Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Trần Vũ Học Viện. Tính danh, Ngụy Dịch. Thân phận, Thật Võ Học Viện năm thứ 2 học viên. Tu vi, 0. Công pháp, 0. Võ kỹ, 0. Tiền tài, 0. Đồ vật, 0. Nhìn lấy chính mình não hải trung hiển hiện cái này không có gì cả cặn bã tới cực điểm tân nhân bạch bản thuộc tính, làm, võ thần thế giới, lớn nhất game thủ hàng đầu một trong Ngụy Dịch lại không có nửa điểm kinh ngạc. Bởi vì hắn biết mình vượt qua. Hắn hiện tại đã không còn là trò chơi, võ thần thế giới, chung một tên người chơi, mà thành hiện thực võ thần thế giới trung đại sở vương triều Thật Võ Học Viện một tên năm thứ 2 học viên. Làm đã từng trò chơi người chơi chung một viên, Ngụy Dịch rõ ràng biết võ thần thế giới thần bí cùng to lớn. Đây là một cái võ người xương vương cường giả vi tôn huyền huyễn đại thế giới. Cường đại võ người có thể phách sơn đoạn nhạc kiếm phân giang hà, đỉnh phong chí tôn có thể tay hái sao trời phá toái hư không, người bình thường tại dạng này một cái thế giới chỉ có thể biến thành hèn mọn con kiến hôi. Dù là thân phận tôn quý quan to quyền quý, dù là quyền khuynh triều dã vương hầu tướng lĩnh, tại chính thức cường đại võ người trước mặt đều không có bất kỳ cái gì ưu việt có thể nói, đều chỉ có thể coi là người bình thường. Đối với cường giả tới nói, đây là một cái tốt nhất thế giới. Đối với người yếu tới nói, đây là một cái đáng sợ nhất thế giới. Để Ngụy Dịch bất đắc dĩ là, hắn dưới mắt cũng là một cái 10 phần người yếu. Hắn mặc càng cái này nhân thân phần thực không thấp. Là chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Thiên Dương con trai độc nhất. Ngụy gia chính là đại sở vương triều 10 đại gia tộc một trong, là xương bá nhất quận chi địa đỉnh phong ngang ngược, tộc trung cao thủ rất nhiều, thế lực phân bố cực lớn, chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Thiên Dương càng là danh tiếng hiển hách cường giả hạng nhất. Ngụy Dịch làm Ngụy Thiên Dương con trai độc nhất. Tự nhiên là từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, một mực trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng hậu đại sinh hoạt, thứ gì đều là chỉ tốt đến, các loại sinh hoạt hưởng thụ cũng đều là đỉnh phong, ra ngoài càng là nô buộc theo từ vô số, có thể nói là xuyên Việt giả tốt nhất mô bản lựa chọn một trong. Thế nhưng là đối với hắn 15 tuổi tiến vào Thật Võ Học Viện lại phát sinh cự đại biến hóa. Hắn vừa tiến vào học viện không lâu liền bị kiểm tra xuất thân trong lòng tuyệt mạch, vô pháp tu luyện. Tại dạng này một cái võ người xương vương cường giả vi tôn thế giới, liền liền lớn nhất nông phu bình thường đều sẽ mấy cái tay hiểu sơ chút đỉnh, một cái sẽ không tu luyện người ý vị như thế nào. Phế vật. Cũng là tốt nhất đại danh tử. Chẳng ai ngờ rằng đường đường Ngụy gia thiếu chủ vậy mà lại là một cái thân hoài tuyệt mạch phế vật, tin tức này một công bố, nhất thời kinh ngạc đến ngây người vô số người. Ngụy Dịch thân phân địa vị cũng vì vậy mà chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản chen chúc định bợ hắn những người kia lập tức đều biến mất đến không còn một mảnh. Hắn nguyên lai những hảo huynh đệ đó hảo bằng hữu cũng đều từng cái bộc lộ ra bợ đỡ sắc mặt, thậm chí liền liền cùng hắn thanh mai trúc mã cùng một chỗ tiến vào Thật Võ Học Viện triệu nhà tiểu thư Triệu Tuyết Thiến cũng không chút do dự cùng hắn phủi sạch quan hệ, dựa theo Triệu Tuyết Thiến chính mình nói pháp, nàng ưa thích là tiền đồ vô lượng Ngụy gia thiếu chủ, mà không phải một cái vô pháp tu luyện. Phế vật. Ngụy Dịch chúng bạn xa lánh. Nếu không có phụ thân hắn tự mình ra mặt biện hộ cho, hắn chỉ sợ năm thứ nhất liền sẽ bị học viện khai trừ, một cái không thể tu luyện phế vật. Thật Võ Học Viện cũng không có khả năng giữ lại hắn bại hoại danh dự. Bất quá chủ nhà họ Ngụy mặt mũi hiển nhiên vẫn là không cách nào cùng Thật Võ Học Viện trăm năm tích lũy danh dự đánh đồng, cho nên dù là Ngụy Thiên Dương tự mình ra mặt biện hộ cho, Thật Võ Học Viện cũng chỉ là cho Ngụy Dịch nhiều kéo dài thời gian một năm mà thôi. Nếu như một năm sau Ngụy Dịch vẫn là không có cách nào đạt tới học viện yêu cầu, như trước vẫn là sẽ bị đuổi ra học viện. Mà bây giờ cách cái này kéo dài một năm kỳ hạn đã chỉ còn lại không tới thời gian nửa tháng. Ở gia tộc trung địa vị rất xuống ngàn trượng, so với phổ thông tộc nhân cũng không bằng, còn bị ghét bỏ chửi thành phế vật. Thanh mai trúc mã tình nhân cũ cũng không chút do dự vứt bỏ chính mình. Chỉ còn lại không tới nửa tháng liền sẽ bị cưỡng chế đuổi ra học viện. Học viên túc xa trung, nhớ lại thân thể nguyên chủ nhân dĩ vãng những cái kia tao ngộ, Ngụy Dịch cũng không nhịn được lắc đầu. Quá khổ bức. Quá hoan uổng. Đường đường Ngụy gia thiếu chủ, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, cần nhờ núi càng là có chỗ dựa. Vốn nên là hung hăng càn quấy ăn ngon uống sướng mới đúng, lại lăn lộn đến bi thảm như vậy tình trạng, cũng đúng là với khổ bức. Dù là Ngụy Dịch chỉ là kẻ đến sau, cũng cảm thấy tương đương khó chịu. Bất quá đã ta tới, những vấn đề này ta đều sẽ thay ngươi giải quyết thích đáng. Ta sẽ để cho ngươi vững vững vàng vàng lưu tại Thật Võ Học Viện, đến lúc đó liền xem như rời đi, cũng là mình muốn rời đi, mà không phải xám xịt bị người đuổi ra học viện. Ta sẽ để cho ngươi thành cho các ngươi toàn cả gia tộc kiêu ngạo. Sở hữu tộc nhân đều xem ngươi là thần tượng, cha mẹ ngươi cũng sẽ lấy ngươi làm vinh. Còn có những cái kia tại ngươi chán nản thời điểm khi dễ ngươi, nhục mạ ngươi, vứt bỏ nhà ngươi băng, ta cũng đều sẽ thay ngươi từng cái lấy lại công đạo, để những người kia biết, bọn họ lúc trước sở tố sở vi là cỡ nào ngu xuẩn. Ngụy Dịch ánh mắt lấp lóe. Làm võ thần thế giới lớn nhất game thủ hàng đầu một trong, hắn có lòng tin tuyệt đối hoàn thành những này mục tiêu. Đốt, người chơi Ngụy Dịch thu hoạch được tân thủ lễ bao, phải chăng mở ra? Mà vừa lúc này, Du Hí hệ thống tiếng nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Ngụy Dịch con mắt không khỏi sáng lên. Tân thủ lễ bao là mỗi cái mới vào trò chơi tân nhân đều sẽ có, tuy nhiên không có quá nhiều cao cấp đồ vật, nhưng là hắn dưới mắt cần có nhất. Mở ra. Ngụy Dịch không chần chờ chút nào liền trả lời. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra tân thủ lễ bao. Đốt, người chơi Ngụy Dịch thu hoạch được phàm phẩm hạ đẳng công pháp, cơ sở tu luyện tâm pháp, một bộ, phàm phẩm hạ đẳng võ kỹ, thương viên quyền pháp, một bộ, bạch ngân 10.002, võ kỹ kinh nghiệm đan một cái. Đốt, người chơi Ngụy Dịch giải tỏa tu luyện hệ thống, ban đầu tu vi nhất giai võ đồ. Cái này một hệ liệt hệ thống nhắc nhở về sau. Ngụy Dịch tu vi thuộc tính cũng phát sinh cự đại cải biến. Tính danh, Ngụy Dịch. Tu vi, nhất giai võ đồ. Công pháp, cơ sở tu luyện tâm pháp, không có thể thăng cấp. Võ kỹ, thương viên quyền pháp, V1-V10. Dạng này biến hóa về sau, Ngụy Dịch tâm niệm nhất động, cơ sở tu luyện tâm pháp lập tức vận chuyển lại, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, nhất quyền vung ra, thậm chí còn xen lẫn phá phong thanh âm. Cái gì người mang tuyệt mạch, cái gì không thể tu luyện, đối với Du Hí hệ thống tới nói đều là nói nhảm. Ngụy Dịch hiện tại không chỉ có thể tu luyện, còn trực tiếp liền trở thành nhất giai võ đồ. Đây là người bình thường ít nhất phải nỗ lực hơn mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Đây chính là võ người lực lượng. Tốt cảm giác mạnh mẽ. Hiện tại liền xem như có một đầu trâu ở trước mặt ta, ta đều có thể nhất quyền đem nó đổ nhào. Ngụy Dịch nắm chặt song quyền, không khỏi cười rộ lên. Giờ này khắc này, hắn mới thật cảm giác đi tới nơi này võ thần thế giới là cái trước đó chưa từng có kỳ ngộ. Trên địa cầu hắn coi như lẫn vào cho dù tốt kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng không có khả năng có kỳ diệu như vậy thể nghiệm, mà lại nương theo lấy tu vi đề bạt, hắn còn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, thậm chí tránh thức siêu phàm nhập thánh cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Cho đến lúc đó, thân phân địa vị, danh lợi tài phú, tuyệt sắc mỹ nữ, còn không phải là muốn cái gì liền có cái gì. Dạng này nhân sinh không thể nghi ngờ mới thật sự là đặc sắc nhân sinh. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, đống nhiên một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Bên ngoài người tựa hồ hoàn toàn không có một chút lễ phép khách khí khái niệm, đem túc xá cửa phòng gõ đến không ngừng vang vọng, phảng phất chờ thêm chút nữa liền sẽ trực tiếp phá cửa mà vào một dạng. Ngụy Dịch nhất thời liền không nhịn được nhíu mày. Mở cửa phòng. Một cái thai to mặt lớn nổi giận đùng đùng mặt đen bản tử rất nhanh liền ra hiện tại hắn trước mắt. Không đợi Ngụy Dịch mở miệng, mập mạp này liền trừng mắt giận mắt chỉ hắn cái mũi chửi ầm lên đứng lên. Ngụy Dịch ngươi có phải muốn chết hay không? Ta hôm qua làm sao nói cho ngươi, ngươi lại đem ta lời nói xem như gió thoảng bên hai. Đừng nói nhảm, mau đưa 500 lạng bạc dòng dao ra đầy cho ta. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 2, đập tiểu nhân. Cái này mặt đen bàn tử gọi Lô Đại Võ, là nhà này túc xá quản lý nhân viên. Trước kia Ngụy Dịch vừa tới học viện thời điểm, biết được hắn Ngụy gia thiếu chủ thân phận, gia hỏa này liền chạy tới liều mạng nịnh bợ, các loại không biết xấu hổ nịnh nọt vuốt mông ngựa, cũng từ Ngụy Dịch này đòi hỏi không ít chỗ tốt. Thế nhưng là tại Ngụy Dịch chán nản thất thế về sau, hắn lại lập tức trở mặt không quen biết, thậm chí còn cảm thấy Ngụy Dịch dễ khi dễ, vô pháp tu luyện chẳng khác nào không có quật khởi khả năng, thế là hắn 3 ngày 2 đầu tới gây sự tắc muốn chỗ tốt. Gia hỏa này không chỉ có là cái 10 phần tiểu nhân, vẫn là cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Hồi tưởng lại não hải trung liên quan tới Lô Đại Võ trí nhớ, Ngụy Dịch hai mắt nhất thời liền không nhịn được hơi hơi nheo lại. Thâm trung cũng trong nháy mắt liền có quyết định. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có quá nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa. Ngụy Dịch nhìn lấy thần sắc hắn bất biến nói ra. Trông thấy Ngụy Dịch cái này ngoài dự liệu thái độ, Lô Đại Võ không khỏi sững sờ một chút, trước kia hắn cố ý gây chuyện thời điểm, Ngụy Dịch hoặc là nổi giận phản kháng, hoặc là đổi phế nhận mệnh, còn chưa từng có giống bây giờ lãnh tĩnh như vậy qua. Bất quá tỉnh táo có cái dám dùng. Lại tỉnh táo không phải là một cái phế vật, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Lô Đại Võ tâm trung cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ép căn bản không hề đem Ngụy Dịch để vào mắt. Đi đến Ngụy Dịch trước người, hắn không hề cố kỵ trực tiếp mở miệng nói ra. Ta hôm qua liền đã nói với ngươi, ngươi bây giờ chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là giao ra 500 lạng bạc ròng, vậy ngươi liền có thể tiếp tục ở chỗ này, hoặc là liền cút ngay ra túc xá, sau đó chính ngươi mặt khác tìm địa phương ở. Thế nhưng là ta nhớ được phí ăn ở ta cũng đã giao qua đi. Ngụy Dịch mắt sáng lên, trầm giọng hỏi. Này phí ăn ở ngươi là giao cho học viện, hiện tại cái này 500 lạng bạc dòng là giao cho ta, ta phụ trách quản lý túc xá, một ngày bận đến muộn, đương nhiên cũng phải thu lấy phí dụ. Lô Đại Võ một mặt đương nhiên. Sau đó thượng hạ dò xét Ngụy Dịch hai mắt, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Ngụy Dịch bên hông trên ngọc bội, mắt trung hiện lên một tia khó nén tham lam, cười tủm tỉm nói nói, nếu như ngươi thực sự không có bạc lời nói, liền đem trên người ngươi khối ngọc bội kia lấy ra gán nợ đi, nghe nói đó là các ngươi Ngụy gia gia truyền ngọc bội, hẳn là có thể giá trị ít tiền, dù sao ngươi bây giờ là cái phế vật, cũng không có khả năng lại kế thừa thiếu chủ vị trí, giữ lại cũng vô dụng. Không đợi hắn nói hết lời, Ngụy Dịch đống nhiên đưa tay, một cái bàn tay vung quá khứ. 3. Bản thiếu gia gia truyền ngọc bội, ngươi cũng xứng đúng chạm. Lô Đại Võ hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp liền bị Ngụy Dịch một tát này cho phiến bùi vặn, thân thể còn tại nguyên chỗ đánh cái chuyển. Ngươi! Hắn ngơ ngác nhìn lấy Ngụy Dịch, đầu ông tắc hưởng, tựa hồ lập tức bị hoàn toàn đánh ngộng. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Ngụy Dịch lại đột nhiên động thủ. Tại Lô Đại Võ trong mắt, Ngụy Dịch cũng là một cái không có cách nào tu luyện phế vật. Trước kia hắn khi dễ gây chuyện nhiều lần như vậy, Ngụy Dịch cũng đều lần lượt nhẫn mại xuống tới, lần này cũng dám động thủ với hắn. Lô Đại Võ trong lòng trong nháy mắt liền hiện ra hừng hực lửa giận, nghĩ đến chính mình lại bị Ngụy Dịch cái phế vật này cho đánh, hắn làm sao cũng nhẫn không xuống khẩu khí này. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đập tiểu nhân Lô Đại Võ, tu vi kinh nghiệm 10. Mà lúc này đây, Ngụy Dịch não hải chung lại là vang lên hệ thống nhắc nhở. Dạng này vậy mà cũng có thể gia tăng tu vi kinh nghiệm. Ngụy Dịch không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên, hắn không chút do dự, lập tức lại lần nữa phất tay. Ngươi cái gì ngươi, cho là ta không dám động thủ. Vậy ta lại thưởng ngươi một bàn tay. Lại là ba một tiếng vang giòn. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đập tiểu nhân Lô Đại Võ, tu vi kinh nghiệm 10. Lần này Lô Đại Võ vẫn là chưa kịp phản ứng. Hoặc là nói, hắn phản ứng tốc độ vẫn là chậm một chút. Hắn tuy nhiên cũng là nhất giai võ đồ, cũng từng luyện qua võ kỹ. Nhưng vậy cũng là đã từng sự tình, tại thật võ học viện đợi nhiều năm như vậy, căn bản cũng không cần chiến đấu, hắn luyện điểm này võ kỹ cũng sớm đã hoang phế, nếu không cũng sẽ không nuôi ra như thế một thân mỡ. Cho nên Ngụy Dịch thứ hai bàn tay, vẫn là rắn rắn chắc chắc khắc ở trên mặt hắn, dấu vết vô cùng rõ ràng. Ngụy Dịch, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi phản thiên. Liên tục bị Ngụy Dịch đánh hai bàn tay, Lô Đại Võ liền xem như có ngốc cũng kịp phản ứng, một đôi mắt trợn thật lớn, mắt chung đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn lập tức liền chửi ầm lên đứng lên. Trong lúc nhất thời, phu cận túc xá người cũng đều bị nhao nhao hấp dẫn ra tới. Trông thấy hai người giằng co một màn, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ cũng nhịn không được có chút ngạc nhiên. Vô luận Ngụy Dịch vẫn là Lô Đại Võ bọn họ đều rất quen thuộc, Lô Đại Võ thường xuyên gây chuyện khi nhục Ngụy Dịch, bọn hắn cũng đều đã thành thói quen, thế nhưng là lần này tình hình nhưng thật giống như là Ngụy Dịch trái lại đánh Lô Đại Võ. Làm sao có thể? Ngụy Dịch có lá gan này? Vây xem tất cả mọi người có chút khó có thể tin. Mà lúc này đây, Ngụy Dịch lại đi lên phía trước, chứng minh cho bọn hắn nhìn. Đánh cũng là loại người như ngươi. Lại còn dám xảo trá bắt chạy ta, lấy vì muốn tốt cho bản thiếu gia khi dễ. Vừa nói, Ngụy Dịch lần nữa phất tay, lại một cái tát hung hăng hướng về Lô Đại Võ chào hỏi. Bất quá lần này Lô Đại Võ lại là có chuẩn bị. Lập tức đầu lệch ra, tránh đi Ngụy Dịch thủ trưởng, đồng thời cười ha hả, chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng muốn đánh tới ta. Vừa rồi ta là không có chuẩn bị, hiện tại ta. 3. Hắn lời còn chưa nói hết, lại một cái tát khắc ở trên mặt hắn. Hắn tránh thoát phía trước một bàn tay, nhưng không có tránh thoát Ngụy Dịch trở tay một bàn tay. Ngụy Dịch ngươi vậy mà. Liên tục bị Ngụy Dịch đánh tam ba trưởng, Lô Đại Võ hai mắt đều trở nên đỏ ngầu, cả người hắn đơn giản đều nhanh điên. Thế nhưng là Ngụy Dịch cho hắn đáp lại vẫn là một bàn tay. Ngụy Dịch, lão tử cùng ngươi liều. 3. Ngươi còn đánh 3. 3. Đừng đánh. 3333333. Đối với Lô Đại Võ loại này bạch nhãn lang tiểu nhân, Ngụy Dịch căn bản không có khách khí với hắn. Đến đằng sau, hắn thậm chí trực tiếp một tay dắt lấy hắn cổ áo, cái tay còn lại càng không ngừng hướng trên mặt hắn chào hỏi, một bàn tay tiếp một bàn tay, một mực đem Lô Đại Võ từ lầu ký túc xá bên trên đánh tới dưới lầu. Lầu ký túc xá vây xem những người kia mỗi một cái đều là thấy mộc như ngốc gà. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia Ngụy Dịch sao? Dạng này biểu hiện hoàn toàn tuân cong bọn họ dĩ vãng ấn tượng nhận biết. Bất quá Ngụy Dịch lại không để ý bọn họ ý nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy rất lợi hại thoải mái. Không chỉ có là đánh cho hả giận, đem trước kia chút phiền muộn oán hận chất chứa đều phát tiết ra ngoài, đồng thời hắn môi đánh một chút còn có thể tăng thêm một phần tu vi kinh nghiệm. Rất nhanh hệ thống màn hình bên trên nhất giai võ đồ thanh điểm kinh nghiệm liền đầy. Đốt, người chơi Ngụy Dịch nhất giai võ đồ tu vi điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp nhị giai võ đồ. Nghe thấy cái này hệ thống nhắc nhở, Ngụy Dịch không khỏi cười rộ lên. Tu vi tấn cấp nhị giai võ đồ, hắn rõ ràng cảm giác toàn thân trên dưới lực đo một cái tử tăng cường không ít. "Đừng đánh, ta sai, ta thật biết sai. Ngụy đại ca, Ngụy công tử, Ngụy thiếu gia, ta van cầu ngươi đừng đánh, ta thật biết sai." Bất quá lúc này, Lô Đại Võ cũng là bị đánh khóc, hai cái quai hàm sưng lên cao, nói chuyện đều mơ hồ không rõ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nơi nào còn có một chút xíu vừa rồi hung hăng càng quái, trực tiếp cho Ngụy Dịch quỳ xuống đến cầu khẩn nói. Ngụy Dịch lạnh cười hỏi nói, 500 lạng bạc dòng không muốn. Không muốn không muốn. Lô Đại Võ nào dám chần chờ, lập tức lắc đầu liên tục. Nói đi, đến là ai phái ngươi đến xảo trà ta? Ngụy Dịch lại hỏi. Không có người. Lô Đại Võ trong lòng giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Không có có người làm chỗ dựa, ngươi dám một hơi trực tiếp xảo trá 500 lạng bạc dòng. Ngụy Dịch mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Trước kia Lô Đại Võ không phải không xảo trá qua, nhưng thủy chung đều là tiểu đả tiểu nháo, hắn cũng liền điểm ấy lá gan, lần này mới mở miệng liền xảo trá 500 lượng hiển nhiên không phải tình huống bình thường. Đang khi nói chuyện Ngụy Dịch lần nữa nâng bàn tay lên, làm bộ liền muốn kéo xuống tới. Doa đến Lô Đại Võ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nào dám giấu giếm nữa, lập tức trả lời nói, là Tôn Văn Uyên, là hắn để cho ta đem ngươi bức ra học viện, thật không liên quan chuyện ta, ta cũng là bị buộc. Hừ, phế vật. Mà vừa lúc này, đông nhiên hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền có ba người từ viện tử chỗ góc cua đi tới, cùng một chỗ hướng về cái này vừa đi tới. Người đầu lĩnh không là người khác, thình lình chính là Lô Đại Võ miệng chung nói tới Tôn Văn Uyên. Đồng dạng cũng là thật võ học viện năm thứ hai học viên, hơn nữa còn là Tôn gia con cháu đích tôn, cũng là Ngụy Dịch trước kia lão đối đầu một trong. Lão thiết, còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc. Ngồi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 3, LV10 quyền pháp. Tôn Văn Uyên, là ngươi. Nhìn đối phương ba người, Ngụy Dịch ánh mắt nhất thời liền không nhịn được lạnh lẽo. Hắn đã sớm đoán được Lô Đại Võ phía sau có người sai sử, không nghĩ tới người này vậy mà lại là Tôn Văn Uyên. Thực tránh thức cùng hắn có thù người không phải Tôn Văn Uyên, mà chính là Tôn Văn Uyên đại ca Tôn Văn Tông, bởi vì năm đó hai người cùng một chỗ truy cầu Triệu Tuyết Thiến, bất quá hắn kỹ cao một bậc chiếm thượng phong, lại thêm Ngụy gia cùng Tôn gia lúc đầu mâu thuẫn rất sâu, hai người quan hệ không thể nghi ngờ như nước với lửa. Đương nhiên, Tôn Văn Uyên làm Tôn Văn Tông thân đệ đệ, cùng hắn ở giữa tự nhiên cũng không có khả năng hòa hợp. Đặc biệt là Tôn Văn Uyên còn cùng hắn đều bị phân tại cùng một cái niên cấp, từ khi Ngụy Dịch bị kiểm tra ra tuyệt mạch vô pháp tu luyện về sau, gia hỏa này liền thường xuyên tìm các loại lý do đến gây chuyện nhục nhã, khiến cho Ngụy Dịch về sau liền lớp học chương trình học đều chẳng muốn lại đi bên trên, không nghĩ tới bây giờ lại đuổi tới túc xá tới. Tôn Văn Uyên, không nghĩ tới ngươi thật đúng là âm hồn bất tán đây. Ngụy Dịch lạnh lùng mở miệng nói ra. Tuy nhiên những chuyện này đều lúc trước cái kia Ngụy Dịch kinh lịch, nhưng là hắn bây giờ dung hợp cái trước trí nhớ, cùng hắn tự mình kinh lịch cũng không có gì khác biệt. Còn có không đến nửa tháng ngươi liền bị học viện khai trừ, ta lại không theo ngươi tốt nhất thân cận một chút, về sau này có cơ hội đâu. Tôn Văn Uyên mang theo hai cái tiểu đệ đi vào Ngụy Dịch trước người, mặt mũi tràn đầy trào phúng đối Ngụy Dịch nói ra. Ta giúp ngươi ngẫm lại, nửa tháng sau ngươi bị nghỉ học hội là thế nào hạ tràng. Học viện không tiếp tục chờ được nữa, Ngụy gia đoán chừng cũng không có ngươi vị trí, như ngươi loại này phế vật, đoán chừng hoặc là lựa chọn tự sát đoạn, hoặc là tìm cái không ai địa phương cô độc sống quãng đời còn lại. Đáng thương, thật sự là quá đáng thương, cũng không biết ngươi đến lúc đó hội lựa chọn thế nào. Tốt xấu chúng ta cũng coi như đồng môn một trận, nếu như ngươi thực sự không chỗ có thể đi, đến lúc đó không bằng tới tìm ta, thủ hạ ta còn thiếu cái chân chạy nô buộc, thế nào, ta đối với ngươi thật tốt à. Ha ha ha. Nói, Tôn Văn Uyên liền ngông cuồng cười ha hả. Đi theo phía sau hắn này hai cái tiểu đệ cũng cùng theo một lúc cười to. Nhưng là Ngụy Dịch lại là một mặt cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, mắt trung khinh miệt khinh thường căn bản không có mảy may che giấu. Trông thấy Ngụy Dịch bộ biểu tình này, Tôn Văn Uyên nhất thời liền không nhịn được sầm mặt lại, không có đánh tới Ngụy Dịch, hắn cũng không cười tiếp được. Ngụy Dịch, ngươi biết ta hôm nay tới làm gì sao? Không sợ nói cho ngươi, ta hôm nay cũng là cố ý tới tìm ngươi phiền phức, nếu như ngươi không muốn bị đánh, liền hiện tại quỳ xuống đi cầu ta, ta tâm tình tốt tự nhiên là buông tha ngươi, nếu không lời nói. Ngươi không chỉ có hôm nay phải ngã nấm mốc, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ còn mỗi ngày tới tìm ngươi phiền phức. Tôn Văn Uyên ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, ngữ khí trung tràn ngập uy hiếp lạnh cười nói. Quỳ xuống cầu ngươi. Chờ một chút nhân huynh liền biết đến ai sẽ quỳ xuống tới. Ngụy Dịch cười lạnh một tiếng. Vừa nói, hắn liền lấy ra tân thủ lễ bao trung mở ra cái viên kia võ kỹ kinh nghiệm đan, không chút do dự nuốt vào. Đốt, người chơi Ngụy Dịch phục dụng kỹ năng kinh nghiệm đan, võ kỹ kinh nghiệm 1000. Đốt, người chơi ngụy dịch thương viên quyền pháp V1 điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V2. Đốt, người chơi ngụy dịch thương viên quyền pháp V2 điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V3. Đốt, người chơi ngụy dịch thương viên quyền pháp V3 điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V4. Đốt, người chơi ngụy dịch thương viên quyền pháp V9 điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V10. Truy cập trẻ nủ ạ toẻ để đọc trái tim đen đu ám TSR. Huyện nguyên lai ngụy dịch là không có ý định đem võ kỹ kinh nghiệm đan dùng tại thương viên quyền pháp bên trên, dù sao thương viên quyền pháp chỉ là một môn phàm phẩm hạ đẳng võ kỹ, nhưng là bây giờ không có cách, bị người khi dễ đến cửa đến, hắn chẳng lẽ còn có thể túi đầu nhận thua. Đây đương nhiên là chuyện không có khả năng. Bất quá một cái võ kỹ kinh nghiệm đan mà thôi, ngụy dịch hoàn toàn bỏ được, trong nháy mắt thu hoạch 10.000 võ kỹ kinh nghiệm, thương viên quyền pháp này môn võ kỹ lập tức liền tiêu thăng đến mắt gấp. V10 thương viên quyền pháp. Mắt cấp cũng là đại viên mãn cảnh giới. Nương theo lấy liên tục không ngừng trí nhớ tràn vào trong đầu, ngụy dịch đối thương viên quyền pháp nắm giữ trong nháy mắt liền đạt tới một cái trình độ kinh người. Đánh cho ta hắn. Mà lúc này đây Tôn Văn Uyên nhưng lại không biết ngụy dịch biến hóa, nghe được ngụy dịch những lời kia, hắn trong nháy mắt lửa giận đầy ngập, lập tức liền đối hai cái người hầu la lớn. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền nhe răng cười cùng một chỗ hướng về ngụy dịch nhanh chân đi tới. Đánh một cái không thể tu luyện phế vật. Hai người đều không có chút nào áp lực. Muốn chết. Ngụy dịch tuy nhiên dưới mắt chỉ có nhị giai võ đồ tu vi, nhưng là thương viên quyền pháp lên tới mắt cấp, chiến đấu lực lập tức bạo tăng, làm sao e ngại hai cái tiểu tạp ngư, lập tức liền chào đón. Cước bộ chuyển rời, né người sang một bên, trong nháy mắt liền tránh đi phía trước nhất một người bổ nhào, đồng thời huy quyền xuất thủ, tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp đánh trung hắn thái dương huyệt, nhất quyền, người kia trong chớp mắt liền ngã xuống đất không dậy nổi. Một người khác mắt lộ kinh hoàng. Nhưng cũng đã trễ, ngụy dịch một cái bước xa vọt tới trước người hắn, hung hăng nhất quyền xung ra, trực tiếp nện trung hắn lồng ngực, kêu thảm một tiếng cũng ngã xuống. Nhất quyền một cái. Hai người này căn bản không phải ngụy dịch đối thủ. Làm sao có thể? Hắc phong trưởng, gục xuống cho ta. Tôn Văn Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhảy lên một cái, hắn thực lực rõ ràng so hai người khác mạnh hơn, tu luyện công pháp vận chuyển phía dưới, bành trướng lực lượng điên cuồng phun trào, hắn vừa ra tay liền thi triển ra hắn sở trường nhất võ kỹ. Trong lúc nhất thời, tiếng gió rít gào, vây xem mọi người gặp chi cũng nhịn không được vì chi biến sắc. Một cỗ ác phong đánh tới. Ai ngờ ngụy dịch không chỉ có không có e ngại tránh lui, ngược lại cao quát một tiếng đến được tốt, sau đó liền huy quyền nên đón, trực tiếp lấy thiết quyền đánh trả. Quyền trưởng va nhau. Một cái là mọi người đều biết không thể tu luyện phế vật. Một cái lại là thật sự ngũ giai võ đồ. Thế nhưng là hai người giao thủ kết quả lại hoàn toàn vượt quá mọi người ngoài dự liệu. Ngụy dịch đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Thế nhưng là Tôn Văn Uyên lại bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài, bay ngược ra 7-8 mét xa như vậy, hung hăng đụng ở phía sau một cái trên giá gỗ. Giá gỗ trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, Tôn Văn Uyên cũng bị đâm đến choáng đầu hoa mắt, nửa ngày đều không đứng dậy được. Đây chính là V10 mát cấp võ kỹ uy lực. T. Trông thấy tình cảnh như vậy, ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Đốt, người chơi ngụy dịch đánh bại thật võ học viện học viên mở đầu văn vật, kinh nghiệm tu vi 23. Đốt. Người chơi ngụy dịch đánh bại thật võ học viện học viên Lý Tứ Duy, kinh nghiệm tu vi 24. Đốt, người chơi ngụy dịch đánh bại thật võ học viện học viên Tôn Văn Uyên, kinh nghiệm tu vi 35. Cùng lúc đó, liên tiếp hệ thống nhắc nhở cũng tại ngụy dịch náo hải trung vang lên. Một đám yếu gà. Ngụy dịch vỗ vỗ tay, một mặt khinh thường biểu lộ. Nghe thấy lời này, nỗ lực muốn đứng lên Tôn Văn Uyên lại bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa ngã xuống. Ngụy dịch, ngươi không nên quá phách lối. Coi như ngươi vừa rồi nuốt cái gì cổ quái đan dược thắng ta, ngươi như trước vẫn là cái không thể tu luyện phế vật. Mà lại ta đại ca tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tôn Văn Uyên tức giận kêu gào. Ngụy dịch cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cũng là một chân đạp tới, hơn nữa còn nhắm chuẩn cái nào đó bộ vị mấu chốt, trong nháy mắt đem Tôn Văn Uyên đạp hít sâu một hơi, một câu đều nói không nên lời. Trở về nói cho ngươi đại ca, hơn một năm nay đến hắn cho ta vũ nhục, ta ngụy dịch chẳng mấy chốc sẽ trả lại gấp đôi. Để hắn tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Ngụy dịch lạnh hừ một tiếng, sau đó vô vô tay liền phối hợp đi xa qua. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 4, gió báo kiếm pháp. Ngụy dịch không có lập tức qua tìm Tôn Văn Tông phiền phức, bởi vì Tôn Văn Tông thực lực nhưng so sánh cái kia phế xài đệ đệ mạnh hơn. Hơn nữa còn là thật võ học viện nổi danh nhất thiên tài võ người một trong. Mà ngụy dịch hiện tại mới nhị giai võ đồ tu vi, một môn V10 thương viên quyền pháp tuy nhiên có thể trên diện rộng tăng cường hắn chiến đấu lực, nhưng còn không có cách nào để hắn nghịch thiên. Hiện tại với ta mà nói lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là tăng thực lực lên, sau đó lưu tại học viện. Báo thù loại hình trước tiên có thể hoãn một chút. Có thực lực gọi là báo thù, không có thực lực đây chẳng qua là bánh bao nhân thịt đánh chó, chờ thực lực để bật lên, những tên kia một cái nữa cái giáo hấn. Ngụy Dịch tâm trung nghĩ đến. Dựa theo trí nhớ, hắn rất mau tới đến học viện võ kỹ các. Võ kỹ các là học viện thu thập chân tảng võ kỹ địa phương, chỉ cần là học viện chính thức học viên đều có thể đến học tập. Đương nhiên, đều muốn trả tiền mua sắm học tập. Làm như thế nào tăng thực lực lên, Ngụy Dịch tâm trung đã có toàn bộ kế hoạch, bất quá trước đó, hắn còn cần một môn cường đại tiện tay võ kỹ. Thương viên quyền pháp vẫn là kém chút, cho nên hắn mới có thể đi vào võ kỹ các. Đi vào lầu các. Bên trong người đến người đi số lượng không ít. Sở hữu võ kỹ đều bị khóa ở tủ kính bên trong, bất quá bên ngoài có dán nhãn hiệu giới thiệu. Càn quét chân, phàm phẩm hạ đẳng võ kỹ, chuyên chú thôi công, công kích hạ bản, là một môn không bình thường thực dụng võ kỹ, giá bán 300 lượng bạch ngân. Liệt thạch quyền, phàm phẩm chung các loại võ kỹ, tu luyện độ khó khăn hơi lớn, uy lực không tầm thường, luyện đến đại thành có liệt thạch chi năng, giá bán 1000 lạng bạch ngân. Hắc phong trưởng, phàm phẩm chung các loại võ kỹ, tu luyện phương pháp đặc thù, cần hắc sát khí phụ trợ. Một khi luyện thành có được sát khí trường phong, uy lực mạnh mẽ, giá bán 10 lạng bạch ngân. Từng quyển võ kỹ công pháp còn tại đó, Ngụy Dịch ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Phát hiện tuyệt đại đa số đều là phàm phẩm hạ đẳng cùng phàm phẩm chung các loại võ kỹ. Hắn khẽ nhíu mày, đối với dạng này võ kỹ hiển nhiên không hài lòng lắm. "Ư, đây không phải Ngụy Dịch Ngụy đại công tử à, hôm nay làm sao có rảnh đến võ kỹ các? Bất quá ngươi thật giống như không thể tu luyện đi, đến võ kỹ các không phải là đi dạo đi?" Đống nhiên một cái chói tai âm thanh vang lên. Ngụy Dịch ngẩng đầu lên, một trương xấu xí tuổi trẻ khuôn mặt trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước mắt. Người là ai? Ngụy Dịch cau mày hỏi. Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, Vương Tử Đào trên mặt đùa cợt nụ cười trong nháy mắt đình trệ, khoe miệng cũng không nhịn được hung hăng run rẩy đến mấy lần. Trên đời bị đả kích nhất sự tình không ai qua được, ngươi làm mọi thứ có thể để muốn phải tìm đúng tay phiền phức, có thể là đối thủ lại căn bản không nhớ rõ ngươi là ai. Ta là Vương Tử Đào. Vương Tử Đào nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hả, ta nhớ tới, ngươi chính là cái kia trộm quả phụ kém chút bị người đánh chết sắt vách tiểu vương đi, ngươi còn sống đâu? Ngụy Dịch tựa hồ giật mình nhớ tới, lập tức liền vỗ tay lớn tiếng nói. Trộm quả phụ. Sắt vách tiểu vương. Hai chữ mấu chốt này vừa ra, lập tức hấp dẫn một nhóm người lớn chú ý, không ít người còn đối Vương Tử Đào chỉ trỏ đứng lên. Vương Tử Đào khuôn mặt trong nháy mắt táo đỏ, sau đó lại chuyển biến thành màu tím đen, trừng mắt Ngụy Dịch. Hắn lập tức nhịn không được gầm hét lên, "Ngụy Dịch, ngươi không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Ta lúc nào trộm quả phụ, ta Đường Đường Kim Lăng Vương thị con cháu, sớm có hôn ước tại thân, làm sao lại làm loại kia làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình?" "Hả? Khả năng này là ta nhận lầm người." Ngụy Dịch nhún nhún vai, hời hợt nói một câu. Sau đó hắn liền xoay người tiếp tục tìm kiếm võ kỹ. Hắn thực đã sớm nhìn ra tiểu tử này lòng mang ý đồ xấu muốn tìm lỗi, mới cố ý nhục nhã một phen. "Cùng ta chơi." Ngươi còn non điểm. Ngụy Dịch tâm trung cười lạnh, hắn cũng không phải trước kia cái trung thực hải tử. Hai người kiểu nói này, nguyên bản tràn đầy phấn khởi vây xem mọi người nhao nhao tán đi, Vương Tử Đào mới rốt cục có thể giải thoát, đại thở dài một hơi, bất quá trông thấy Ngụy Dịch, hắn khẽ cắn môi, lại như là thuốc cao da chó một dạng dính lên. Ngụy Dịch, ngươi là muốn mua võ kỹ sao? Ta hiện tại là võ kỹ các lầu một hướng dẫn mua học viên, chúng ta nói thế nào cũng cùng xuất từ Kim Lăng, ngươi muốn mua cái gì võ kỹ? Ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Bất quá theo ta được biết, ngươi thật giống như đã bị gia tộc ngừng lương tháng đi, trên người ngươi còn có bạc sao? Có thể mua được võ kỹ sao? Chỉ sợ cũng liền kém cỏi nhất phàm phẩm hạ đẳng võ kỹ cũng mua không nổi đi. Vương Tử Đào theo sát lấy Ngụy Dịch, không ngừng ồn ào chế giễu. Ngụy Dịch phiền phức vô cùng, xoay người lại nhìn lấy hắn. Được, đã ngươi tốt như vậy ý, vậy ta cũng liền không chối từ. Bất quá các ngươi những này võ kỹ đều quá kém. Chẳng lẽ liền không có điểm cao cấp võ kỹ sao? Ngụy Dịch lắc đầu, một mặt không để vào mắt ghét bỏ biểu lộ. Nghe thấy hắn lời này, Vương Tử Đào sắc mặt lập tức biến thành đen. Đã ngươi có quan hệ tốt võ kỹ, vậy ta liền dẫn ngươi đi, liền sợ ngươi trả tiền không nổi. Đang khi nói chuyện, Vương Tử Đào liền mang theo Ngụy Dịch đi vào phía trước. Không đợi Ngụy Dịch mở miệng, hắn liền trực tiếp vỗ tay hô nói, tất cả mọi người tránh ra, Ngụy gia thiếu chủ đến, hắn muốn mua những này tốt nhất võ kỹ. Ngụy gia thiếu chủ. Không phải liền là Ngụy Dịch nha, nghe nói hắn tuyệt mạch không thể tu luyện, là cái phế vật. Phế vật muốn mua võ kỹ làm gì? Lại nói, những này võ kỹ chí ít đều muốn mấy ngàn lượng bạc, hắn mua được sao? Đoán chừng có trò vui nhìn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngụy Dịch nhưng thật giống như người không việc gì một dạng đi tới. Quét mục đích xem xét, xác thực so bên ngoài những cái kia võ kỹ tốt nhiều. Bất quá giá cả cũng đắt hơn. Chí ít đều là 4-5 ngàn lượng bạch ngân, có tinh phẩm thậm chí càng 7-8 ngàn lượng bạc. Tuy nhiên thật võ học viện học viên đại bộ phận đều là không phú thì quý, nhưng là có thể một hơi xuất ra nhiều bạc như vậy đi ra dù sao vẫn là số ít. Vương Tử Đào cũng là nhận định Ngụy Dịch không bỏ ra nổi đến, cho nên mới cố ý dẫn hắn đến mất mặt, còn nở nụ cười hỏi nói, Ngụy công tử, thế nào, có hợp ý sao? Ngươi thế nhưng là Ngụy gia thiếu chủ, cũng đừng nói với ta giá cả quá đắt mua không nổi. Nghe nói các ngươi bán đi võ kỹ đều có trích phần trăm. Ngụy Dịch đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, làm sao? Vương Tử Đào sững sờ trả lời. Ngụy Dịch gật gật đầu, sau đó chỉ bên cạnh một cái khác khuôn mặt thanh tú hướng dẫn mua nữ học viên, liền ngươi, ta muốn mua quyển kia gió bao kiếm pháp. Là quyển kia giá bán 8.000 lượng bạch ngân phẩm phẩm thượng đẳng võ kỹ. Nữ học viên kia vui như lên trời, không khỏi sửng sốt. Gió bao kiếm pháp, phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ, tu luyện độ khó khăn cực cao, uy lực cũng cực kỳ kinh người, có thể so với phàm phẩm cực đẳng võ kỹ, giá bán 8.000 lượng bạch ngân, có thể nói là nơi này giá bán tối cao mấy loại võ kỹ chi một. Không sai. Đang khi nói chuyện, Ngụy Dịch liền từ hệ thống 1.000.000 lượng bạch ngân chung lấy ra 8.000 lượng, thật dày một chồng ngân phiếu nện trên bàn, trực tiếp bỏ đi sở hữu nghi vấn. Nữ học viên kia mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, ngài hơi chờ một lát, cần ký cái cam đoan, ngài chỉ có thể chính mình học tập, không thể tư thụ người khác, nếu không học viện hội truy cứu trách nhiệm. Không có vấn đề. Ngụy Dịch cười nói. Sau một lát, hết thể trình tự đi đến, Ngụy Dịch cầm gió bao kiếm pháp, rời đi, trước khi đi còn vẻ mặt tươi cười vô vô Vương Tử Đào bả vai. Mà Vương Tử Đào thì là ngây ngốc đứng tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Làm sao có thể? Hắn không phải là bị gia tộc ngừng lương tháng nha, làm sao còn có nhiều bạc như vậy? Bất quá lại không nhân lý hội hắn ý nghĩ. Ngụy Dịch đi ra võ kỹ các không bao lâu, tìm không ai nơi hẻo lánh, trực tiếp lật ra, gió bao kiếm pháp. Rất nhanh hệ thống nhắc nhở vang lên. Đốt, người chơi Ngụy Dịch phát hiện phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ, gió bao kiếm pháp, một bản, phải chăng học tập? Đúng. Nói nhảm, hoa 8.000 lượng bạc. Khẳng định phải học. Đốt, người chơi Ngụy Dịch học hội phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ, gió báo kiếm pháp trước mắt đẳng cấp, V1. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Ngụy Dịch không khỏi cười rộ lên. Có du hí hệ thống tương trợ, trên thế giới này còn có ai học tập võ kỹ nhanh hơn hắn. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 05. Phi tốc thăng cấp. Đối với một tên trò chơi người chơi tới nói, tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức không ai qua được thăng cấp. Mà tại võ thần thế giới muốn thăng cấp nhanh chóng, thích hợp nhất lựa chọn cũng là liệp sát yêu thú. Cho nên sáng sớm hôm sau, Ngụy Dịch liền rời đi học viện đi vào ngoài thành dày đặc N, bắt đầu hắn đi săn hành trình. Về phần học viện chương trình học, lúc trước hắn liền không có qua trải qua, hiện tại càng không cần đi bên trên, hắn rời đi học viện cũng không cần hướng người nào báo cáo chuẩn bị. Bởi vì căn bản liền không có người quản hắn. Võ thần thế giới cùng trên địa cầu tình huống khác biệt. Tại võ thần thế giới, trừ nhân loại ở lại thành trì thôn trang, bên ngoài dày đặc N trung đại bộ phận đều là dã thu yêu thú địa bàn, người bình thường căn bản không dám tiến vào. Cho nên Ngụy Dịch hoàn toàn không cần lo lắng con mồi không đủ hoặc là không đụng tới con mồi tình huống. Ngược lại hắn vừa vào núi về sau, liền có liên tục không ngừng dã thu yêu thú chủ động qua đến tìm hắn để gây sự, đều trái lại coi hắn là thành con mồi. Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không khách khí. Một đầu đỏ thấm hai mắt hung hãn sơn dương điên cuồng hướng hắn vọt tới, Ngụy Dịch lập tức nắm chặt tay trung thiết kiếm, ngay tại cái này xích nhãn sơn dương chạy đến trước người hắn thời khắc, hắn hai chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể bỗng nhiên trái rời, cực kỳ xảo diệu tránh đi xích nhãn sơn dương bổ nhào. Đồng thời gió bao kiếm pháp võ kỹ thi triển, tay trung thiết kiếm trong nháy mắt liền hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, hung hăng chém xuống đến, xích nhãn sơn dương bay lên không trung lúc căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó nó đầu lâu liền cào cào quăng lên. Ngụy Dịch một kiếm này gọn gàng, trong nháy mắt chém giết một đầu nhất giai yêu thú. Không chỉ có cho thấy gió bao kiếm pháp cuồng bạo uy lực, đồng thời cũng thể hiện ra bản thân hắn nhất lưu chiến đấu tố chất. Đốt, người chơi Ngụy Dịch giết chết nhất giai yêu thú xích nhãn sơn dương một đầu, tu vi kinh nghiệm 80, gió bao kiếm pháp võ kỹ kinh nghiệm 75. Hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Ngụy Dịch trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Theo cứ như vậy tốc độ, dùng không bao nhiêu thời gian liền có thể lần nữa thăng cấp. Cái này chết đi xích nhãn sơn dương nên làm cái gì? Cứ như vậy ném cũng quá đáng tiếc. Ngụy Dịch nhịn không được tự lẩm bẩm. Đốt, người chơi Ngụy Dịch giải tỏa thương thành hệ thống, mở ra mua sắm cùng bán công năng. Đốt, người chơi Ngụy Dịch trước mắt nhị giai võ đồ tu vi, chỉ có thể mua sắm tương ứng đẳng cấp đồ vật. Hệ thống quả nhiên lớn nhất thân mật, nhắc nhở trong nháy mắt vang lên. Co Giang tâm trung vui vẻ, lập tức mở ra trò chơi thương thành, rất nhanh liền tìm tới bán công năng. Sau đó lựa chọn đem xích nhãn sơn dương bán ra. Đốt, người chơi Ngụy Dịch bán ra nhất giai yêu thú xích nhãn cửu non một đầu, thu hoạch được bạch ngân 20 lạng. Ngụy Dịch ngẫm lại tại trò chơi thương thành trung trà tìm võ khí. Tùy tiện lật một cái, rầm rầm, vô số tạo hình khốc huyễn thần binh lợi khí liền một nhóm lại một nhóm ra hiện tại hắn trước mắt. Đáng tiếc trước mắt hắn mua sắm đẳng cấp không cao, tồn kho cũng chỉ còn lại có 2000 lượng bạc, tuyệt đại đa số võ khí đều hiện ra màu xám trạng thái không có cách nào mua sắm. Ngụy Dịch lại chuyên môn tra nhìn một chút bảo kiếm cái này phân loại. Hiên Viên kiếm, Xích Tiêu kiếm, Thái A kiếm, Long Tuyền kiếm, Ngư Trường kiếm, Thừa Ảnh kiếm, Trạm Lô kiếm, Thuần Quân kiếm, Cự Khuyết kiếm. Những này cũng mua không nổi. Chu Tiên kiếm, Kim Sa kiếm, Huyền Thiết trọng kiếm, Ỷ Thiên kiếm, Tuyệt Thế hảo kiếm, Hỏa Lân kiếm, Anh Hùng kiếm, Thảo Chi kiếm. Tốt a, những này cũng chỉ có thể nhìn một chút. Mấy lần một loạt trừ, Ngụy Dịch phát hiện hắn bây giờ có thể mua được bảo kiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng tuyển định một thanh giá trị 1000 lượng bạch ngân thanh công kiếm. Đây là Tam Quốc Trung Tào Tháo bội kiếm, mặc dù chỉ là thế tục bảo kiếm, nhưng cũng chém sắc như chém bùn. Thay thế Ngụy Dịch tay trung thiết kiếm bình thường, chiến đấu lực lập tức lại tăng thêm không ít. Đốt, người chơi Ngụy Dịch giết chết nhất giai yêu thú Hắc Mao Châu một đầu, tu vi kinh nghiệm 82, gió báo kiếm pháp võ kỹ kinh nghiệm 76. Đốt, người chơi Ngụy Dịch giết chết nhất giai yêu thú bốn mắt đầu qua một cái, tu vi kinh nghiệm 75, gió báo kiếm pháp võ kỹ kinh nghiệm 68. Đốt, người chơi Ngụy Dịch giết chết phổ thông dã thú núi hoang dã trư một đầu, tu vi kinh nghiệm 30, gió báo kiếm pháp võ kỹ kinh nghiệm 22. Đốt, người chơi Ngụy Dịch nhị giai võ đồ tu vi điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp tam giai võ đồ. Nương theo lấy Ngụy Dịch bắt đầu đi săn, hệ thống nhắc nhở cũng theo đó không ngừng vang lên. Ngụy Dịch kinh nghiệm cũng đang không ngừng gia tăng. Trước ngày kế, Ngụy Dịch tổng cộng liệp sát yêu thú mấy chục cái, phổ thông giã thú số lượng càng là đạt tới 1-200. Hắn tu vi tăng lên tới lục giai võ sĩ đỉnh phong, gió báo kiếm pháp cũng luyện đến V4 trình độ, gió báo kiếm pháp cùng thương viên quyền pháp khác biệt, là phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ, uy lực tăng cường đồng thời, mỗi lần thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng gia tăng không ít. Còn có đem những cái kia giết chết giã thú yêu thú bán cho trò chơi thương thành, Ngụy Dịch NN tổng cũng thu hoạch được hơn 1000 lượng bạch ngân. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là ngày đầu tiên thành quả. Ngụy Dịch đã dự định đi săn giết quái lên cấp, đương nhiên sẽ không ngày đầu tiên liền dừng lại, mấy ngày kế tiếp hắn đều là như thế này. Thiên Cương sáng liền một thân một mình ra khỏi thành, sau đó đến trời tối mới trở về học viện. Không có bao nhiêu người chú ý hắn biến hóa, tuy nhiên lúc trước hắn giận đánh Lô Đại Võ, Tôn Văn Nguyên tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng đây chẳng qua là phạm vi nhỏ ảnh hưởng, toàn bộ Thật Võ học viện có mấy cái việc khu, toàn bộ học viên cộng lại nhiều đến mấy ngàn chi chúng. Trung tuổi trẻ tuấn kiệt thiên tài vô số, tự nhiên không có người nào sẽ đi chú ý hắn như thế một cái vô pháp tu luyện phế vật. Đây cũng không phải là tin tức lạc thời đại, tất cả mọi chuyện tin tức đều là truyền miệng, cho nên tại tuyệt đại đa số người ấn tượng chung, Ngụy Dịch vẫn là cái không thể tu luyện phế vật, liền liền Thật Võ học viện cũng không có phát hiện hắn cải biến. Mà Ngụy Dịch chính mình cũng không có ý định lập tức cải biến tình huống này, ngược lại nghẹn đủ kình, nắm chặt hết thể thời gian nỗ lực tu luyện thăng cấp. Ngụy Dịch, ngươi lại muốn đi ra ngoài a? Cùng túc xá Lộ Hưng mơ mơ màng màng vừa rời giường, lại phát hiện Ngụy Dịch đã thu thập thỏa đáng chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng vậy a, ngươi có việc? Ngụy Dịch hỏi. Lộ Hưng tính cách chất phát trung thực, xem như Ngụy Dịch bây giờ tại Thật Võ học viện vì số không nhiều bằng hữu một trong. Lập tức liền muốn cuối kỳ thi, ngươi sau cùng xét duyệt ngày cũng nhanh đến, ngươi chưa quên a? Lộ Hưng nhịn không được nhắc nhở. Ngươi không nói ta còn thực sự kém chút quên. Nghe thấy lời này, Ngụy Dịch vỗ đầu một cái giật mình bừng tỉnh. Cái kia, ta hôm qua nhìn thấy một việc, không biết nên không nên nói cho ngươi. Lỗ Hưng chần chờ không quyết. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, cùng ta ngươi còn do dự cái gì? Trông thấy hắn bộ dáng này, Ngụy Dịch nhịn không được cười rộ lên. Là như thế này, hôm qua ta qua tìm tiền giáo viên có chút việc, phát hiện Tôn Văn Tông cùng Tôn Văn Nguyên hai huynh đệ từ cái kia đi ra, hơn nữa còn là tiền giáo viên tự mình đem bọn hắn đưa ra môn, mấy người bọn hắn vừa nói vừa cười, giống như tiền giáo viên còn vỗ bộ ngực cùng bọn hắn cam đoan cái gì. Trung mơ hồ nghe được tên ngươi. Ta tuy nhiên không biết bọn họ cụ thể nói những gì, bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, dù sao tiền giáo viên là chúng ta lớp 8 giáo chủ viên, chúng ta rất nhiều chuyện đều là hắn nói tính toán. Lỗ Hưng ngẫm lại, vẫn là cắn răng đem hắn biết rõ sự tình nói ra. Ta biết. Ngụy Dịch nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nụ cười trên mặt tuy nhiên không thay đổi, nhưng là, ánh mắt lại là phát ra một tia lanh ý. Yên tâm đi, không có việc gì. Chờ qua một thời gian ngắn, huynh đệ ta mang ngươi trang bức mang ngươi bay, ngươi liền nhìn tốt ta. Nói vừa xong, Ngụy Dịch liền quay đầu rời đi túc xá. Lộ trình chung, hắn nhìn xem Du Hí hệ thống màn hình. Thu vi, cửu giai võ đồ. Mà lại điểm kinh nghiệm đã đạt tới 95% trình độ, chỉ kém sau cùng 5%, hắn liền có thể tấn cấp thập giai võ đồ cảnh giới. Gió bao kiếm pháp cũng đồng dạng đã đạt tới V9 tầng thứ. Dạng này thực lực không nói thần cản giết thần Phật cản giết Phật, đến ít một chút tôm tép ngại nhép, Ngụy Dịch đã hoàn toàn không để vào mắt. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Ngò em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Đản. Chương 6, hai đại mỹ nữ. Ngụy Dịch rất nhanh lần nữa đi vào ngoài thành dày đặc N. Tuy nhiên những ngày này hắn đã giết lấy ngàn mà tính con mồi, nhưng là những dã thú kia yêu thú vẫn là không có hấp thủ giáo huấn, vẫn như cũ che giả măng mọc xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lại một cái tiếp một cái chết tại Ngụy Dịch thanh công kiếm phía dưới. Thanh công kiếm xác thực không hổ là hệ thống xuất phẩm, phẩm chất có bảo hộ. Nếu như là bảo bối kiếm sử dụng lâu như vậy chỉ sợ kiếm phong đã sớm cùn, thế nhưng là thanh công kiếm lại vẫn vô cùng sắc bén, chém giết những dã thú kia yêu thú như là giết gà giết chó. Đốt. Người chơi Ngụy Dịch chém giết nhất giai yêu thú núi N dã lang một đầu, tu vi kinh nghiệm 83, gió báo kiếm pháp độ thuần thục 72. Đốt, người chơi Ngụy Dịch cửu giai võ đồ tu vi điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp thập giai võ đồ. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tu vi đạt tới thập giai võ đồ, phát động đột phá nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, chém giết 5 tên điểm tờ cờ chữ đỏ nhân vật. Nhiệm vụ thời gian, 1 ngày trong vòng. Nhiệm vụ khen thưởng, thuận lợi đột phá tới nhất giai võ sư. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên, Ngụy Dịch lại có chút ưu sầu. Tu vi đạt tới thập giai võ đồ sẽ xuất hiện đột phá nhiệm vụ, điểm này hắn ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì cái này cùng trò chơi chung tình huống một dạng. Nhưng là muốn hắn tại một ngày trong vòng chém giết 5 tên điểm tờ cờ chữ đỏ người, cái này liền có chút khó khăn. Dù sao đây là hiện thực thế giới không phải du hy thế giới, tại du hy thế giới tùy tiện thế nào giết người cũng không đáng kể, không phải người chơi cũng là nở tờ cờ. Giết sau khi chết còn có thể phục sinh, lẫn nhau chém chém giết giết đều là tình huống bình thường. Nhưng là hiện thực thế giới nếu như dám lung tung giết người, rất có thể liền sẽ chọc tổ ong vò vẽ, giết tiểu hội đến lớn, giết đại lại sẽ đến lão, hắn dưới mắt chút thực lực ấy căn bản ngăn không được a. Còn muốn cầu nhất định phải là điểm tờ cờ chữ đỏ người. Một ngày ngắn ngủi, ta qua này tìm 5 cái điểm tờ cờ chữ đỏ người đâu. Ngụy Dịch một mặt đau đầu bộ dáng. Mà vừa lúc này, đột nhiên một trận thét lên gây nên hắn chú ý. Cách đó không xa hạp cốc phương hướng, hai cái cô gái trẻ tuổi ở phía trước liều mạng chạy trốn, đằng sau 6 cái hung hãn đại hán ở phía sau toàn lực đuổi theo, một vừa đuổi theo còn một bên đùa giỡn quái khiếu không ngừng. Chu Linh Nhi, Dương Thanh Thanh, hai người bọn họ làm sao tại cái này? Thấy rõ hai nữ tử này tướng mạo, Ngụy Dịch não hải trung trong nháy mắt liền toát ra hai người tương quan chi nhớ. Hai người này cũng là thật võ học viện học viên, mà lại giống như Ngụy Dịch đều là năm thứ 2 học viên. Chung cái kia Chu Linh Nhi vẫn là thật võ học viện nổi danh nhất mỹ nữ một trong. Dương Thanh Thanh so với nàng tuy nhiên hơi có không bằng, nhưng cũng coi là khó gặp mỹ nữ, chí ít toàn bộ thật võ học viện hàng cái 20 vị trí đầu không có vấn đề. Dù là hai người bây giờ bị người đuổi giết bối rối chật vật, cũng khó nén tư sắc xinh đẹp rung động lòng người, chẳng qua nếu như không phải hai vóc người xinh đẹp như vậy, đoán chừng đằng sau những người kia cũng sẽ không như thế chết đuổi theo không thả. Cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là hồng nhan họa thủy a. Bất quá, 5 cái điểm tờ cờ chữ đỏ người, đây không phải có sẵn nha. Tranh thức gây nên Ngụy Dịch hứng thú không phải hai mỹ nữ này, mà chính là truy tại các nàng đằng sau những hung hãn đó đại hán, từng cái diện mục dữ tợn biểu lộ hung ác, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, không thể nghi ngờ là hắn hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn tốt nhất. Ui ui ui, các ngươi làm gì chứ? Dưới ban ngày ban mặt, khi dễ hai cái nữ hải tử có gì tài ba? Ngụy Dịch đứng tại dốc cao bên trên, tinh thần chính nghĩa 10 phần lớn tiếng quát lớn. Đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, Chu Linh Nhi cùng Ngụy Thanh Xanh cùng nhau ngẩng đầu, trông thấy là Ngụy Dịch nhất thời đại hỉ. Trên thực tế hai người đều không nhận ra Ngụy Dịch đến, một cái là gần nhất Ngụy Dịch khí chất biến hóa quá lớn, một cái khác, hai người cũng căn bản không nghĩ tới Ngụy Dịch dám đến yêu thú này ẩn hiện nguy hiểm núi N. Vị công tử này, dự cứu chúng ta một thanh, chúng ta vô cùng cảm kích, chúng ta đều là thật võ học viện học viên. Bọn họ đều là hắc thủy tặc, công tử nhanh cản bọn họ lại. Hai nữ nhao nhao hô to. Hắc thủy tặc. Hắc thủy tặc chỉ chiếm cứ tại hắc thủy một dãy tên tặc khấu, không chuyện ác nào không làm, tiếng xấu lan xa. Nghe thấy lời này, Ngụy Dịch lại nhịn không được đại hỉ, không sợ bọn họ là người xấu, ngược lại liền sợ bọn họ không đủ hỏng. Các ngươi mau tới đây, ta đến đối phó bọn hắn. Ngụy Dịch lập tức nhảy xuống. Tiểu tử, ngươi không muốn tự tìm đường chết. Chớ cùng hắn nói nhảm, trước chém chết hắn lại nói, cũng không ước lượng chính mình bao nhiêu cân lượng liền muốn anh hùng cứu Mỹ, lao tử cuộc đời hận nhất loại này mặt trắng nhỏ. Đúng, trước chém chết người nam kia, sau đó lại đem này hai cái nữ tiền dâm hậu sát, các nàng đã chạy bất động. Những hắc thủy tặc đó phách lối cười to, đang khi nói chuyện liền đồng loạt hướng về Ngụy Dịch đánh tới. Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh hai người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Yên tâm, có ta ở đây. Đã anh hùng cứu Mỹ, trang bức tự nhiên muốn nguyên bộ. Ngụy Dịch lanh khốc cười một tiếng, lập tức rút ra thanh công kiếm, trong nháy mắt lao ra, không chút do dự thi triển ra gió bao kiếm pháp, đối đi đầu một tên hắc thủy tặc hung hăng nhất đao chém bổ xuống đầu. Phía trước nhất tên kia hắc thủy tặc giữ tợn cười một tiếng, mắt lộ khinh thường, lập tức nâng đao chống đỡ, thế nhưng là hai kiện võ khí đụng một cái, kết quả lại vượt quá hắn ngoài dự liệu, tay hắn trung thiết đao trực tiếp liền ứng thanh mà đứt. Chỉnh tề vết cắt, nhìn trong mắt hắn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Trên mặt hắn phách lối cuồng tiếu trong nháy mắt đình trệ. Thế nhưng là hắn lại đã không có hối hận thời cơ, trứng mắt kiếm quang chợt lóe lên, đầu của hắn liền bay lên cao cao tới. Đốt, người chơi Ngụy Dịch giết chết hắc thủy tặc một tên, tu vi kinh nghiệm 93, gió báo kiếm pháp độ thuần thục 78. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đột phá nhiệm vụ độ hoàn thành 1, trước mắt tiến độ 15. Quả nhiên là điểm tờ cờ chữ đỏ người. Ngụy Dịch tâm trung đại định. Không đợi hắn người kịp phản ứng, hắn liền dẫm lên này hắc thủy tặc thi thể xông hướng về phía trước, tay trung thanh công kiếm lần nữa vung chém ra đến. Mà lại vừa ra tay cũng là gió báo kiếm pháp trung tuyệt chiêu. Xoát, 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 như cuồng phong mưa to. Liên tục tam kiếm, đồng thời tốc độ nhanh đến cực điểm. Mặt khác ba tên hắc thủy tặc vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới Ngụy Dịch kiếm pháp lại nhanh như vậy tàn nhẫn như vậy. Thập giai võ đồ thực lực cộng thêm cao đến V9 gió báo kiếm pháp, những này hắc thủy tặc căn bản là không có cách tới. Ba người yếu ớt vì trí hiểm yếu rất nhanh liền bị sắc bén kiếm nhận cắt đứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Ba người bưng bít lấy vị trí hiểm yếu lần lượt ngã xuống. Từng cái mắt chung đều là mạo xương đầy mãnh liệt không cam lòng thần sắc. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, đột phá nhiệm vụ độ hoàn thành lần nữa gia tăng 3 cái, chỉ còn lại có 1 cái, Ngụy Dịch liền có thể thuận lợi hoàn thành đột phá nhiệm vụ. Mà còn lại hắc thủy tặc còn có 2 người. Ngụy Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, tựa như là đói vài ngày ác lang để mắt tới thơm ngào ngạt cừu non, trong mắt mơ hồ đều toát ra xanh mơn mởn quan mang. Ngược lại cứu được hai cái mỹ nữ hoàn toàn bị hắn không hề để tâm. Còn lại hai cái hắc thủy tặc cũng nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy e ngại thần sắc. Lại xem xét mặt đất nằm 4 đồng bạn, hai người càng là nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đến là ai? Ngươi dám đắc tội chúng ta hắc thủy tặc, lão đại của chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hai người ngoài mạnh trong yếu kêu gào nói. Liên liên thanh âm nói chuyện đều nhịn không được run rẩy, có thể thấy được tâm trung sợ hãi sợ hãi. Mà Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh tâm tình lại là cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Các nàng vốn là kết bạn đến núi Trung hái thuốc, đụng phải những này hắc thủy tặc, vốn cho là lần này đã thai kiếp khó thoát, lại không nghĩ rằng may mắn gặp được Ngụy Dịch cứu, mà lại Ngụy Dịch biểu hiện ra ngoài thực lực cũng thật to vượt qua các nàng ngoài dự liệu. Nhìn niên kỷ cũng không các nàng lớn hơn bao nhiêu, nhưng là thực lực lại cường hãn đến làm người ta kinh ngạc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt phiếm hồng, đôi mắt chung đều là hiện ra sùng bái quan mang. Thanh Thanh, ngươi có cảm giác hay không, vị công tử này nhìn giống như khá quen a, tựa hồ ở nơi nào gặp qua một dạng. Chu Linh Nhi nháy mắt mấy cái bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta vừa rồi đang muốn nói đến lấy, tựa như là khá quen, hắn sẽ không cũng là chúng ta thật võ học viện học viên đi. Dương Thanh Thanh lập tức gả con mổ thóc giống như gật đầu phụ họa. Đến là ai đâu? Hai người cúi đầu trầm ngâm, đột nhiên đồng thời ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nhau, mắt chung đều là hiện ra khó có thể tưởng tượng chấn kinh sát thái. Ngay sau đó, hai nhân khẩu chung đồng thời phun ra một cái tên. Ngụy Dịch. Làm sao có thể là hắn? Lão Thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 7, kiếm trảm tặc thủ lĩnh. Ngụy Dịch vậy mà không biết Chu Linh Nhi hai nữ giờ này khắc này tâm trung chấn kinh tâm tình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm này hai cái hắc thủy tặc, sợ hai người chạy. Trên thực tế, hai người này cũng xác thực muốn chạy. Phía trước mấy người liên thủ cũng không thể tại Ngụy Dịch trên tay đi qua một hiệp, hai người bọn họ lại có thể tốt hơn chỗ nào, một khi giao thủ, đoán chừng cũng không thể nào là Ngụy Dịch đối thủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm trung đều bắt đầu sinh thoái ý. Mà vừa lúc này, núi N trung bỗng nhiên vang lên một tiếng rít, không có qua bao nhiêu thời gian, một cái hình thể khôi ngô trang phục đại hán xuất hiện tại phía trên dãy núi. Trông thấy đại hán này, này hai cái hắc thủy tặc nhất thời đại hỉ, lập tức cùng kêu lên hô to, "Hồ lão đại, bên này có biết gặp phải cường địch, nhị cẩu tử mấy người bọn hắn đều cắm." Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh thấy thế lại là kinh hãi, cũng đồng thời quát to lên, "Ngụy Dịch chạy mau, đó là hắc thủy tặc đầu mục, đã đạt tới tam giai võ sư cảnh giới, thực lực mạnh phi thường, trước đó hai người chúng ta liên thủ đều bị hắn trong nháy mắt đánh bại." "Tam giai võ sư?" Ngụy Dịch nghe vậy hai mắt nhất thời nheo lại, mắt trung tinh mang lấp lóe. Bất quá hắn nhưng không có lựa chọn chạy trốn, phản mà lập tức huy kiếm hướng về kia hai tên hắc thủy tặc giết đi qua. Này hai cái hắc thủy tặc nhất thời vong hồn đại mạo, sắc mặt thảm biến, lập tức liều mạng hướng trên dãy núi bỏ chạy. Trên dãy núi cái kia hắc thủy tặc đầu mục thấy thế cũng là giận dữ, lập tức giống nói, "Tiểu tử muốn chết." Đang khi nói chuyện hắn liền lập tức hướng về dưới núi bay chạy tới, tốc độ kinh người, giống như hổ rược núi N, trong nháy mắt liền vọt ra mấy trượng xa, tựa như là một trận cuồng như gió hướng về bên này gào thét mà đến. Bất quá hắn tốc độ liền xem như lại nhanh, cũng so ra kém Ngụy Dịch huy kiếm tốc độ nhanh. Ngụy Dịch tuyển định bên trái một cái hắc thủy tặc, không nói hai lời, trực tiếp cũng là huy kiếm chém giết, không có một chút xíu do dự cùng thủ hạ lưu tình. Liên liên phổ thông thiết đao cũng đỡ không nổi thanh công kiếm chém giết, thân thể máu thịt lại như thế nào có thể tới, tên kia hắc thủy tặc trong chớp mắt liền bị Ngụy Dịch chặt nằm xuống, tinh hồng huyết dịch phun ra một chỗ. Một tên khác hắc thủy tặc dọa đến té cứt té đái, trực tiếp lăn xuống sân lĩnh. Bất quá Ngụy Dịch nhưng lại không lại đuổi theo giết hắn, bởi vì hệ thống yêu cầu nhiệm vụ đã hoàn thành. Đốt, người chơi Ngụy Dịch giết chết hắc thủy tặc một tên, tu vi kinh nghiệm 84, gió báo kiếm pháp độ thuần thục 69. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đột phá nhiệm vụ độ hoàn thành 1, trước mắt tiến độ 55. Đốt, người chơi Ngụy Dịch thuận lợi hoàn thành đột phá nhiệm vụ, tu vi đột phá tới nhất giai võ sư. Tu vi rốt cục đột phá bình cảnh, Ngụy Dịch nhất thời cảm giác một cỗ tinh thuần nội khí trong đan điền cấp tốc sinh sôi, lực lượng cường đại trong nháy mắt rót đầy toàn bộ thân thể. Vừa mới một phen chiến đấu tiêu hao khí lực cùng tinh thần toàn bộ đều bổ sung trở về, trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại trước đó chưa từng có trạng thái đỉnh cao nhất. Nhất giai võ sư. Mặc dù chỉ là nhất giai võ sư, nhưng cũng so thập giai võ đồ cường đại quá nhiều. Bởi vì võ đồ chỉ có thể động dụng tẩy mạnh, sử dụng võ kỹ cũng không phát huy ra quá mạnh uy lực, nhưng là võ sư không giống nhau, trong đan điền đã thai nghén sinh ra nội khí. Vận chuyển nội khí phía dưới, thi triển võ kỹ uy lực hội đề cao thật lớn. Chiến đấu lực cơ hồ tăng lên gấp bội. "Tiểu tử, ngươi đi chết đi." Lúc này, này hắc thủy tặc đầu mục cũng đã lao xuống, hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí, mắt trung càng là tràn ngập sát ý, tay trung tinh thiết đại đao mang theo phá phong rít lên, trong nháy mắt liền hướng về Ngụy Dịch chặt giết tới. Nếu như là không có đột phá trước đó, Ngụy Dịch chỉ có thể lựa chọn tránh lui, nhưng là hiện tại, hắn lại hoàn toàn không cần dạng này. "Đều sẽ chết còn chưa nhất định đây." Ngụy Dịch cười lạnh, ngược lại hướng về đối phương tiến lên. Tay trung thanh công kiếm cũng tại hư không trung xẹt qua một cái xảo trá góc độ, hung hăng đâm về cái này hắc thủy tặc đầu mục cánh tay. Chu Linh Nhi hai nữ thấy thế cũng nhịn không được kinh hãi. Tâm trung cảm giác đầu tiên là Ngụy Dịch không biết lượng sức, chỉ sợ muốn thảm. Hai người cũng không khỏi đến vô cùng nóng nảy. Một phương diện không đành lòng cứ như vậy nhìn lấy Ngụy Dịch chịu chết, dù sao hai người bọn họ tánh mạng vẫn là Ngụy Dịch cứu, nếu không có Ngụy Dịch hỗ trợ, các nàng lần này khó thoát vận rủi, thế nhưng là một mặt khác. Các nàng lại tự biết không phải cái này hắc thủy tặc đầu mục đối thủ, coi như đi lên cũng giúp thông thả, ngược lại sẽ chỉ không công bị mất tánh mạng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hai người trong lúc nhất thời đều không có đối sách. Mà lúc này đây, Ngụy Dịch cùng này hắc thủy tặc đầu mục cũng đã đưa trước tay. Hai người binh khí đối bính, hắc thủy tặc đầu mục võ khí rõ ràng so phổ thông hắc thủy tặc tinh xảo rất nhiều, cũng không có bị thanh công kiếm trực tiếp chém đứt, bất quá dạng này giao dưới tay. Này hắc thủy tặc đầu mục lại cũng không có chiếm được bao nhiêu thượng phong. Hai người đồng thời đều bị đẩy lui mấy bước. Trông thấy dạng này tình huống, hắc thủy tặc đầu mục tức giận vô cùng, Ngụy Dịch thì là tâm trung đại định. Về phần Chu Linh Nhi hai nữ lại là cùng nhau há to mồm, trừng to mắt, đôi mắt chung đều là hiện ra khó có thể tưởng tượng chấn kinh chi sắc, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Làm sao có thể? Chỉ có một câu nói như vậy tại hai người não hải chung không ngừng quanh quẩn. Các nàng liên thủ đều không phải là địch hắc thủy tặc đầu mục, Ngụy Dịch lại có thể đánh đến lực lượng ngang nhau, chẳng phải là nói hai người bọn họ đều không thể tại Ngụy Dịch trên tay đi qua một hiệp. Các nàng không thể nghi ngờ vẫn là thật to đánh giá thấp Ngụy Dịch thực lực. Ngụy Dịch mặc dù chỉ là vừa mới đột phá nhất giai võ sư, nhưng là hắn nắm giữ cao đến V9 gió báo kiếm pháp, lại thêm hắn phong phú chiến đấu kinh nghiệm cùng khôn khéo đầu não, đều là cái này hắc thủy tặc đầu mục xa xa so không. Hắc thủy tặc đầu mục mặc dù là tam giai võ sư, nhưng là tam giai võ sư cùng nhất giai võ sư đều là xem như tiền kỳ cảnh giới, trên thực tế chênh lệch cũng không phải là lớn như vậy, cho nên Ngụy Dịch không chỉ có ngăn trở đối phương hung mãnh thế công, đồng thời còn làm được dễ dàng công thủ đều có. Ngụy Dịch càng đánh càng có lòng tin. Này hắc thủy tặc đầu mục lại là càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện trước mắt người trẻ tuổi kia thực lực lớn đại vượt qua hắn ngoài tưởng tượng, mà lại hoàn toàn không có phổ thông người trẻ tuổi kinh nghiệm không đủ các loại khuyết điểm, phản mà ra tay tàn nhẫn quả quyết, mấy lần đem hắn làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Tiểu tử, ngươi đến là ai? Hắc thủy tặc đầu mục tức giận quát hỏi. Bản thiếu gia đại danh, ngươi không xứng biết. Muốn biết lời nói, liền xuống địa phủ đến hỏi Diêm La Vương đi. Gió bao kiếm pháp này môn phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ tại Ngụy Dịch tay chúng phát huy ra kinh người uy lực, đáng sợ kiếm thế một khi hoàn toàn thi triển đi ra, còn như giống như cuồng phong bạo vũ, lập tức liền đem hắc thủy tặc đầu mục gáp chế ở hạ phong. Hai người địa vị cũng lập tức đảo ngược. Phúc! Hắc thủy tặc đầu mục vội vàng không kịp chuẩn bị Ngụy Dịch một kiếm đâm chung ở ngực, lập tức máu tươi cuồn phún, sắc mặt hắn cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Bất quá Ngụy Dịch lại ánh mắt băng lãnh, căn bản không có nửa điểm thủ hạ lưu tình ý tứ. Chết đi cho ta. Thanh công kiếm mang theo một tiếng rít, kiếm quang bùng lên, lần nữa hung hăng chém xuống. Không. Không muốn. Hắc thủy tặc đầu mục vô cùng hoảng sợ hô to, quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, sắc bén kiếm nhận theo hắn cái cổ trực tiếp chém xuống, trong nháy mắt liền đầu thân hai điểm. Hắc thủy tặc đầu mục này khôi ngô thân thể cũng rất nhanh đổ vào vũng máu chi trung. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết hắc thủy tặc đầu mục, tu vi kinh nghiệm 300. Gió báo kiếm pháp độ thuần thục 220. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tại quá trình chiến đấu chung sử dụng gió báo kiếm pháp có ngộ hiểu, gió báo kiếm pháp độ thuần thục 1000. Đốt, người chơi Ngụy Dịch gió báo kiếm pháp V9 độ thuần thục đã đủ, tự động tấn cấp V10. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở thanh âm, Ngụy Dịch không khỏi cười rộ lên. Hắn không nghĩ tới còn có dạng này kỳ ngộ, gió báo kiếm pháp trực tiếp tăng lên tới V10. V9 gió báo kiếm pháp uy lực đã khá kinh người. Không biết mát cấp gió báo kiếm pháp uy lực lại sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. Còn muốn vơ vét một chút chiến lợi phẩm. Không biết cái này hắc thủy tặc trên thân có không có vật gì tốt. Ngụy Dịch cũng không khách khí, trực tiếp một phen tìm tòi. Trừ trôi này tinh thiết đại đao bên ngoài, còn có một số bạc vụn cùng ngân phiếu, cộng lại không sai biệt lắm có hơn 100 lượng. Bất quá Ngụy Dịch mấy ngày nay một mực liệp sát yêu thú sau đó bán ra cho thương thành, thân gia đã lần nữa khôi phục lại hơn 7.200 trình độ, chỉ là 100 lượng bạch ngân. Hắn hoàn toàn không để vào mắt. Ngược lại là cái này hắc thủy tặc đầu mục trong lòng chung một bản võ kỹ bí tịch gây nên hắn chú ý. Hắc thủy thân pháp, phàm phẩm cực đẳng võ kỹ. Không chỉ có là thân pháp võ kỹ, vậy mà so với hắn gió báo kiếm pháp còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp, phàm phẩm cực đẳng, mua sắm lời nói ít nhất phải 1-2 vạn bạc, không thể nghi ngờ đây mới thực sự là đại thu hoạch. Ngụy Dịch không do dự, lập tức liền lựa chọn học tập. Đốt, người chơi Ngụy Dịch học hội phàm phẩm cực đẳng võ kỹ hắc thủy thân pháp. Trước mắt đẳng cấp, V1. Học hội hắc thủy thân pháp về sau, Ngụy Dịch tâm niệm nhất động, rất nhanh liền thi triển đi ra. Cảm giác tựa như là một dòng nước một dạng, toàn bộ thân thể đều trở nên linh xảo rất nhiều, thân ảnh lóe lên, liền lập tức thoát ra mấy trượng xa. Quả nhiên thần diệu. Ngụy Dịch cảm thấy rất là hài lòng. Các ngươi thế nào? Lúc này, Ngụy Dịch mới chuyển hướng Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh hai người hỏi. Tuy nhiên qua thời gian dài như vậy, nhưng hai nữ biểu lộ vẫn có chút ngốc trệ chấn kinh. Nhìn lấy Ngụy Dịch, các nàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời hỏi nói, ngươi thật sự là Ngụy Dịch. Ê! Ngụy Dịch nhất thời nghẹn lại. Lao thiết! Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 8, cưỡng chế nghỉ học. Ngươi thật sự là Ngụy Dịch sao? Ngươi không phải người mang tuyệt mạch không thể tu luyện A. Ngươi chẳng lẽ đã giải quyết tuyệt mạch vấn đề? Bắt đầu thấy Chu Linh Nhi, Ngụy Dịch còn tưởng rằng đó là cái tính cách yên tĩnh cô nương, nhưng là chân chính tiếp xúc về sau mới phát hiện cũng không phải là như thế. Một vấn đề tiếp một vấn đề, hoàn toàn cũng là cái như quen thuộc hiếu kỳ bảo. Đương nhiên, Dương Thanh Thanh cũng không thể so với nàng tốt bao nhiêu. Ngụy Dịch ngươi làm sao lại tới nơi này? Ngụy Dịch ngươi đã tấn cấp võ sư cảnh giới A. Ngươi sao có thể đánh thắng này hắc thủy tặc đầu mục? Dương Thanh Thanh cũng đồng dạng ở bên cạnh hỏi không ngừng. Hai người liễu díu, tựa như hai chỉ không biết mệt mỏi chim sơn ca mở dạng, đang từ hướng này biểu hiện đến xem, hai nữ xác thực không hổ là trí thú hợp nhau hảo tỉ muội. Ngụy Dịch đột nhiên có chút hối hận cùng với các nàng cùng một chỗ trở về học viện. Nhìn người quả nhiên vẫn là không thể chỉ xem bề ngoài, vốn cho rằng các nàng đều là học viện nổi danh mỹ nữ, khẳng định tính cách kiêu ngạo rụt rè, không nghĩ tới hoàn toàn không phải như thế. Ta nói hai vị tiểu thư, các ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề? Ngụy Dịch bất đắc dĩ hỏi. Tốt ta, còn có một vấn đề cuối cùng, chỉ cần ngươi trả lời ta, ta liền im miệng cũng không tiếp tục hỏi. Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau, lập tức đồng thời ngậm miệng lại, bất quá Chu Linh Nhi nghĩ một hồi, vẫn là không nhịn được rỗi ra ngón út, đáng thương yêu cầu nói. Nói. Ngụy Dịch quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Cái kia, ngươi tư thế đi làm sao như vậy kỳ quái? Chu Linh Nhi lại là hỏi ra một cái hoàn toàn vượt quá Ngụy Dịch ngoài dự liệu vấn đề. Ngụy Dịch buông lỏng một hơi giải thích nói, bởi vì ta đang luyện tập thân pháp võ kỹ. Không sai, Ngụy Dịch trên đường đi đều là đang luyện tập mới được đến thân pháp võ kỹ, Hắc Thủy thân pháp. Thân pháp võ kỹ cùng chiến đấu võ kỹ khác biệt, lúc bình thường cũng có thể luyện tập gia tăng kinh nghiệm. Cùng nhau đi tới, nguyên bản V1 Hắc Thủy thân pháp đã biến thành V3, không chỉ có sử dụng càng thêm nhẹ nhàng như thường, uy lực cũng tăng lớn không ít. Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều giật mình gật đầu. Sau đó liền dứt bỏ Ngụy Dịch, cùng một chỗ thấp giọng nghị luận lên. Khó trách hắn thực lực mạnh như vậy, ban đầu đến như vậy khắc khổ nỗ lực. Ta cảm thấy cùng Triệu Tuyết Thiến có quan hệ, nghe nói hắn lúc trước bị Triệu Tuyết Thiến vứt bỏ, một năm qua này khẳng định là tại chịu nhục, đây chính là cái gọi là chớ nghèo thiếu niên nghèo. Dương Thanh Thanh một mặt khẳng định nói ra. Nghe hai người nói nhỏ, Ngụy Dịch thực sự không biết nên nói cái gì. Ngẫm lại vẫn là lý trí ngậm miệng lại, cũng không tiếp tục để ý hai cái này đầu bị thiếu nữ, một thân một mình cắm đầu đi thẳng về phía trước. Trở lại học viện, Ngụy Dịch lại nghe được một cái hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu tin tức. Hắn bị cưỡng chế nghỉ học. Không sai, kỳ hạn chốt còn chưa tới, cuối tháng khảo hạch còn không có tiến hành, hắn liền bị cưỡng chế yêu cầu rời khỏi học viện. Thậm chí đều không có hỏi qua ý hắn gặp, hắn liền bị hạ đạt tối hậu thư. Là tiên giáo viên tuyên bố tin tức. Hắn để cho ta thông chi ngươi, trong 3 ngày chuyển ra học viện, đồng thời trả lại thẻ học viên các loại tương quan thân phận chứng minh. Hắn vẫn là nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không lại xem như thật võ học viện học viên. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng HTTP, chọe nụ ạ toài. Lỗ Hưng tìm tới Ngụy Dịch, một mặt hể hoải mở miệng nói ra. Nghe được tin tức này, Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch. Lại phát hiện Ngụy Dịch một mặt bình tĩnh, thật giống như nói người không phải hắn như vậy. Các ngươi tiền giáo viên thật như vậy nói. Không phải là tính sai đi. Dương Thanh Thanh nhịn không được mở miệng nói ra. Tại nàng muốn đến, Ngụy Dịch thực lực mạnh như vậy, so với học viện lớn nhất thiên tài đứng đầu đều không kém, làm sao cũng không nên bị cưỡng chế nghỉ học mới đúng. Đúng vậy à, Ngụy Dịch ngươi đã có thể tu luyện, mà lại thực lực mạnh như vậy, chúng ta cũng không sánh nổi, làm sao lại bị khai trừ học viện. Chu Linh Nhi cũng một mặt đồng ý nói ra. Nếu không Linh Nhi ngươi đi hỏi một chút đại bá của ngươi là chuyện gì xảy ra. Dương Thanh Thanh bỗng nhiên đề nghị. Đúng à, Chu Linh Nhi đại bá của ngươi là học viện phó viện trưởng, khẳng định biết sự tình nguyên nhân. Lỗ Hưng nhãn tình sáng lên. Tuy nhiên không biết Ngụy Dịch làm sao lại cùng Chu Linh Nhi Dương Thanh Thanh cái này hai đại mỹ nữ lăn lộn cùng một chỗ, nhưng là đề nghị này hắn lại không bình thường đồng ý. Chu Linh Nhi cũng không có từ chối, Ngụy Dịch vừa mới cứu nàng mệnh, nàng giúp điểm ấy bận biểu tính là gì, lập tức vỗ bộ ngực đáp ứng nói. Vậy các ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta qua đại bá ta này hỏi một chút lập tức liền trở về. Làm phiền ngươi. Ngụy Dịch ngẫm lại, cũng cảm thấy trước tiên đem sự tình biết rõ ràng tương đối tốt. Hoan có đầu nợ có chủ, dạng này hắn mới sẽ không tìm nhầm người. Việc nhỏ mà thôi. Chu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ hiển thị rõ. Sau đó nàng liền lôi kéo Dương Thanh Thanh cùng một chỗ hướng về học viện giáo viên khu làm việc chạy tới. Ngụy Dịch, ngươi làm sao lại cùng Chu Linh Nhi các nàng đi cùng một chỗ? Nhìn các nàng bộ dáng, giống như quan hệ với ngươi không tệ. A Lộ Hưng hướng phía Ngụy Dịch nháy mắt ra hiệu, một mặt hiếu kỳ hỏi. Ngụy Dịch xem hắn, giả trang ra một bộ thật khó khăn bộ dáng. Ta cũng không có cách, các nàng xem ta dáng dấp đẹp trai, không phải muốn lấy thân báo đáp, ta không đồng ý. Sau đó các nàng liền mặt dày mày dạn đi theo ta. Nghe thấy lời này, Lỗ Hưng đầu trực tiếp kịp thời, hơn nửa ngày đều không kịp phản ứng. Đùa giỡn với ngươi đây. Trông thấy hắn cái này ngốc dạng, Ngụy Dịch nhịn không được dở khóc dở cười. A a a, hù chết ta. Lỗ Hưng vô ngực một cái, trung điệp buông lỏng một hơi. Về phần mà ngươi Ngụy Dịch không khỏi trợn mắt chừng một cái. Ngươi không biết, Chu Linh Nhi tại chúng ta học viện có bao nhiêu được hoan nghênh, nàng không chỉ có là Chu gia đại tiểu thư, có một cái phó viện trưởng đại bá, nàng bản thân tu luyện thiên phú cũng là đỉnh phong, đồng thời còn sinh được xinh đẹp, tính cách ôn nhu yên tĩnh. Chờ một chút, phía trước ta liền không nói, ngươi nói nàng tính cách ôn nhu yên tĩnh. Ngụy Dịch một mặt cổ quái hỏi. Náo hải trung hiện ra trên đường đi Chu Linh Nhi vấn đề không ngừng đầu bị bộ dáng, bọn họ nói là cùng một người sao. Đương nhiên, Chu Linh Nhi tại chúng ta học viện thế nhưng là nổi danh tính cách ôn nhu yên tĩnh. Lỗ Hưng trọng trọng gật đầu, một mặt khẳng định biểu lộ. Tựa hồ sợ Ngụy Dịch không tin, hắn lại thuộc như lòng bàn tay ba lạp nói không ngừng. Nói xong Chu Linh Nhi còn nói Dương Thanh Thanh. Tóm lại đại khái ý tứ chính là, hai nữ tại học viện nhân khí đến cỡ nào cao cỡ nào, đến cỡ nào được hoan nghênh, cỡ nào thập toàn thập mỹ, ngươi có thể cùng với các nàng đi cùng một chỗ, xem như tiểu tử ngươi giẫm nhầm cất chó. Một mực đến Chu Linh Nhi hai người một lần nữa trở về, hắn mới thỏa mãn ngậm miệng lại. Ngụy Dịch nhìn Lỗ Hưng liếc một chút, sau đó nhịn không được thật sâu dò xét Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh hai người vài lần, ngược lại là đem Chu Linh Nhi hai người thấy có chút dùng mình. Làm sao? Ngươi ánh mắt làm sao kỳ quái như thế? Chu Linh Nhi nhịn không được nhíu mày hỏi. Không có gì, ta tình huống đến chuyện gì xảy ra? Ngụy Dịch tốt xấu coi như giảng nghĩa khí, không có đem Lỗ Hưng khai ra. Kỳ kỳ quái quái. Chu Linh Nhi lầu bầu một câu. Sau đó liền giải thích nói ra. Ta nghe đại bá ta nói, chuyện này cũng không phải là học viện làm quyết định. Là các ngươi ban tiền giáo viên đưa ra để ngươi nghỉ học ý kiến, yêu cầu học viện đem ngươi sớm khai trừ. Học viện cân nhắc đến đáp ứng phụ thân ngươi một năm kỳ hạn còn chưa tới, cho nên liền không có cho cuối cùng quyết định. Đến cho các ngươi tiền giáo viên vì cái gì sớm tuyên bố tin tức, không được rõ lắm. Lúc này Dương Thanh Thanh đứng ra nói ra. Ta cảm thấy có thể là các ngươi này tiền giáo viên đối ngươi có ý kiến, cho nên mới sẽ cố ý muốn đem ngươi sớm làm ra học viện, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, ngươi không bị khai trừ cũng bị khai trừ, học viện chắc chắn sẽ không đem ngươi một lần nữa triệu hồi tới. Nói như vậy, thật đúng là tiền đồng hà tên kia lấy ra yêu thiêu thân. Nói không chừng còn có anh em nhà họ Tôn ở bên trong dở trò. Ngụy Dịch nhịn không được cười lạnh. Nói vừa xong, hắn liền lập tức hướng về học viện luyện võ thất phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, đầu óc hắn chung cũng vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đốt, người chơi Ngụy Dịch phát động nhiệm vụ lưu tại học viện. Nhiệm vụ yêu cầu, học viện hủy bỏ khai trừ mệnh lệnh. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày. Nhiệm vụ khen thưởng, tu vi kinh nghiệm 00, võ kỹ kinh nghiệm 00, thanh đồng bảo dương một cái. Lao thiết, còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 9, dùng thực lực nói chuyện. Ngụy Dịch tuy nhiên không chút có chui lên lớp, nhưng là bọn họ lớp học luyện võ thất ở nơi nào, hắn vẫn là biết. Đi vào lớp học luyện võ bên ngoài mặt, nhìn thấy Tiền Đồng Hà chính lúc hướng dẫn các học viên luyện tập võ kỹ, Ngụy Dịch không có kiên nhẫn chậm rãi chờ hắn, trực tiếp đi ra phía trước, đem luyện võ thất đại môn gõ đến phanh phanh rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện võ thất tất cả mọi người bị kinh động, nhao nhao dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía lấy luyện võ thất đại môn phương hướng. Khoảng cách đại môn gần nhất một học viên nữ chạy tới mở cửa, thấy là Ngụy Dịch, nàng nhất thời liền không nhịn được há to mồm. Ngụy Dịch cũng không khách khí, trực tiếp liền nên ngang đi vào luyện võ thất. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều tề tụ ở trên người hắn, có kinh ngạc, có xem thường, có phiền chán, có đồng tình. Đủ loại thần thái biểu lộ đều có. Tiên Đông Hà lại nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Ngụy Dịch, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ Lô Hưng không có thông chí ngươi, ngươi đã bị học viện khai trừ? Từ nay về sau, ngươi liền không còn là thật võ học viện học viên, ngươi bây giờ có thể thu dọn đồ đạc rời đi. Hàn Hiểu Giai, qua đóng cửa lại, không cần để một số không liên quan người tiến đến. Cái kia gọi Hàn Hiểu Giai nữ học viên đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Tiền Đồng Hà, lại nhìn xem Ngụy Dịch, lại là không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngụy Dịch, ngươi còn không đi ra, chẳng lẽ còn muốn ta đuổi ngươi ra đi không được? Tiền Đồng Hà sầm mặt lại, lập tức đối Ngụy Dịch quát. Ngụy Dịch nghe vậy lại là khinh thường cười khẽ. Không chỉ có không có quay người rời đi, ngược lại còn đi đến Tiền Đồng Hà trước mặt, lạnh lùng hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, đến là học viện khai trừ ta, vẫn là ngươi Tiền Đồng Hà muốn khai trừ ta. Nghe thấy lời này, Tiền Đồng Hà sắc mặt nhất thời liền không nhịn được hơi đổi. Luyện võ thất những học viên kia thần sắc biểu lộ cũng không khỏi đến phát sinh biến hóa. Hai cái đáp án này tính chất hiển nhiên khác biệt, một cái là học viện bình dân quyết định, một cái là Tiền Đồng Hà tư nhân quyết định, tính chất làm sao lại một dạng. Không trả tiền cùng bờ sông có thể tại thật võ học viện đảm nhiệm giáo viên, tự nhiên cũng không phải bình thường, rất nhanh liền nghĩ đến chủ ý, lập tức trả lời. Cái này đã là học viện quyết định, cũng là cá nhân ta ý tứ. Ngươi một cái tuyệt mạch phế vật không thể tu luyện, đây là mọi người đều là biết sự tình, năm ngoái học viện liền định khai trừ ngươi, chỉ bất quá trở ngại phụ thân ngươi mặt mũi, mới không thể không để ngươi lưu thêm một năm. Bất quá nhiều lưu ngươi một năm thì có ích lợi gì, phế vật thủy chung là phế vật, giữ lại loại người như ngươi. Chỉ có thể kéo thấp lớp học bình quân mức độ. mỗi lần cũng là bởi vì ngươi cản trở, chúng ta lớp 8 khảo hạch thành tích mới thủy chung không thể tiến vào top 3, nếu không lời nói, vẹn vẹn là mỗi lần khảo hạch khen thưởng, tất cả mọi người muốn nhiều ra không ít. Tiên Đồng Hà thốt ra lời này, trong nháy mắt liền gây nên một mảnh đồng ý âm thanh. Ngụy Dịch thế nào bọn họ không quan tâm, nhưng là kéo thấp lớp học bình quân mức độ, giảm bớt bọn họ khen thưởng, lại là thật sự tổn hại bọn họ lợi ích. Rất lợi hại mau một chút người ngay tại Tiền Đồng Hà dẫn đạo dưới kêu lên. Ngụy Dịch, ngươi cái phế vật này còn không biết xấu hổ tới. Kéo hai chúng ta năm sau chân, ngươi đã sớm nên lăn. Đúng đấy, ngươi hẳn là có tự mình hiểu lấy, ngươi vô pháp tu luyện, cũng là một cái phế vật, chính mình chủ động rời khỏi học viện mới là lựa chọn tốt nhất. Một hạt cứt chuột hỏng hôn loạn A. Tiền giáo viên rõ ràng chính là vì ngươi tốt, cho ngươi lưu mặt mũi, mới khiến cho Lô Hưng Tư ra thông báo ngươi, ngươi lại còn không lĩnh tỉnh. Thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Mọi người nhao nhao mở miệng. Ngụy Dịch thần sắc lại là bất biến. Ngược lại là đi theo Ngụy Dịch mà đến Lỗ Hưng cùng Chu Linh Nhi hai người nhịn không được muốn bênh vực kẻ yếu, bất quá lại bị Ngụy Dịch ngăn lại. Ngụy Dịch đi lên trước hai bước, nhìn những cái kia kêu gào học viên, cười lạnh rêu cợt nói: "Nếu như ta là cái phế vật, vậy không bằng các ngươi liền lên đến chỉ điểm ta một cái đi, cũng tốt để cho ta lãnh giáo một chút các ngươi những tinh anh này thực lực." Lời nói được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hết thể vẫn là muốn dựa vào thực lực đến nói chuyện. Ta đến cùng có phải hay không phế vật, cũng không phải là các ngươi những này rác rưởi có thể nói tính toán. Đúng, không sai, các ngươi không có nghe lầm, ta nói liền là các ngươi, một đám rác rưởi. Tiên Đồng Hà là cái rác rưởi, mang ra học viên cũng đều là rác rưởi. Ngụy Dịch không chút khách khí trực tiếp mở quần trào. Lần này, toàn bộ lớp 8 trong nháy mắt đều sôi trào lên, bị một cái phế vật chửi thành rác rưởi, hơn nữa còn là chỉ cái mũi ở trước mặt mắng. Cái này còn có thể nhẫn. Không ai có thể nhịn được khẩu khí này. Lập tức liền có một cái cao lớn nam sinh dẫn đầu lao ra. Ngụy Dịch, đây là ngươi tự tìm, đừng trách ta. Ẩm. Không đợi hắn nói hết lời, liền bị Ngụy Dịch nhất quyền trực tiếp đem hắn đánh mông qua qua. Nói nhảm nhiều quá. Còn có ai? Ngụy Dịch lần nữa nhìn về phía mọi người. Tiểu tử này quá can dỡ, nhất định phải giáo huấn hắn. Không sai, hắn không thể tu luyện, nhiều lắm là cũng là lung tung luyện mấy chiêu võ kỹ. Tại hắn trước khi đi, nhất định phải cho hắn cái hung hăng giáo huấn, cũng dám nói chúng ta là rác rưởi. Rất nhanh lại có 5-6 người tranh nhau chen lấn xông lên. Bọn họ đối Ngụy Dịch phế vật ấn tượng quá sâu, căn bản liền không có đem Ngụy Dịch để vào mắt. Ngụy Dịch tự nhiên cũng sẽ không khách khí, thuần thục, liền đem cái này 5-6 người nhất quyền một cái nhau nhau đánh choáng. Nghe hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên, tu vi kinh nghiệm cũng gia tăng không ít, Ngụy Dịch ngược lại nhịn không được cười rộ lên, còn có ai lên? Lần này nhưng không ai lại đần độn xông về phía trước. Bọn họ cũng không phải thật ngu ngốc. Một lần không nhìn ra, hai lần không nhìn ra, lần thứ ba chẳng lẽ còn nhìn không ra. Rất lợi hại hiển nhiên, Ngụy Dịch không biết bởi vì cái gì duyên cớ, đã kinh biến đến mức không giống nhau. Còn lại người không chỉ có không xông về phía trước nữa, ngược lại đồng loạt lui ra phía sau mấy bước, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn lại làm chim đầu đàn. Trương Thiên Thần, ngươi không phải mới vừa làm cho rất lợi hại hung nha? Chẳng lẽ không muốn lên đến chỉ điểm ta một chút? Ngụy Dịch nhìn chằm chằm Trương Thiên Thần hỏi. Trương Thiên Thần há hốc mồm, làm 8 ban ban trưởng, tự nhận là lớp 8 đệ nhất nhân, tâm trung ngạo khí muốn phải lập tức xông lên phía trước, nhưng là ngẫm lại phía trước những cái kia bị Ngụy Dịch nhất quyền đánh lật người, hắn vẫn là kềm chế tâm trung xúc động, một mặt nghiêm mặt lắc đầu nói, chúng ta tốt xấu đồng cấp cùng lớp một trận, ta không đành lòng ra tay với ngươi. Cái này vừa nói, không chỉ có Ngụy Dịch mắt trợn trắng, hắn tất cả mọi người nhịn không được cùng nhau mắt trợn trắng. Không dám lên cũng không dám bên trên, còn tìm như thế lấy cớ. Vương Hán, ngươi lên. Triệu Học Kiếm. Trần Lộ Phàn, ngươi đến. Ngụy Dịch từng cái điểm danh lớp học trung thiên phú tối cao thực lực mạnh nhất mấy người, trừ Triệu Học Kiếm nhịn không được lên bị Ngụy Dịch trực tiếp nhất quyền đánh bay bên ngoài, người khác lắc đầu không dám lên trước. Ngụy Dịch một người khiêu chiến toàn bộ lớp 8 trên 100 học viên. Kết quả lại là toàn thắng. Hắn đứng ở trước mặt mọi người. Đối phương lại không ai dám lên trước. Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh theo ở phía sau thấy nhiệt huyết sôi trào, nếu như không phải cố kỵ trường hợp cùng thân phận của mình, các nàng đều không nhịn được muốn vỗ tay reo hò. Lúc này, Ngụy Dịch mới quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm trầm tới cực điểm Tiền Đồng Hà. Hiện tại, tiền giáo viên ngươi còn cho là ta là phế vật sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói thực lực của ta kéo lớp học chân sau sao? Ngụy Dịch, ngươi không nên quá càn rỡ, nơi này là thật võ học viện, không phải là các ngươi Ngụy gia. Tiền Đồng Hà nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói ra. Bị Ngụy Dịch như thế trước mặt mọi người đánh mặt, tâm tình của hắn hiện tại cũng là bực bội phẫn nộ tới cực điểm. Ta biết nơi này không phải Ngụy gia, nếu như nơi này là Ngụy gia, ngươi cho rằng loại người như ngươi còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy. Nếu không dạng này, tiền giáo viên, ngươi đến chỉ điểm ta một chút như thế nào? Ngụy Dịch suy cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp mở miệng yêu cầu nói. Cái này vừa nói, toàn bộ luyện võ thất trong nháy mắt đều hoàn toàn an tĩnh lại, ở đây tất cả mọi người nhịn không được trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Ngụy Dịch lại muốn khiêu chiến tiền giáo viên. Lao thiết, còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, khiêu chiến giáo viên. Thật Võ Học Viện là đại sở vương triều 8 chỗ nhất lưu học viện một trong, tổng hợp thực lực bài danh tuy nhiên không đạt được thứ nhất, nhưng cũng trên cơ bản đều phía trước 3 liệt kê. Một cái học viện tổng hợp thực lực làm sao thể hiện, rất trọng yếu một cái bình phán nhân tố cũng là giáo viên số lượng cùng thực lực. Thật Võ Học Viện có 1-2-3-4 tổng cộng 4 cái niên cấp, học viên mấy ngàn người, giáo viên số lượng cũng có 2-300 nhiều. Trung năm thứ 3 cùng năm thứ 4 giáo viên, đại bộ phận đều là đại võ sư cao thủ cấp bậc. Năm nhất cùng năm thứ 2 giáo viên, cũng chí ít đều là bát cửu giai võ sư. Mà Tiên Đồng Hà, cũng là một tên cao đến cửu giai võ sư. Ngụy Dịch bây giờ lại muốn chủ động khiêu chiến Tiền Đồng Hà, liền xem như đối Ngụy Dịch tràn ngập lòng tin Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh hai nữ, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được giật mình trừng lớn hai mắt. Tiền Đồng Hà cũng không phải này hát thủy tặc đầu mục có thể so sánh, hai người không chỉ có là tu vi chênh lệch rất xa, sở học luyện công pháp và võ kỹ cũng đồng dạng không tại một cái cấp bậc, dù sao hai người một cái là người người kêu đánh hát thủy tặc, một cái lại lưng tựa tích xúc truyền thừa đã lâu Thật Võ Học Viện. Nói không khách khí một điểm, coi như mấy cái hát thủy tặc đầu mục cộng lại, cũng không thể nào là Tiền Đồng Hà đối thủ. Ngụy Dịch liền xem như lại thế nào thiên phú dị bẩm, trước đó một năm đều không có tu luyện, thay lời khác nói cách khác, Ngụy Dịch tính toán đâu ra đấy cũng mới tu luyện một năm mà thôi, làm sao lại là Tiền Đồng Hà đối thủ. Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, Tiền Đồng Hà cũng không nhịn được giận quá thành cười đứng lên. Bị một người học viên khiêu chiến, đây là hắn trở thành giáo viên đến nay lần đầu gặp được tình huống như vậy, hắn thấy Ngụy Dịch đây cũng không phải là không để hắn vào trong mắt, mà chính là đối với hắn trần trụi vũ nhục. Bất quá, hắn nhưng không có cự tuyệt. Trong mắt không có kỷ luật, kiệt ngạo càn rỡ, không tôn sư trưởng, đánh nhau học viên. Loại người như ngươi cặn bã bại loại, có tư cách gì lưu tại học viện chi trung? Có tư cách gì tiếp tục làm Thật Võ Học Viện học viên? Ta hôm nay liền đại biểu học viện dạy cho ngươi một bài học. Đang khi nói chuyện, Tiền Đồng Hà liền cất bước hướng về Ngụy Dịch đi qua. Cùng lúc đó, hắn cao đến cửu giai võ sư cường hãn thực lực cũng hoàn toàn bạo phát đi ra. Bành trướng nội khí ở trong cơ thể hắn vận chuyển, một cỗ hạo nhiên khí thế điên cuồng hiện lên, bên cạnh một ít học viên tựa hồ cũng không chịu nổi quanh người hắn khí thế áp lực, nhao nhao hướng về bên cạnh mau né tới. Ngụy Dịch sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng mấy phần. Mặc kệ Tiền Đồng Hà làm người thế nào, cửu giai võ sư thực lực đều không có giả. Cửu giai võ sư, khoảng cách đại võ sư cảnh giới đã chỉ thiếu chút nữa xa. Sắc thực xa không phải nhất giai võ sư có thể đánh đồng. Bất quá hắn bây giờ không có lựa chọn. Duy chiến mà thôi. Tại Ngụy Dịch tâm trung, căn bản chẳng sợ hãi, đây cũng là hắn cường đại nhất địa phương. Đến ai mới là bại loại? Đừng cho là ta không biết ngươi thu Tôn Văn Tông chỗ tốt. Thu hối lộ, cùng tiểu nhân cấu kết, hãm hại chính mình lớp học học viên, âm hiểm ác độc cùng cực, ngươi dạng này tiểu nhân, cũng xứng làm gương sáng cho người khác. Cũng xứng làm Thật Võ Học Viện giáo viên. Ngươi cũng xứng có tư cách giáo hơn ta. Ngụy Dịch pháo miệng công lực không cạn, chỉ bất quá hắn đồng dạng lười nhác dùng xong. Hắn tuy nhiên không rõ ràng Tiền Đồng Hà cùng Tôn Văn Tông đến làm giao dịch gì, nhưng là không rõ ràng không quan hệ, chỉ cần hắn biết có chuyện này liền đầy đủ. Quả không phải vậy. Cái này vừa nói, luyện võ trong phòng đông đảo học viên nhìn về phía Tiền Đồng Hà ánh mắt nhất thời cũng nhịn không được biến. Tiền Đồng Hà sắc mặt cũng biến thành giống nổi một dạng đen nhánh khó coi. Tiểu tử, ngươi dám lại hướng trên người của ta dội nước bẩn. Gầm thét ở giữa, Tiền Đồng Hà lại cũng không dám chậm trễ, sợ Ngụy Dịch tiếp xuống lại tuôn ra cái gì tin tức kinh người. Hắn lập tức liền vọt tới Ngụy Dịch trước người, tay phải thành trường, trực tiếp liền hung hăng hướng về Ngụy Dịch chán đập xuống. Ầm. Ngụy Dịch hai tay khoanh cứng rắn chống đỡ, lại bị Tiền Đồng Hà một chưởng này cứ thế mà bước lui mấy bước. Sau đó thương viên quyền pháp lập tức sử xuất, trong đan điển khí cũng đồng dạng điên cuồng thúc động, Ngụy Dịch lập tức vượt lên trước triển khai thế công. Nguyên lai tấn cấp võ sư cảnh giới, khó trách phách lối như vậy. Bất quá chỉ là nhất giai võ sư, ta mấy chiêu bên trong liền có thể thu thập ngươi. Tiền Đồng Hà tuy nhiên mặt ngoài khinh thường, nhưng là tâm trung lại là chấn động vô cùng. Võ sư cảnh giới. Hắn không nghĩ tới Ngụy Dịch lại nhưng đã đột phá võ sư cảnh giới. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mấy tháng trước hắn đại biểu học viện cùng Ngụy Dịch nói chuyện với nhau thời điểm, Ngụy Dịch còn không có nửa điểm tu vi. Nói cách khác, Ngụy Dịch tại ngắn ngủi này mấy tháng đã đột phá võ sư cảnh giới, thậm chí thời gian khả năng ngắn hơn. Phải biết hiện tại hắn mang theo lớp 8 còn không có một cái nào võ sư, tối cao cũng bất quá chỉ là bát giai võ đồ mà thôi, thậm chí phóng nhãn toàn bộ năm thứ 2, đột phá võ sư cũng cứ như vậy giải rác mấy người, không có chỗ nào mà không phải là danh khí cực đại thiên tài hạng người. Làm sao có thể? Ngụy Dịch cái phế vật này làm sao có thể đột phá võ sư cảnh giới? Tiên Đông Hà tâm trung tràn ngập chấn kinh. Bất quá cũng chính là bởi vậy, hắn càng là quyết định muốn nhân cơ hội này đem Ngụy Dịch bước ra học viện, nếu không lấy Ngụy Dịch biểu hiện ra ngoài thiên phú, nếu như về sau để mắt tới hắn, lại thêm Ngụy Dịch phía sau Ngụy gia, hắn tại học viện thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Ta hôm nay liền để ngươi biết khiêu chiến giáo viên đại giới. Tiên Đông Hà không còn có mảy may lưu thủ, trực tiếp thôi động lên thể nội sở hữu nội khí, thiết trưởng võ kỹ lần nữa thi triển, bàn tay hắn bên trên thình lình hiện ra hoàn toàn mông lung màn sáng, trong nháy mắt vung rơi xuống, tựa như là Thái Sơn áp đỉnh, cũng cho Ngụy Dịch mang đến áp lực cực lớn. Ngụy Dịch lập tức huy quyền, cao đến mát cấp thương viên quyền pháp cũng vô pháp chống lại. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, Ngụy Dịch trong nháy mắt liền bị oanh ra luyện võ thất, trực tiếp đâm vào ngoài học viện mặt hành lang trên hàng rào, cuồn phún một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng thay đổi thành có chút tái nhợt. Rất tốt, rất tốt. Ngụy Dịch chà chà khỏe miệng tràn ra máu tươi, lúc này lại ngược lại cười ha hả. Dạng này thực lực đánh nhau mới với kỉnh. Ta chỉ thích như vậy khiêu chiến. Tiên Đông Hà, cút ra đây cho ta, chúng ta tái chiến. Ngụy Dịch giận hét lên điên cuồng, trong lúc nhất thời thanh âm chấn động toàn bộ học viện, vô số học viên cùng giáo viên đều từ mỗi cái luyện võ thất trung vọt ra đến, nhìn ra phía ngoài đứng đấy Ngụy Dịch. Mà lúc này đây, Ngụy Dịch cũng lấy ra thanh công kiếm. Một kiếm nơi tay, cả người hắn toàn thân trên dưới khí thế trong nháy mắt liền biến, đây mới là hắn chính thức trạng thái mạnh nhất. Mát cấp thương viên quyền pháp không phải Tiền Đồng Hà đối thủ. Không sao. Vậy liền đổi thành mát cấp gió bão kiếm pháp. Quyền đầu không phải Ngụy Dịch mạnh nhất võ khí, tay trung thanh công kiếm mới là. Mặc dù là lấy nhất giai võ sư thực lực khiêu chiến cửu giai võ sư, nhưng là Ngụy Dịch chẳng sợ hãi, một kiếm nơi tay, Thiên Vương lão tử hắn cũng dám chiến, trong mắt đen nhánh trung đều là hừng hực chiến ý. Nội liễm điệu thấp, đây chẳng qua là ngẫu nhiên che giấu. Cuồng vọng phách lối, mới là hắn tranh thức bản tính. Tiền Đông Hà, cút ra đây cho ta. Tiền Đông Hà, cút ra đây cho ta. Tiền Đông Hà, cút ra đây cho ta. Ngụy Dịch thi triển Hắc Thủy thân pháp, thả người nhảy lên bên ngoài đài cao, cầm kiếm trước chỉ, hắn tức giận hét to, thanh âm không ngừng quanh quẩn truyền vang. Dẫn đến vô số người nghị luận ầm ĩ. Tiền Đông Hà mặt âm trầm từ luyện võ thất trung cất bước đi ra. Nhìn lấy toàn bộ học viện vô số người vây xem tình hình, hắn biết, hắn hôm nay sợ rằng là nổi danh, mà lại là lấy hắn tuyệt đối không muốn phương thức, với hắn mà nói cũng là họa không phải phúc. Mà hết thảy này, đều là bái Ngụy Dịch ban tặng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Dịch, này âm trầm vô cùng ánh mắt, đơn giản hận không thể lập tức đem Ngụy Dịch chém thành muôn mảnh. Mà lúc này đây, Ngụy Dịch não hải trung lại vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chiến ý chỉ số đột phá bình quân trình độ. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đạt tới ẩn tàng huyết mạch giác tỉnh điều kiện. Phải chăng hiện tại bắt đầu giác tỉnh? Giác tỉnh. Ngụy Dịch ánh mắt ưu nhiên, không chút do dự. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 11, thanh đồng huyết mạch. Đốt, người chơi Ngụy Dịch bắt đầu giác tỉnh huyết mạch. Thu thập huyết mạch tin tức. 1%, 2%, 3%, 60%. 97%, 98%, 99%, 100%. Đốt, người chơi Ngụy Dịch thành công thu hoạch được huyết mạch tin tức, bắt đầu ngưng tụ huyết mạch chi lực. Ngưng tụ huyết mạch chi lực. 1%, 2%, 3%, 60%, 97%, 98%, 99%, 100%. Đốt, người chơi Ngụy Dịch thành công ngưng tụ huyết mạch chi lực. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mạch máu trong người thành công giác tỉnh. Trước mắt huyết mạch đẳng cấp, thanh đồng huyết mạch. Du hí hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Ngụy Dịch rõ ràng cảm giác được một cỗ thần bí lực lượng chính ở trong cơ thể mình chậm rãi phun trào. Giống như là một cái ngủ say vô số năm cổ lão linh hồn chính đang từ từ tỉnh lại một dạng. Toàn thân đều tại bành trướng. Nhiệt độ nóng bỏng. Đáng sợ năng lượng. Để Ngụy Dịch toàn bộ thân thể giống như một cái cự đại hỏa lò, hắn toàn thân trên dưới da thịt đều biến đến đỏ bừng, phảng phất tại bị lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Trên thân áo bào cũng không gió mà động, thật giống như bị một cỗ cường đại khí tức chặt chẽ kiện hàng. Nóng rực. trước đó chưa từng có nóng rực. Ngụy Dịch nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Mà hoàn toàn ngay lúc này, một cô kinh khủng năng lượng cũng ở trong cơ thể hắn mãnh liệt bạo phát, nương theo lấy trận trận thú hống điên cuồng gào thét, trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, vô số người nhịn không được làm biến sắc. Ngụy Dịch mạch máu trong người rốt cục hoàn toàn thức tỉnh. Dù là ngoại nhân đều có thể thấy rõ thân thể của hắn lít nha lít nhít xuất hiện từng đầu vô cùng rõ ràng thần bí tơ máu, tựa hồ phát họa ra một cái thần bí đồ đằng, hiện ra màu vàng xanh nhạt màu, chán phóng chói mắt quang huy. Là chói mắt như vậy làm cho người chú mục. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người không tự chủ được làm nghẹn ngào. Đây là huyết mạch giác tỉnh. Hắn vậy mà giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Là thật huyết mạch giác tỉnh, trên vạn người chung đều không nhất định có một người có thể huyết mạch giác tỉnh. Mặc dù chỉ là thanh đồng huyết mạch, nhưng cũng được xưng tụng được trời ưu ái. Nghe nói Kim Lăng Ngụy gia tổ tiên đã từng có giác tỉnh hoàng kim huyết mạch cái thế cường giả, cái này Ngụy Dịch giác tỉnh thanh đồng huyết mạch nhưng cũng nói được. Dựa theo nhìn như vậy đến, kẻ này chỉ sợ thật đã giải quyết tuyệt mạch vô pháp tu luyện vấn đề, xem ra Ngụy gia lại phải xuất hiện một nhân vật thiên tài. Mọi người đều biết phế vật lập tức biến thành huyết mạch giác tỉnh thiên tài, chuyện này thật đúng là có thú. Liên liên đông đảo giáo viên cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Bọn họ kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng nhìn ra được huyết mạch giác tỉnh dị trạng. Rất nhiều học viên cũng nhìn ra được. Cả đám đều nhịn không được hâm mộ vạn phần. Huyết mạch giác tỉnh, cực kỳ hiếm thấy. Thật võ học viện tuy nhiên có mấy ngàn tên tinh anh học viên, nhưng là chân chính có thể huyết mạch giác tỉnh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia bọn họ căn bản không để vào mắt Ngụy Dịch bây giờ nhưng cũng là chung một trong, bọn họ tâm trung tư vị đều vô cùng phức tạp. Làm sao có thể? Tiểu tạp trùng này làm sao có thể huyết mạch giác tỉnh? Tiên Đông Hà sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tâm trung càng là tràn ngập khó có thể tin. Hắn tình nguyện bất luận kẻ nào huyết mạch giác tỉnh, cũng tuyệt đối không hy vọng Ngụy Dịch huyết mạch giác tỉnh. Bây giờ hai người quan hệ như nước với lửa, đã hoàn toàn vạch mặt, Ngụy Dịch thực lực càng mạnh, hiện ra thiên phú càng cao, với hắn mà nói liền càng không phải chuyện gì tốt. Bất quá giờ này khắc này Ngụy Dịch chính mình cảm giác lại là trước đó chưa từng có tốt. Huyết mạch lực lượng giác tỉnh, thân thể tố chất toàn diện đề bạt, trên diện rộng tăng cường hắn chiến đấu lực. Cơ hồ lập tức kéo lên cao mấy cái cấp bậc. Huyết mạch chi lực, cảm giác mạnh mẽ. Ngụy Dịch khỏe miệng phát ra vẻ tươi cười, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiền Đồng Hà. Tiền Đồng Hà, có dám hay không tới đánh với ta một trận? Đường đường giáo viên, lại nói xấu tính kế chính mình học viên, ta hôm nay sẽ vì chính mình lấy một cái công đạo. Ngụy Dịch thanh âm ủ ủ vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ học viện. Cái này vừa nói, hắn giáo viên cũng không dễ lại cắm tay. Tiền Đồng Hà nghe nói lời ấy khuôn mặt đơn giản so nổi còn muốn hắc, đôi mắt chỗ sâu càng là nhịn không được phát ra một cô mãnh liệt sát ý. Ngụy Dịch ba. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đơn giản hận không thể lập tức đem Ngụy Dịch chém thành muôn mảnh. Huyết mạch giác tỉnh lại như thế nào? Cuối cùng bất quá vừa mới đột phá võ sư cảnh giới mà thôi, một cái nho nhỏ nhất giai võ sư, liền xem như huyết mạch giác tỉnh, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối có thể trấn áp. Đây đều là ngươi tự tìm. Ngụy Dịch, ngươi như thế cuồng vọng. Ta làm ngươi dạy viên, hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Tiền Đồng Hà tức giận mở miệng. Đang khi nói chuyện cả người hắn liền phi thân nhảy lên, cũng đồng dạng nhảy lên bên ngoài đài cao. Cũng không tiếp tục cho Ngụy Dịch bất cứ cơ hội nào, hắn một lên đài cao, không nói hai lời, trực tiếp cũng là nhất trưởng gào thét mà đến, bành trướng nội khí phun trào, một cái to lớn vô cùng mông lung trưởng ảnh tùy theo hiện hiện. Là phong ảnh trưởng, phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ, chỉ sợ đã sắp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Bên cạnh có người nhịn không được thấp giọng hô. Vừa rồi Tiền Đồng Hà chính là như vậy nhất trưởng phá mất Ngụy Dịch thương viên quyền pháp, đồng thời đem Ngụy Dịch từ luyện võ thất trực tiếp đánh đi ra bên ngoài. Hiện tại lại là như thế này nhất trưởng đánh tới, Ngụy Dịch lại không có sợ hãi chút nào, mắt trung ngược lại phát ra một tia cười lạnh. Gió báo kiếm pháp, phá cho ta. Gió báo kiếm pháp cũng không phải thương viên quyền pháp có thể so sánh. Thương viên quyền pháp chỉ là phàm phẩm hạ đẳng võ kỹ, mà gió báo kiếm pháp lại là phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ. Mà lại gió bao kiếm pháp giá bán cao đến 8.000 lượng bạch ngân, có thể xưng phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ trung đỉnh phong mặt hàng, uy lực thậm chí đều không thua gì một số phàm phẩm cực đẳng võ kỹ. Lại thêm Ngụy Dịch tay trung chém sắt như chém bùn thanh công kiếm, hai hạng điệp ra phía dưới, Ngụy Dịch huy kiếm quét ngang đi ra, nhất thời buộc phát ra vô cùng uy lực đáng sợ. Oeng! Một tiếng điếc tai bạo hưởng, hai đoàn năng lượng giữa không trung va chạm. Ngụy Dịch tuy nhiên lui ra phía sau mấy bước, nhưng là Tiền Đồng Hà nhưng cũng đồng dạng lui ra phía sau mấy bước. Trong lúc nhất thời vây xem vô số người cũng nhịn không được làm xôn xao. Tiền Đồng Hà bản thân cũng đồng dạng khó có thể tin chừng to mắt. Hắn cùng Ngụy Dịch một cái cửu giai võ sư một cái nhất giai võ sư, trên lệch rất xa, dạng này so đấu võ kỹ, lại là cân sức ngang tài cục diện. Cái này sao có thể? Trên thực tế trong này còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, cũng là ngụy dịch kích phát huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, dù là chỉ là thanh đồng huyết mạch, cũng làm cho ngụy dịch thực lực mức độ lớn đề bạt, hai người thực lực sai biệt cũng không phải là nhìn qua lớn như vậy. Ha ha, tiền đồng hà, ngươi chẳng lẽ liền chút thực lực ấy? Chút thực lực ấy cũng xứng khi giáo viên. Đã ngươi cảm thấy ta không thích hợp làm học viên, không bằng ngươi thối vị nhượng chức, ta tiếp ngươi vị trí khi giáo viên. Ngụy dịch lớn tiếng chế giễu. Tiền đồng hà đơn giản hận không được tìm một cái lô để chui xuống, đối ngụy dịch hận ý cũng liên tục tăng lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiền đồng hà nộ hống liên tục, song trưởng đều xuất hiện, điên cuồng thôi động nội khí, vô số trưởng ảnh lập tức liền hướng về ngụy dịch gào thét mà đến, toàn bộ trên đài cao nghiêm chỉnh đều bị trưởng ảnh bao phủ. Ngụy dịch không hề sợ hãi. Tay trung thanh công kiếm huy vũ liên tục, gió bão kiếm pháp toàn lực thi triển đi ra. Lúc này, hắn hoàn toàn hiện ra viên mãn cảnh giới gió bão kiếm pháp sự đáng sợ, vô số kiếm ảnh còn như giống như cuồng phong bạo vũ, cùng một chỗ hướng về tiền đồng hà bao phủ gào thét mà đi. Hai người một cái vững như bàn thạch, một cái cuồng bạo như sấm, tại trên đài cao đánh đến bất phân cao thấp. Vây xem tất cả mọi người không khỏi há to mồm, thế này sao lại là giáo viên cùng học viên tranh đấu, đây rõ ràng cũng là hai cái giáo viên đang toàn lực so đấu. Ngụy dịch lấy nhất giai võ sư tu vi, lại buộc phát ra không thua kém một chút nào tiền đồng hà chiến đấu lực. Thật mạnh. Hơn phân nửa người cũng nhịn không được tự lẩm bẩm. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 12, học viện chấn động. Ha ha, tiền đồng hà, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là nhanh nhận thua đi. Nếu không tay ta trung thanh công kiếm cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Ngụy dịch càng đánh càng có lòng tin, không chắc chắn ngữ kích thích tiền đồng hà. Trông thấy ngụy dịch lại còn có thừa lực nói chuyện, tiền đồng hà tâm trung đơn giản phẫn uất xấu hổ tới cực điểm. Nếu như hắn liền ngụy dịch cái này học viên đều bắt không được đến, về sau còn có mặt mũi tiếp tục ở tại thật võ học viện dạy học A. Hắn lập tức tăng tốc thế công, đồng thời nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ngụy dịch, ngươi không nên quá phách lối cuồng vọng, muốn thắng ta. Ngươi lại về đi tu luyện cái mấy năm đi. Ta là cửu giai võ sư, như thế nào đi nữa nội khí cũng so ngươi thâm hậu, ngươi bất quá nhất giai võ sư mà thôi, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ta ngược lại muốn xem hai ta ai có thể cười đến cuối cùng. Tiền đồng hà thân là giáo viên đối phó thủ hạ học viên lại muốn dựa vào tu vi thâm hậu trì hoan đến đạt được thắng lợi, quả thật có chút mất mặt, rất nhiều giáo viên nghe vậy cũng nhịn không được nhíu mày lắc đầu. Thực tiền đồng hà cũng là không có cách nào. Hắn nắm giữ võ kỹ cự như vậy mấy loại, uy lực mạnh nhất cũng chính là phong ảnh trưởng. Thế nhưng là liền phong ảnh trưởng đều không làm gì được ngụy dịch gió bão kiếm pháp vừa có khả năng tấn công, lại thêm còn có hắc thủy thân pháp này môn phàm phẩm cực đẳng thân pháp võ kỹ bằng thân, hắn căn bản là không đả thương được ngụy dịch, trừ so đấu tiêu hao, hắn cũng thực sự không có biện pháp gì. Bất quá hắn không có cách nào chiến thắng, lại cũng không đại biểu ngụy dịch cũng không có cách nào chiến thắng. Cười đến cuối cùng, Tiên Đông Hà. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Trong vòng 3 chiêu, ngươi tất bị thua. Gió bão kiếm pháp tuy nhiên có thể ngăn cản tiền đồng hà phong ảnh trưởng, nhưng là gió bão kiếm pháp lại không phải phòng thủ kiếm pháp, mà là công kích tính kiếm pháp. Tại ngụy dịch tâm trung, tiến công cũng là tốt nhất phòng thủ. Chiêu thứ nhất. Ngụy dịch đang khi nói chuyện liền lập tức thi triển ra gió bão kiếm pháp trung tuyệt chiêu. Một kiếm đâm ra, giống như sao chổi bay tập. Kiếm quang lóe lên, đáng sợ nội khí ầm vang bạo phát, cùng tiền đồng hà phong ảnh trưởng đụng vào nhau. Không chỉ có đem phong ảnh trưởng bài trừ, lại còn đem tiền đồng hà đẩy lui mấy bước. Tiền đồng hà nổi giận khó nhịn, cắn răng bạo phát thể nội còn thừa sở hữu nội khí, phong ảnh trưởng thôi động đến cực hạn, nhất thời phong tiếng sấm rền rĩ, vô số đen nhánh trưởng ảnh đồng loạt hiện, giống như bài sơn đảo hải hướng về ngụy dịch bao phủ mà đi. Chiêu thứ hai, ngụy dịch mắt lộ tinh mang, đối mặt cửu giai võ sư toàn lực bạo phát tuyệt chiêu, hắn cũng không dám khinh thị đối đãi, lập tức cũng đem gió bão kiếm pháp thôi động đến cực hạn. Mạch máu trong người chi lực càng là điên cuồng kích phát, thanh công kiếm liên tục huy động, trong nháy mắt huyện hóa ra vô số kiếm ảnh gào thét mà đi, hình ảnh kia xác thực như là giống như cuồng phong bạo vũ. Trường ảnh, kiếm ảnh, hai tướng rào sát, hai đại võ kỹ điên cuồng đối kháng, đều đạt tới riêng phần mình điên phong trạng thái. Mà lúc này đây, ngụy dịch mắt chung lại là phát ra một tia rảo hoạt nụ cười. Hắc thủy thân pháp trong nháy mắt vận chuyển mà lên, nguyên lai hắn một mực có giữ lại. Nhưng là giờ khắc này hắc thủy thân pháp lại thi triển đến tốc độ nhanh nhất, cả người giống như một đạo hắc sắc dòng nước, trong chớp mắt liền vòng qua một cái kia cái cuồng bạo trường ảnh, tựa như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại tiền đồng hà trước người, tay trung thanh công kiếm càng là hóa thành một đạo tật ảnh thứ ra. Tiền đồng hà mắt lộ hoảng sợ, sắc mặt cũng không khỏi đến đại biến. Lập tức không chút do dự hốt hoảng lui lại. Lan. Tiên Đồng Hà dù sao cũng là võ sư cấp cường giả, cơ hồ phản xạ có điều kiện cũng là đấm ra một quyền. Ha ha, chiêu thứ ba. Thế nhưng là Ngụy Dịch tay trung thanh công kiếm nhưng cũng trong nháy mắt quấn quanh đâm ra, giống như trường xà vòng qua cánh tay hắn, sau đó kiếm phong nhất chỉ, trực tiếp chống đỡ tại hắn trên cổ họng. Thời gian đình trệ. Hết thảy đều trong nháy mắt dừng lại. Tiên Đồng Hà trừng to mắt. Vây xem vô số người cũng đều trừng to mắt. Chẳng ai ngờ rằng chiến đấu kết thúc thuận lợi như vậy, Ngụy Dịch nói ba chiêu, vậy mà thật sự là ba chiêu. Ngụy Dịch nhàn nhạt mở miệng, ngươi thua. Vừa mới nói xong, trong cơ thể hắn còn sót lại một tia nội khí rót vào bảo kiếm, trường kiếm chấn động, hóa đâm vì đập, hung hăng đập vào Tiền Đồng Hà trên ngực, trực tiếp liền đem Tiền Đồng Hà vô xuống đài cao, chật vật không chịu nổi lăn xuống đến phía dưới. Ngụy Dịch chiến thắng, Tiền Đồng Hà bị thua. Tại thời khắc này, nguyên bản ồn ào nghị luận ầm ĩ toàn bộ học viện đều lập tức an tĩnh lại, đơn giản tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hơn ngàn học viên cùng giáo viên người nào cũng không có mở miệng, người nào cũng không nói gì, đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy trên trận. Nhìn đứng ở trên đài cao Ngụy Dịch, cũng nhìn lấy rơi xuống dưới đài cao mặt thần sắc ngốc trệ co quắp ngã xuống đất Tiền Đồng Hà. Từng cái ánh mắt chính là phức tạp như vậy khó tả. Làm sao có thể? Ngụy Dịch, hắn làm sao lập tức trở nên cường đại như vậy? Tại mọi người chấn kinh đồng thời, cũng không ít người nhịn không được sinh lòng sợ hãi, tỉ như Tôn Văn Uyên, tỉ như Vương Tử Đào, lại tỉ như lớp 8 những học viên kia. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tại Ngụy Dịch chán nản thời điểm khi nhục rêu cận qua Ngụy Dịch. Khi đó bọn họ đều coi là Ngụy Dịch tuyệt mạch vô pháp tu luyện, sẽ từ đó không gượng dậy nổi, vĩnh viễn chỉ có thể là cái phế vật, bọn họ tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng Ngụy Dịch lại còn có thể lấy phế vật chi thân lần nữa nghịch tập, mà lại lập tức buộc phát ra kinh người như vậy thiên phú và thực lực, liền liền thân vì giáo viên Tiền Đồng Hà đều đối phó không, nếu như Ngụy Dịch mang thù trả thù lời nói, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Không được, ta phải lập tức qua Bắc giáo khu, đem tin tức này nói cho đại ca. Tôn Văn Nguyên lập tức cắn răng hướng về Bắc giáo khu chạy đi. Hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại cái này giáo khu, lấy Ngụy Dịch thực lực bây giờ, hắn đoán chừng một chiêu đều không tiếp nổi. Thậm chí hắn căn bản không còn dám đối mặt giờ phút này Ngụy Dịch. Làm sao có thể, Ngụy Dịch cái phế vật này, hắn vậy mà đánh bại Tiền giáo viên. Tỷ tỷ nếu như biết lời nói. Trương Tuyết Thiến muội muội Trương Tuyết Liên cũng là khuôn mặt trắng bệch. Nghĩ một hồi, nàng cũng theo Tôn Văn Nguyên nhất dạng, lập tức hướng về tỷ tỷ nàng chỗ giáo khu chạy tới. Đương nhiên, làm ra phản ứng cũng không chỉ là hai người bọn họ. Rất nhiều cùng Ngụy Dịch có liên quan tới người đều nhao nhao làm ra phản ứng. Ngụy Dịch trọng mới quật khởi đánh bại Tiền Đồng Hà tin tức, rất nhanh liền giống như là một trận gió một dạng bao phủ toàn bộ Thật Võ Học viện. Học viện cao tầng cũng rất nhanh nhận được tin tức. Ngụy Dịch lộ ra nhưng đã giải quyết tuyệt mạch vấn đề, không chỉ có thể tu luyện, mà lại tu luyện thiên phú cũng đạt tới một cái cực cao cấp, thậm chí còn giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Dạng này thiên tài, bọn họ tự nhiên không có khả năng lại khu trục đuổi đi, ngược lại muốn đem hết toàn lực lưu lại. Trước hết nhất chạy đến cũng là học viện phó viện trưởng một trong Chu Nguyên Hà. Cũng chính là Chu Linh Nhi đại bá. Ngụy Dịch học viên, liên quan tới một số lầm truyền tin tức, học viện sẽ mau chóng giải quyết. Ngươi không cần phải lo lắng, an tâm tại học viện học tập tu luyện, giống như ngươi thiên phú cực giai học viện không chỉ có sẽ không mở trừ, ngược lại còn sẽ dành cho ngươi rất nhiều ưu đãi. Chu Nguyên Hà thoáng qua một cái đến liền trực tiếp cho ra cam đoan. Hắn làm phó viện trưởng cũng xác thực có tư cách này. Đương nhiên, nếu như ngươi còn có cái gì hắn yêu cầu, cũng có thể nói ra, học viện hội tận lực thỏa mãn. Học viện đối đai tu luyện phế vật cùng thiên tài tu luyện thái độ rõ ràng không giống nhau. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, Ngụy Dịch cũng không có quá mức để ý. Đa tạ Chu viện trưởng, ta không có hắn yêu cầu, giúp ta thay cái lớp học liền tốt. Ngụy Dịch mở miệng nói ra. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục ở tại lớp 8. Đến ba chúng ta ban đi. Không đợi Chu Nguyên Hà mở miệng, bên cạnh Chu Linh Nhi liền lập tức mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, Ngụy Dịch cùng Chu Nguyên Hà đều quay đầu nhìn về phía nàng. Chu Linh Nhi khuôn mặt lập tức hồng nhuận, ngượng ngùng nói, cái kia, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Chu Nguyên Hà nhìn xem Ngụy Dịch, lại nhìn xem chính mình cháu gái, không khỏi cười, không có vấn đề, ban ba hồ giáo viên khẳng định nguyện ý tiếp thu Ngụy Dịch dạng này thiên tài học viên. Phó viện trưởng tự mình ăn bài, hồ giáo viên không nguyện ý cũng sẽ nguyện ý. Đốt, người chơi Ngụy Dịch hoàn thành nhiệm vụ lưu tại học viện, phải chăng nhận lấy khen thưởng. Cùng lúc đó, Ngụy Dịch não hải trung vang lên hệ thống nhắc nhở. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 13, Tử Hà bí tịch. trở lại túc xá. Thấy không có người khác tại, Ngụy Dịch không kịp chờ đợi lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Không không tu vi kinh nghiệm, trực tiếp liền để hắn từ nhất giai võ sư biến thành nhị giai võ sư, tu vi cảnh giới lại lần nữa kéo lên một cái tiểu tầng thứ, Ngụy Dịch trong nháy mắt liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, vừa mới đại chiến một trận tiêu hao mỏi mệt trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặt khác không không kỹ năng kinh nghiệm, Ngụy Dịch toàn bộ đều thêm đến Hắc Thủy thân pháp phía trên. Cùng Tiên Đồng Hà nhất chiến, hắn sở dĩ có thể chiến thắng, Hắc Thủy thân pháp này môn phàm phẩm cực đẳng thân pháp cư công chí vĩ, nếu như không có Hắc Thủy thân pháp lời nói, hắn cuộc tỷ thí này cuối cùng thắng hay thua thật đúng là khó mà nói. Hắc Thủy thân pháp nguyên lai đẳng cấp đã đạt tới V3 tiếp cận V4, cái này không không điểm kinh nghiệm cộng vào, trực tiếp liền vượt qua V4 đạt tới V5 đẳng cấp. Cái này hai hạng nhất lên thăng, Ngụy Dịch thực lực lại có không nhỏ biên độ tiến bộ. Nhiệm vụ khen thưởng còn thừa lại một cái thanh đồng bảo dương. Tại trò chơi chung bảo dương chia làm thanh đồng bảo dương, bạch ngân bảo dương, hoàng kim bảo dương cùng kim cương bảo dương 4 đẳng cấp, càng cao cấp hơn cấp bảo dương càng hy hữu càng khó thu hoạch được, bất quá mở ra đồ, vật đồng dạng cũng sẽ càng chân quý, giá trị càng cao. Không biết cái này thanh đồng bảo dương có thể khai ra cái gì. Tuy nhiên thanh đồng bảo dương đại khái dẫn đầu mở ra đều là chút hạ cấp đồ vật, nhưng cũng có xác suất nhỏ có thể khai ra cao cấp đồ vật, đây chính là so nhân phẩm thời điểm. Đăng nhập HTTP, trái tim đen u ám. Hy vọng ông trời phù hộ, ta cái này lần thứ nhất nhân phẩm đừng có quá tệ bánh ngọt. Đến có thể khai ra cái gì, Ngụy Dịch tâm trùng cũng không có nắm chắc. Hít sâu một hơi, hắn lựa chọn mở ra thanh đồng bảo dương. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được huyền phẩm chung các loại tu luyện công pháp, Tử Hà bí tịch, một bản. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, lại nhìn không gian kiện hàng trung quyển kia tản ra hào quang màu tím nhạt tu luyện bí tịch, Ngụy Dịch sững sờ một chút, sau đó nhất thời liền không nhịn được cười ha hả. Tử Hà bí tịch, võ hiệp tiểu thuyết Hoa Sơn phái thứ nhất thần công Tử Hà công tâm pháp, cũng là Hoa Sơn phái trưởng môn người mới có tư cách đỉnh phong tâm pháp, uy lực kinh người, đồng thời còn có hóa giải dị chủng chân khí kỳ hiệu, tại võ hiệp tiểu thuyết rất nhiều nội công tâm pháp chung đủ để sắp xếp tiến lên 10 hàng ngũ. Đương nhiên, tại võ thần thế giới dạng này, một cái huyền huyễn thế giới tự nhiên tính toán không đến đính tiêm. Bất quá đối với Ngụy Dịch một cái vừa mới luyện được nội khí võ sư tới nói, Tử Hà bí tịch lại là vô cùng phù hợp, đây cũng không phải là phù hợp, mà chính là thật sự cao phối. Có thể từ thanh đồng bảo dương trung rút đến, Tử Hà bí tịch không thể nghi ngờ là nhân phẩm bạo phát, đi đại vận. Theo Ngụy Dịch biết, Thật Võ Học Viện phần lớn người tu luyện công pháp đều là phàm phẩm công pháp, bao quát những giáo viên đó cũng giống như vậy. Về phần huyền phẩm công pháp, chỉ có học viện lớn nhất nhân vật cao tầng mới có tư cách học tập tu luyện. Thậm chí liền xem như danh xưng đại sở vương triều 10 đại gia tộc một trong Ngụy gia, trên thực tế có thể tu luyện huyền phẩm công pháp cũng không có mấy cái, bởi vì Ngụy gia chấn tộc công pháp cũng chỉ là một bản huyền phẩm tu luyện công pháp mà thôi, chính thức tương đối, chưa hẳn có thể mạnh hơn, Tử Hà bí tịch, bao nhiêu. Tu luyện công pháp là võ người căn bản, xa so với võ kỹ giá trị muốn chân quý được nhiều, huyền phẩm chung các loại tu luyện công pháp, nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Thanh đồng bảo dương có thể mở ra vật như vậy, Ngụy Dịch tự nhiên là rất là hài lòng. Đốt, người chơi Ngụy Dịch phát hiện huyền phẩm chung các loại tu luyện công pháp, Tử Hà bí tịch, một bản, phải chăng bắt đầu học tập? Học tập. Ngụy Dịch không chần chờ chút nào. Đốt, người chơi Ngụy Dịch học hội huyền phẩm chung các loại tu luyện công pháp, Tử Hà bí tịch. Hệ thống nhắc nhở về sau, cơ sở tu luyện tâm pháp rất nhanh liền bị Tử Hà bí tịch thay thế. Phàm phẩm hạ đẳng tu luyện công pháp biến thành huyền phẩm chung các loại tu luyện công pháp, có thể nói là lập tức súng hơi đổi pháo. Ngụy Dịch nếm thử vận chuyển Tử Hà công pháp, trong đan điền khí cút ngay lập tức lăn phun trào mà lên, toàn thân trên dưới trong nháy mắt liền tràn ngập một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, trên mặt ẩn ẩn có hào quang màu tím lấp lóe, hai con ngươi trùng càng là tan rã ra một chút nhiếp tâm hồn người lộng lẫy. Cùng vận chuyển cơ sở tu luyện tâm pháp hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cường đại. Ngụy Dịch đầy đủ cảm nhận được huyền phẩm chung các loại tu luyện công pháp cường đại. Liền xem như không kích phát huyết mạch chi lực, chỉ bằng vào cái này, Tử Hà bí tịch hắn hiện tại cũng có lòng tin cùng Tiền Đồng Hà nhất chiến. Ngày thứ hai, Ngụy Dịch đi vào luyện võ thất. Đương nhiên, không phải lớp 8 luyện võ thất, mà chính là ban 3 luyện võ thất. Tối hôm qua Chu Nguyên Hà liền giúp hắn thích đáng an bài tốt hết thảy, hắn hiện tại đã là ban 3 học viên. Ngụy Dịch, đến ngồi ở đây. Ngụy Dịch, bên này, chúng ta cho ngươi lưu vị trí. Ngụy Dịch vừa đến, lập tức liền nhận Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh nhiệt tình hoan nghênh. Hai người biểu hiện đơn giản tựa như là hai cái tiểu mê muội một dạng. Nhìn thấy lớp học sinh đẹp nhất hai đại nữ thần cùng một chỗ hoan nghênh Ngụy Dịch như thế cái ngoại nhân, ban ba hắn nam sinh mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên không ngớt, từng cái sắc mặt u ám, nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng đều là tương đương bất thiện. Cũng may Ngụy Dịch hôm qua đại xuất danh tiếng, hơn nữa còn đánh bại giáo viên Tiền Đồng Hà, uy hiếp lực quá mạnh, nếu không lời nói, hiện tại chỉ sợ đều có người nhịn không được muốn tìm hắn đơn đấu, bất quá liền xem như không dám khiêu chiến, nhưng vẫn là có không ít người phát động ánh mắt thế công. Ta nói hai vị tiểu thư, các ngươi cũng quá hấp dẫn hỏa lực đi, ta đến lúc này liền thành chúng mũi tên chi a. Ngụy Dịch nhìn chung quanh bốn phía một vòng, phát giác được mọi người chung quanh thần sắc biến hóa, hắn tuy nhiên không để trong lòng, nhưng vẫn là không nhịn được dở khóc dở cười nói ra. Bất quá vừa nói, hắn nhưng cũng không chút khách khí ngồi tại hai người bên cạnh. Hừ, tỷ muội chúng ta hai thanh xuân mị lực vô địch, hiện tại ngươi thấy a? Về sau ngươi nếu là dám khi dễ chúng ta, ngươi sẽ phải cẩn thận. Nói vừa xong, Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh hai người chính mình liền không nhịn được trước cười rộ lên. Đúng, ngươi không phải là cho tới nay không đến luyện võ thất đi học a? Hôm nay làm sao tới? Chu Linh Nhi nháy mắt mấy cái một mặt hiếu kỳ hỏi. Ngày đầu tiên nha, cũng nên cho hồ giáo viên một chút mặt mũi. Ngụy Dịch nhún nhún vai đáp. Lời này của ngươi ta có thể nghe được nha. Đống nhiên phía sau một cái tuổi trẻ thanh âm nữ nhân vang lên, không đến 30, một đầu tóc ngắn, khí chất già dặn, thình lình chính là phụ trách ban ba hồ giáo viên. Bị bắt được chân tướng, Ngụy Dịch cũng không khỏi đến một mặt xấu hổ quất hình. Nghe lời này của ngươi ý tứ, là dự định ngày đầu tiên đến một chút, về sau liền không đến. Hồ giáo viên cười tủm tỉm nhìn lấy Ngụy Dịch hỏi. Đối với Ngụy Dịch, nàng trước kia ấn tượng không sâu, chỉ biết là hắn trời sinh tuyệt mạch vô pháp tu luyện, nhưng là hôm qua chỗ chuyện phát sinh lại là để cho nàng khắc sâu ấn tượng, cũng đối Ngụy Dịch lau mắt mà nhìn. Cái kia, hồ giáo viên hiểu lầm, ta chỉ là nói đùa tùy tiện nói một chút. Ngụy Dịch tuy nhiên tâm lý đúng là tính toán như vậy, dù sao hắn có du hí hệ thống tại thân, sở hữu võ kỹ công pháp đều có thể trong nháy mắt học hội, tự nhiên không dùng để cái này lãng phí thời gian, chỉ là lời này hắn lại không tốt nói rõ với người khác. Bất quá hồ giáo viên cũng không có tức giận, ngược lại cười rộ lên. Thực ngươi muốn không đến cũng không thành vấn đề, lấy ngươi thiên phú, chính mình độc tự tu luyện ta rất lợi hại yên tâm. Bất quá nha nói đến đây, nàng ngừng dừng một cái, sau đó nhìn Ngụy Dịch, ý cười giạt rào nói, không quá thời hạn mạt khảo hạch, ngươi thành tích nhất định phải để cho ta hài lòng, ta yêu cầu cũng không cao, năm thứ hai cho ta cầm hạng nhất, thế nào? Hồ giáo viên cái này vừa nói, Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh nhất thời cũng nhịn không được há to mồm. Ngồi bên cạnh một ít học viên cũng không nhịn được há to mồm. Yêu cầu này còn không cao. Ngụy Dịch nghe vậy cũng không nhịn được dở khóc dở cười. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 14, có thủ tất báo. Đốt, người chơi Ngụy Dịch phát động nhiệm vụ có thủ tất báo. Nhiệm vụ yêu cầu. Tìm trước kia khi dễ vũ nhục ngươi người báo thủ rửa hận. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày. Nhiệm vụ khen thưởng, tu vi kinh nghiệm 00, võ kỹ kinh nghiệm 00. Du hí hệ thống tựa hồ không muốn để cho Ngụy Dịch ngừng nghỉ ngơi, một cái nhiệm vụ vừa kết thúc, lại một cái nhiệm vụ mới liền lập tức tuyên bố đi ra. Khen thưởng tu vi kinh nghiệm cùng võ kỹ kinh nghiệm đều không ít, Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không từ bỏ. Đối với hắn mà nói, điểm kinh nghiệm cũng là thăng cấp căn bản, cũng là tăng thực lực lên trọng yếu nhất đường tắt. Cho nên điểm kinh nghiệm hắn mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Bất quá trước kia khi dễ ta người, tìm ai so sánh phù hợp đâu. Ngụy Dịch trong lòng trung trầm ngâm sàng chọn phù hợp ra tay người yêu. Có. Tôn Văn Tông huynh đệ bọn họ hai cái. Nghĩ đến cái này hai huynh đệ trước kia làm ra những chuyện kia, Ngụy Dịch trong nháy mắt liền không lại cân nhắc người khác. Nguyên bản hắn liền định tăng thực lực lên về sau tìm hai người báo thù rửa hận, chỉ bất quá bị Tiền Đồng Hà cưỡng chế nghỉ học sự tình cho trì hoãn. Mà lại Tiền Đồng Hà sở dĩ muốn đem hắn cưỡng chế nghỉ học, rõ ràng cũng là Tôn Văn Tông hai huynh đệ ở sau lưng thoán toa dở trò, hiện tại tiếp vào dạng này nhiệm vụ, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, có thể nói là một công nhiều việc. Hồ giáo viên công pháp khóa kết thúc, Ngụy Dịch cùng Chu Linh Nhi hai nữ nói một tiếng, sau đó liền trộm chuồn đi. Tuy nhiên Tôn Văn Tông cùng hắn không tại cùng một cái giáo khu, nhưng là đệ đệ hắn Tôn Văn Uyên lại cùng Ngụy Dịch cùng một cái giáo khu. Chỉ bất quá Ngụy Dịch lại là thật to đánh giá thấp Tôn Văn Uyên nhát gan trình độ. Từ hôm qua nhìn hắn cùng Tiền Đồng Hà giao đấu về sau, Tôn Văn Uyên sợ hai hắn tìm tới cửa trả thù, khi đó liền đã chạy, sau đó liền không có trở lại. Tôn Văn Uyên không tại lớp học, cũng không tại túc xá. Hắn hôm qua liền đi, tựa như là qua hắn ca nơi đó, ngươi có thể đi bắc giáo khu nhìn xem. Tôn Văn Uyên tại lớp học nhân duyên quan hệ rõ ràng không được tốt lắm, Ngụy Dịch theo liền mở miệng hỏi một chút. Những người kia liền đem Tôn Văn Uyên hành tung tin tức toàn bộ dốc hết ra lộ ra. Qua Tôn Văn Tông chỗ này. Chạy hòa thượng chạy không miếu, vậy ta qua tìm Tôn Văn Tông cũng giống như vậy. Nghe nói Tôn Văn Uyên đã chạy, Ngụy Dịch cũng không thèm để ý, so sánh với đã đánh qua một hồi Tôn Văn Uyên, hắn chính thức muốn dạy dỗ người vẫn là Tôn Văn Tông. Bởi vì Tôn Văn Uyên rất nhiều hành vi đều là ca ca hắn Tôn Văn Tông ở sau lưng sai xử. Chính thức cùng hắn có thù người cũng là Tôn Văn Tông. Chỉ sợ Tôn thị huynh đệ phải ngã nấm mốc. Trông thấy Ngụy Dịch một mặt sát khí quay đầu rời đi, vừa mới nói chuyện người kia nhịn không được đánh cái dùng mình, đối người bên cạnh thấp giọng nói ra. Tôn thị huynh đệ cũng không phải tốt trêu chọc, đặc biệt Tôn Văn Tông, hắn nhưng là năm thứ ba học viên, nghe nói đã đạt tới thập giai võ đồ cảnh giới, tu luyện công pháp cùng võ kỹ đều không phải bình thường. Bên cạnh hắn có người nhịn không được phản bác, lại cường năng mạnh hơn Ngụy Dịch. Bên trái nhất một người nhẹ cười nói. Cái này vừa nói, tất cả mọi người lập tức thức thời im miệng. Đúng vậy a, lại cường năng mạnh hơn Ngụy Dịch. Liên liên cửu giai võ sư cảnh giới tiền đồng hà giáo viên đều thua ở Ngụy Dịch trên tay, Tôn thị huynh đệ chỉ sợ thật đúng là không phải Ngụy Dịch đối thủ. Phong thủy luân lưu chuyển, Tôn thị huynh đệ tại học viện hung hăng càn quấy lâu như vậy, cũng nên có người chỉ trị bọn họ. Khi Ngụy Dịch đi vào Bắc giáo khu thời điểm, bên này vừa vận tan học. Ngụy Dịch tại Thật Võ học viện danh khí không nhỏ, trông thấy hắn đột nhiên xuất hiện, không ít người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngụy Dịch, hắn làm sao tới? Không biết ta. Nghe nói hắn hôm qua khiêu chiến tiền đồng hà giáo viên thắng, có phải là thật hay không? Hình như là vậy, chẳng lẽ hắn hôm nay tới Bắc giáo khu cũng là muốn khiêu chiến vị nào giáo viên? Thật Võ học viện dù sao cũng là võ người viện giáo, võ phong hưng thịnh, vì để học viên gia tăng chiến đấu kinh nghiệm, học viện không chỉ có không cấm so võ cận chiến, ngược lại 10 phần cổ vũ, chỉ cần không nháo ra tàn tật sự kiện là được. Chỉ bất quá dạng này khiêu chiến so võ bình thường đều phát sinh ở giữa học viên. Học viên khiêu chiến giáo viên. Cũng liền Ngụy Dịch mở tiền lệ. Trông thấy Ngụy Dịch sải bước đi tới, Bắc giáo khu những giáo viên đó cũng nhịn không được trong lòng siết chặt, sợ Ngụy Dịch não tử rút ra muốn khiêu chiến bọn họ, cùng một người học viên giao thủ, bọn họ thắng không có gì tốt chỗ, thua lại theo tiền đồng hà một dạng mất hết mặt mũi. Cũng may Ngụy Dịch cũng không có tại trước người bọn họ ngừng chân dừng lại, cũng để bọn hắn đại thở dài một hơi. Năm thứ 3 ban 9. Ngụy Dịch biết Tôn Văn Tông chỗ lớp học, đương nhiên sẽ không tìm nhầm. Rất mau tới đến năm thứ 3 ban 9 luyện võ thất. Lúc này, năm thứ 3 ban 9 còn có không ít người không đi, Tôn Văn Tông cũng là chung một trong, chính vẻ mặt tươi cười theo mấy cái nam sinh thảo luận cái gì. Ngụy Dịch. Tôn Văn Tông không có chú ý tới Ngụy Dịch đến, nhưng là luyện võ thất lại có người khác chú ý tới. Nhất thời liền có người nhịn không được mở miệng kinh hô. Nghe thấy lời này, Tôn Văn Tông lập tức ngẩng đầu lên, trông thấy Ngụy Dịch đột nhiên xuất hiện đang luyện võ cửa phòng, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Ngụy Dịch, làm sao ngươi tới? A, ngươi nói ta tại sao tới đâu? Ngụy Dịch nhìn lấy Tôn Văn Tông nghiền ngẫm cười hỏi. Trông thấy Ngụy Dịch này tấm không có sợ hãi bộ dáng, Tôn Văn Tông trong lòng nhất thời liền không nhịn được hơi hơi trầm xuống một cái. Ngụy Dịch hôm qua khiêu chiến tiền đồng hà đại xuất danh tiếng sự tình hắn khi nhưng đã biết. Đệ đệ của hắn Tôn Văn Uyên đều chạy đến tìm qua hắn, bất quá Tôn Văn Tông không có để ở trong lòng, bởi vì hắn không cảm thấy Ngụy Dịch dám đem hắn thế nào. Lại không nghĩ rằng hôm qua lời mới vừa nói ra miệng, hôm nay Ngụy Dịch liền tìm tới cửa. Ngụy Dịch, nơi này là Bắc giáo khu năm thứ 3 ban 9, có thể không phải là các ngươi Đông giáo khu, ngươi không nên quá phép lối. Một cái ban 9 học viên sắc mặt bất thiện la mắng. Đúng đấy, đừng tưởng rằng ra điểm danh tiếng liền vô pháp vô thiên, bây giờ rời đi còn kịp. Phủ nhận đợi lát nữa ngươi muốn đi đều đi không? Lập tức có người phụ họa uy hiếp nói. Ngụy Dịch nghiêng mắt nhìn nói chuyện hai người liếc một chút, căn bản không thèm để ý. Tôn Văn Tông, nói đi, muốn đi bên ngoài lôi đài, vẫn là tại nơi này giải quyết, chính ngươi chọn một đi. Tóm lại, ngươi hôm nay chạy không thoát, hai chúng ta khúc mắc cũng là thời điểm nên tính toán rõ ràng. Nói đến đây, Ngụy Dịch nết miệng lộ ra một thanh tuyết răng trắng. Nhưng là hắn ánh mắt lại không có nửa điểm ý cười. Tôn Văn Tông sắc mặt vô cùng khó coi. Dĩ vãng chỉ có hắn khi dễ người khác phần, lúc nào bị người khác phách lối như vậy đối đãi qua, đặc biệt người này hay là Ngụy Dịch, trong lòng của hắn hỏa khí đơn giản vụt 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 đi lên bốc lên. Ngụy Dịch, ngươi không nên quá phận. Tôn Văn Tông nheo mắt lại, nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói ra. Quá phận. Ngụy Dịch cười khẽ, ta lại quá đáng như thế nào, cũng không có ngươi quá phận, chính ngươi làm qua những chuyện gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Khác nói với ta tiền đồng hà sự tình không phải ngươi ở sau lưng tính kế. Vẫn là câu nói kia, ngươi hôm nay trốn không thoát, trước kia ngươi làm sao đối phó ta, hôm nay toàn diện đều muốn trả lại cho ngươi. Ngươi hoặc là qua bên ngoài trên lôi đài mất mặt, hoặc là liền nằm từ trong phòng học ra ngoài, ngươi hôm nay không có lựa chọn thứ ba. Ngụy Dịch cái này vừa nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tôn Văn Tông ánh mắt lấp lóe, cùng bên cạnh mấy người liếc mắt nhìn nhau, bất động thanh sắc hơi hơi gật gật đầu. Mẹ con chim, cạo chết hắn. Lên. Tôn Văn Tông đống nhiên một tiếng gầm thét, bao quát hắn ở bên trong 5-6 cái nam sinh cùng một chỗ động thủ. Có hai người nắm lấy ghế liền hướng về Ngụy Dịch hung hăng rơi đập mà đến. Mấy người khác thì là từ mỗi cái phương hướng cùng một chỗ bọc đánh, từng cái thân thủ mạnh mẽ, giống như liệp báo một dạng, mấy người khí tức đều muốn Ngụy Dịch một mực khóa chặt. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngụy Dịch thấy thế không có nửa điểm sợ hãi, lạnh hư một tiếng, đồng thời bỗng nhiên nhảy lên, liên tục bay lên hai cước, này hai tấm rắn chắc ghế trực tiếp liền tứ phân ngũ liệt, đồng thời tử hà bí tịch vận chuyển, trong đan điền khí lập tức tuôn ra động, độc thuộc về võ sư cường đại khí chàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ luyện võ thất. Ở đây tất cả mọi người thân thể đều không tự chủ được đống nhiên trầm xuống, sắc mặt cũng không nhịn được làm kinh biến. Cùng tiến lên, coi như hắn là võ sư cũng không đấu lại chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Tôn Văn Tông cắn răng gầm thét. Vừa nói, hắn liền dẫn đầu nhất quyền hướng về Ngụy Dịch đánh tới. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 15, lại bại giáo viên. Không được không được, ban chín bên kia đánh nhau. Trương Tuyết Thiến đang huấn luyện phòng trung luyện tập võ kỹ, đã thấy hảo hữu từ cẩm bỗng nhiên chạy tới lo lắng hô. Đánh nhau. Có ý tứ gì? Trương Tuyết Thiến dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Đánh nhau liền đánh nhau thôi, mắc mớ gì đến nàng? Ngụy Dịch, là Ngụy Dịch cùng người đánh nhau. Từ Cẩm thở hồng hộc làm ra giải thích. Trương Tuyết Thiến thần sắc sững sờ, nghe được cái này quen thuộc tên, nàng nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ nhất thời liền trở nên có chút không tự nhiên lại. Đặc biệt là nghĩ đến hôm qua Thiên Muội Muội chạy tới nói cho nàng Ngụy Dịch tình hình gần đây, nàng tâm tình càng là lập tức biến đến vô cùng phức tạp. Hắn là theo Tôn Văn Tông đánh nhau a? Hai người bọn họ trước đó liền có không ít khúc mắc, Tôn Văn Tông người này lòng dạ nhỏ hẹp, ba phen mới bận tìm hắn để gây sự, hắn bây giờ có được thực lực, khẳng định sẽ tìm đến hắn báo thù rửa hận. Không thể không nói, Trương Tuyết Thiến vẫn là rất lợi hại thông minh, đối Ngụy Dịch cũng 10 phần hiểu biết, cơ hồ đoán được 8-9 phần 10. Bất quá Tử Cẩm lại lắc đầu. Nguyên lai Ngụy Dịch đúng là tìm Tôn Văn Tông phiền phức, còn đem Tôn Văn Tông hai cái đùi đều cho đánh gãy, liên đối Tôn Văn Tông mấy người hầu kia cũng đều không có buông tha. Bất quá về sau ban chín Ngô giáo viên đến, đem Ngụy Dịch ngăn ở luyện võ thất, hai người thật giống như lại lên xung đột. Ngươi nói là ban chín Ngô Kỳ Vân Ngô giáo viên. Trương Tuyết Tình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngô giáo viên thế nhưng là thập giai võ sư, nghe nói lập tức liền muốn đột phá đại võ sư cảnh giới, hắn chẳng lẽ hội lấy lớn hiếp nhỏ đối phó Ngụy Dịch, Ngụy Dịch là đối thủ của hắn sao? Ta cũng không biết ta nhìn thấy tình huống này liền chạy đến ngươi bên này, nếu không, hai ta lại trở về đi qua nhìn một chút. Từ Cẩm đề nghị. Trương Tuyết Thiến một trận do dự. Nàng đã tâm trung hiếu kỳ, lại không muốn lần nữa nhìn thấy Ngụy Dịch. Bất quá sau cùng nàng vẫn là cắn cắn răng ngà gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng đi xem nhìn. Sau đó hai người liền cùng một chỗ hướng về luyện võ thất phương hướng chạy tới. Nô giáo viên, ngươi hôm nay nhất định phải cản ta. Ta cùng Tôn Văn Tông chỉ là tư nhân ân oán, huống hồ ta cũng không có đem hắn thế nào, hẳn là không xúc phạm học viện quy định. Luyện võ cửa phòng bên ngoài. Nhìn lấy ngăn ở trước người mình ban chín giáo viên Ngô Kỳ Vân, Ngụy Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Ngươi cái này còn gọi không có đem hắn thế nào? Hắn thụ dạng này thương tổn, ít nhất phải nằm ở trên giường tu dưỡng một tháng, ngươi cho rằng ta con mắt là mù sao? Ngụy Dịch, ta cũng không phải tiền đồng hà, ngươi dám ở lớp của ta cấp đánh ta học viên, nhất định phải trả giá đắt, nếu như hôm nay để ngươi cứ như vậy đi, ta Ngô Kỳ Vân mặt mũi hướng này thả. Nhìn cách đó không xa mặt đất kêu rền Tôn Văn Tông bọn người, Nô Kỳ Vân sắc mặt vô cùng khó coi. Nói như vậy, nô giáo viên là hạ quyết tâm muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Ngụy Dịch trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Lấy lớn hiếp nhỏ. Ta đây là tại hảo tâm dạy bảo ngươi, miễn cho ngươi quá mức tự cao tự đại, về sau đi đến đường nghiêng. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật nghe ta mệnh lệnh tiếp bị trừng phạt, đi luyện võ trên đài quỳ nửa canh giờ, dạng này ta có thể làm chuyện gì không có phát sinh, nếu không lời nói, ngươi cũng đừng trách ta ra tay không nể mặt mũi. Nô Kỳ Vân hẹp dài đôi mắt phát ra một tia lăng liệt hàn mang. Hắn cái này không chỉ có là bao che khuyết điểm, càng là không quen nhìn Ngụy Dịch thái độ phách lối, một cái tiểu học viên cũng dám khiêu khích giáo viên uy nghiêm, nếu như cố này bầu không khí không hung hăng đè xuống, về sau còn như thế nào quản giáo hắn học viên. Ngụy Dịch không nói gì, trực tiếp liền đem vừa mới hoàn thành có thủ tất báo nhiệm vụ khen thưởng nhận lấy, không không tu vi kinh nghiệm cùng không không kỹ năng kinh nghiệm, Ngụy Dịch đều không có chút nào giữ lại, toàn bộ dùng xong. Hắn tu vi cảnh giới lần nữa tiến lên trước một bước, đi vào tam giai võ sư tầng thứ. Phàm phẩm cực đẳng hắc thủy thân pháp cũng được đề thăng đến V6 đẳng cấp. Đã Ngô giáo viên muốn đích thân chỉ điểm, vậy ta lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Ngụy Dịch khỏe miệng xẹt qua một vòng nở nụ cười trào phúng. Nghe thấy lời này, Nô Kỳ Vân sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống. Không biết sống chết. Hôm nay ta liền để tiểu tử ngươi biết trời cao đất rộng. Nô Kỳ Vân giận quát một tiếng, cũng không do dự nữa, trực tiếp liền đưa tay phải ra, trong nháy mắt hướng về Ngụy Dịch hung hăng chụp tới. Làm năm thứ ba giáo viên, hắn thực lực có thể mạnh hơn Tiền Đồng Hà nhiều. Một tay nô ra, không chỉ có nhanh như thiểm điện, càng là lôi cuốn lấy vô cùng cường đại khí kình, cũng cho người một loại vô pháp phản kháng cảm giác. Ngụy Dịch mắt sáng lên, không dám có giữ lại, lập tức toàn lực vận chuyển, Tử Hà bí tịch trong đan điền khí cũng theo đó cấp tốc tuôn ra động, đồng thời vung cản phản kích. Phanh 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 phanh. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ 5-6 chiêu. Quyền trường giao phong, Ngụy Dịch liền lùi lại 4-5 bước. Hắn tuy nhiên vừa mới tiến cấp tam giai võ sư cảnh giới, nhưng là cùng Nô Kỳ Vân dạng này thập giai võ sư so sánh, hiển nhiên còn là có không đào ngũ cách. Năm thứ ba giáo viên, quả nhiên có chút trình độ. Ngụy Dịch nhìn lấy Nô Kỳ Vân, lại không có sợ hãi chút nào, tại vừa nói, hắn lập tức liền kích phát mạch máu trong người lực lượng, đây mới là hắn tránh thức bài. Huyết mạch chi lực một kích phát, Ngụy Dịch cả người toàn thân trên dưới khí thế trong nháy mắt liền trở nên bất đồng, nhàn nhạt quang mang lấp lóe, một cỗ thần bí lực lượng hiện lên. Đục áo bào cũng phồng lên mà lên, mơ hồ trong đó còn có đồ văn hiện hiện, cổ lão khí tức bao phủ Ngụy Dịch toàn bộ thân thể, hắn thực lực tu vi cũng điên cuồng kéo lên cao đứng lên. Trông thấy tình cảnh như vậy, Nô Kỳ Vân sắc mặt nhất thời liền không nhịn được biến. Huyết mạch chi lực, hắn thật giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nô Kỳ Vân kinh nghiệm lão luyện, không chút do dự, lập tức liền khởi xướng tấn công mạnh. Thập giai võ sư tu vi toàn bộ vận chuyển lại, võ kỹ thi triển. Hai tay của hắn hóa thành hai đạo quang ảnh, trong chớp mắt liền hướng về Ngụy Dịch thân thể yếu hại đánh tới. Ha ha, lại đến. Ngụy Dịch mắt trung tinh mang lấp lóe, cuồng cười một tiếng, ngược lại chào đón, mắt cấp thương viên quyền pháp thi triển đi ra, cùng Ngô Kỳ Vân lần nữa quyền trưởng va nhau, võ kỹ giao phong, lần này lại là ngược lại Ngô Kỳ Vân liền lùi lại ba bước. Một mặt kinh hãi biểu lộ. Bên cạnh vây xem mọi người cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngô giáo viên, còn muốn tới sao? Ngụy Dịch hỏi lần nữa. Nô Kỳ Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thần sắc biến ảo không ngừng, trong lòng của hắn rõ ràng, hắn hôm nay sợ rằng là không để lại Ngụy Dịch, Ngụy Dịch thực lực vượt xa khỏi lúc trước hắn ngoài dự liệu. Nếu như Ngụy Dịch không có giác tỉnh huyết mạch lực lượng, hắn có thể vững vàng thủ thắng, nhưng là Ngụy Dịch giác tỉnh huyết mạch lực lượng về sau, hắn lại phản mà rơi xuống hạ phong, tiếp tục đấu nữa, hắn nói không chừng thực biết thua ở Ngụy Dịch trên tay. Ngụy Dịch, ngươi hôm nay sở tác sở vi, ta sẽ như thực báo cáo học viện. Đến lúc đó học viện khẳng định sẽ cho ngươi trừng phạt. Nô Kỳ Vân sắc mặt khó coi lạnh lùng nói ra. Hắn lời này ý tứ, không thể nghi ngờ cũng liền cho thấy hắn sẽ không lại ngăn cản Ngụy Dịch, trên thực tế, hắn là không có cách nào ngăn cản. Không chỉ có Ngụy Dịch trong nháy mắt hiểu, bên cạnh vây xem những học viên kia cũng đều trong nháy mắt hiểu. Trong lúc nhất thời, vô số người cũng nhịn không được há to mồm, chẳng ai ngờ rằng luôn luôn bao che khuyết điểm mà lại tính cách kiêu ngạo Ngô giáo viên vậy mà lại chủ động nhận thua. Ta không có xúc phạm học viện quy củ, ta tin tưởng học viện hội công chính xử trí. Ngụy Dịch không thèm để ý chút nào Ngô Kỳ Vân ngôn ngữ uy hiếp. Quay đầu nhìn Tôn Văn Tông liếc một chút, khóe miệng của hắn xẹt qua một tia cười lạnh. Sau đó hắn liền vòng qua Ngô Kỳ Vân, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nguyên bản còn hy vọng nhà mình giáo viên báo thù rửa hận Tôn Văn Tông bọn người, giờ phút này cũng đều mặt mũi tràn đầy chán nản thất vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ngụy Dịch nên ngang rời đi. Lao thiết, còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 16, hối hận Trương Tuyết Thiến. Tuyết Thiến, ngươi còn đang chờ cái gì, hắn lập tức liền muốn đi. Trông thấy Ngụy Dịch liền muốn rời khỏi, Tư Cẩm vội vàng hướng lấy Triệu Tuyết Thiến lo lắng thúc giục nói. Nàng khổ cực như vậy đem Triệu Tuyết Thiến kéo tới, tự nhiên không phải chỉ xem bộ phim đơn giản như vậy, mà chính là hy vọng thúc đẩy hai người một lần nữa và tốt. Hiện tại Ngụy Dịch cường thế như vậy, nếu như Triệu Tuyết Thiến cùng hắn hòa hảo, nàng làm Triệu Tuyết Thiến bạn tốt nhất, tự nhiên cũng sẽ thụ ích không cạn. Ta. Trương Tuyết Thiến sắc mặt do dự, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dù sao ban đầu là nàng chủ động đưa ra chia tay, cách Ngụy Dịch mà đi, bây giờ lại phải theo Ngụy Dịch hòa hảo, nàng thực sự không có ý tứ mở miệng. Nàng như thế một do dự, mắt thấy Ngụy Dịch liền muốn rời khỏi, Từ Cẩm tâm trung sốt ruột. Liền chủ động thay Triệu Tuyết Thiến mở miệng hô nói, Ngụy Dịch, ngươi chờ một chút, Tuyết Thiến có chuyện nói cho ngươi. Vừa nói, nàng liền đem Triệu Tuyết Thiến cho trực tiếp đẩy đi ra. Hả? Ngụy Dịch nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào lại phải ngăn cản hắn rời đi, quay đầu nhìn lại, không khỏi hơi sửng sốt. Triệu Tuyết Thiến. Trông thấy trước mắt trương này quen thuộc gương mặt, Ngụy Dịch hơi có thất thần, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là như vậy một hồi mà thôi. Ưa thích Triệu Tuyết Thiến lúc trước cái kia Ngụy Dịch, mà không phải hiện ở cái này Ngụy Dịch, mà lại coi như trước kia cái Ngụy Dịch, tại kinh lịch vứt bỏ phản bội về sau, cũng chưa chắc còn sẽ thích nữ nhân trước mắt này. Có việc. Ngụy Dịch thần sắc lãnh đạm mở miệng hỏi. Hắn tuy nhiên khinh thường tại châm trọc khiêu khích, nhưng cũng không có cái gì nhiệt tình khách khí. Ta. Trương Tuyết Thiến há hốc mồm. Liên như là Ngụy Dịch đối nàng rất quen thuộc một dạng, nàng đối Ngụy Dịch cũng rất quen thuộc, hai người dù sao cũng là thanh mai trúc mã quan hệ. Trên thực tế nàng đối Ngụy Dịch cảm giác một mực không thay đổi, chỉ bất quá nàng là cái có dã tâm người, lúc trước Ngụy Dịch bị cha ra người mang tuyệt mạch vô pháp tu luyện, nàng không muốn cùng một cái phế vật sống hết đời, cho nên mới sẽ cắn răng lựa chọn đoạn tuyệt hai người quan hệ miễn cho về sau hối hận. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng Ngụy Dịch lại còn có thể một lần nữa quật khởi, cho nên nàng hiện tại ngược lại càng hối hận. Hai ngày này nàng một mực đang nghĩ, nếu như nàng lúc trước không có làm như vậy lời nói. Đáng tiếc không có nếu như. Trái tim đen đú ám tờ giờ UIE. N của tôi đốt nẹt nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy ta liền đi trước. Trông thấy Triệu Tuyết Thiến nửa ngày nói không nên lời một câu, Ngụy Dịch cũng lười chậm rãi chờ nàng. Chờ một chút. Trông thấy Ngụy Dịch thật muốn đi, Trương Tuyết Thiến liền vội mở miệng hô. Ngụy Dịch lần nữa dừng bước lại, nhìn lấy nàng, thần sắc đã rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Chẳng mấy chốc sẽ cuối kỳ khảo hạch xong sau, muốn hay không cùng một chỗ trở về. Trước kia ta có một số việc làm sai, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái sửa đổi thời cơ. Trương Tuyết Thiến hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi dưới. Nàng lời đã nói đến rõ ràng như vậy, nàng tin tưởng Ngụy Dịch có thể minh bạch nàng ý tứ. Ngụy Dịch đương nhiên có thể minh bạch nàng ý tứ. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Ngụy Dịch lại cười. Có một số việc quá khứ, cái kia chính là đã qua. Ngụy Dịch hỏi một đằng, trả lời một nẻo trả lời một câu, sau đó quay đầu rời đi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Rất rõ ràng, Ngụy Dịch trả lời, không phải Trương Tuyết Thiến mong muốn. Nhìn lấy Ngụy Dịch đi xa bóng lưng, nàng sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày không có phản ứng. Bất chi bất giác, hai hàng thanh lánh nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống, là hối hận nước mắt. Tư Cẩm đứng ở sau lưng nàng, há hốc mồm, muốn an ủi nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chuyện này có thể trách ai đâu. Có thể trách Ngụy Dịch. Chỉ sợ chỉ có thể trách Trương Tuyết Thiến chính mình. Ngụy Dịch, ngươi trở về, chúng ta nghe nói ngươi chạy tới Bắc giáo khu đại náo một trận, còn theo Ngô giáo viên đánh nhau. Ngươi không sao chứ? Ngụy Dịch vừa về Đông giáo khu, Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh hai nữ liền cùng nhau mà tới. Nhìn hai người lo lắng bộ dáng, Ngụy Dịch tâm cũng không nhịn được phát ra một tia ấm áp. Các ngươi tin tức còn rất linh thông sao? Bất quá các ngươi quan tâm ta như vậy, sẽ không là thích ta đi. Ta tuy nhiên đối với các ngươi có ân cứu mạng, nhưng các ngươi cũng không có tất muốn lấy thân báo đáp. Ngụy Dịch nói đùa. Cái này vừa nói, Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh hai người khuôn mặt nhất thời đều đỏ bừng. Phi, người nào thích ngươi? Đúng đấy, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, thiệt thòi chúng ta còn lo lắng cho ngươi đây. Hai nữ đồng thời mắng. Ha ha, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi, bất quá xem các ngươi ý tứ này, chuyện này đã truyền ra. Ngụy Dịch sững sờ một chút hỏi. Đúng vậy à, không phải vậy chúng ta làm sao biết, hồ giáo viên chính vì chuyện này tức giận đâu, nói ngươi là người chuyên gây họa, đến một lần lớp chúng ta liền náo ra lớn như vậy phiền phức, còn muốn nàng giúp ngươi chùi đít, hắc hắc, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tốt làm như thế nào theo hồ giáo viên bàn giao đi. Nói đến đây, hai nữ đều cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Ngụy Dịch cũng không khỏi đến cười khổ. Nô Kỳ Vân đem việc này nháo đến học viện đương nhiên sẽ không tìm hắn, sẽ chỉ qua tìm phụ trách hắn hồ giáo viên. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch có thể tưởng tượng hồ giáo viên giờ phút này nổi nóng. Khu khu, cái kia, ta vẫn là trước tránh một chút đi. Các ngươi cũng đừng nói gặp qua ta à. Vừa mới nói xong, Ngụy Dịch trực tiếp liền quay đầu rời đi. Đã dạng này, hắn cũng không dám lại đi luyện võ thất tự chui đầu vào lưới, nếu không chỉ sợ lại muốn bị buộc đáp ứng điều kiện gì, Ngụy Dịch cũng không muốn còn như vậy. Uy, này ngươi đi nơi nào? Ta qua võ kỹ các đi dạo. Ngụy Dịch đến võ kỹ các tự nhiên là muốn mua sắm võ kỹ. Hắn hiện tại nắm giữ võ kỹ vẫn là quá ít, chỉ có thương viên quyền pháp, gió bao kiếm pháp cùng hắc thủy thân pháp ba môn, trung thương viên quyền pháp vẫn chỉ là phàm phẩm hạ đẳng võ kỹ, đối với võ sư tầng thứ hắn tới nói đã không lấy ra được. Một cái võ người thực lực mạnh yếu không chỉ có cùng tu vi có quan hệ, cùng nắm giữ võ kỹ cũng có quan hệ rất lớn. Hắn hiện tại du hí hệ thống trung tồn kho ngân lượng đã gần vạn, đủ để lại mua sắm một môn thượng đẳng võ kỹ. Cầu vấn ngươi có gì cần? Ngụy Dịch một bước vào võ kỹ các, rất nhanh liền có một cái tề lưu hải tóc ngắn nữ học viên tiến lên hỏi. Ngụy Dịch ngắm nhìn bốn phía một vòng, không nhìn thấy Vương Tử Đào, không khỏi hỏi nói, Vương Tử Đào đâu? Vương Tử Đào buổi sáng hôm nay liền đã từ qua hướng dẫn mua kiêm chức. Nữ học viên sững sờ một chút, nhưng vẫn là hồi đáp. Tiểu tử kia ngược lại là chạy rất nhanh. Ngụy Dịch lầm bầm một câu, bất quá cũng không có để ở trong lòng, nói thẳng, ta muốn mua một bộ quyền cước võ kỹ, phẩm giai yêu cầu phàm phẩm thượng đẳng, ngươi dẫn ta xem một chút đi. Tốt, ngài đi theo ta. Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, nữ học viên nhất thời cao hứng trở lại. Ngụy Dịch tốn hao càng nhiều, nàng cầm tới trích phần trăm cũng càng nhiều, tự nhiên cao hứng. Kim cương quyền, phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ, cương mãnh vô song, hệ sức mạnh võ kỹ, giá bán 5.500 lượng bạch ngân. Mở đất bia tay, phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ, tổng cộng 36 chiêu, công thủ đều có, giá bán 5.000 lượng bạch ngân. Liên tục 18 chân, phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ, học tập độ khó khăn lớn hơn, cước pháp võ kỹ, giá bán 6.000 lượng bạch ngân. Nữ học viên liên tiếp mang Ngụy Dịch nhìn 6-7 loại võ kỹ, toàn bộ đều là phàm phẩm thượng đẳng, giá cả cũng không tính là quá đắt. Ngụy Dịch một phen chọn lựa, rất nhanh liền tuyển trung phù hợp. Tôi tâm trưởng, phàm phẩm thượng đẳng võ kỹ, kinh lực nội liễm, chuyên thương tổn phế phủ, một khi tu luyện viên mãn, tầm thường đại võ sư cũng khó có thể chống cự, bất quá tu luyện độ khó khăn kỳ cao, giá bán 7.500 lượng bạch ngân. Không hề nghi ngờ, đây là một môn uy lực vô cùng lớn bảng môn võ kỹ, cũng xứng đáng 7.500 lượng bạch ngân giá cả. Về phần tu luyện độ khó khăn kỳ cao, có Du Hí hệ thống tại thân, Ngụy Dịch trực tiếp xem nhẹ vấn đề này. Lão Thiết, còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 17, gia tộc người tới. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt cũng là thời gian nửa tháng quá khứ. Trong nửa tháng này mặt, Ngụy Dịch lại qua ngoài thành dạy đặc N mấy lần, liệp sát yêu thú thăng cấp, hắn tu vi rất nhanh tăng lên tới lục giai võ sư tầng thứ. Về phần này mấy môn võ kỹ, trừ tân học tồi tâm trưởng đạt tới V6 bên ngoài, hắn ba môn võ kỹ bao quát hát thủy thân pháp ở bên trong đều đạt tới mát cấp V10. Tại quá trình này chung, thật võ học viện cuối kỳ khảo hạch cũng thuận lợi tiến hành, Ngụy Dịch việc nhân đức không nhường ai cầm tới năm thứ 2 tiểu tổ hạng nhất thành tích, cũng coi là hoàn thành hồ giáo viên bàn giao nhiệm vụ. Thực đối với Ngụy Dịch tới nói căn bản không có gì độ khó khăn, lấy hắn thực lực bây giờ, phổ thông giáo viên cũng không là đối thủ, những cái kia năm thứ 2 học viên lại làm sao có thể địch nổi hắn. Thậm chí năm thứ 3 học viên cũng không có mấy cái có thể cùng hắn chống lại, chỉ có những lập tức đó liền muốn từ học viện tốt nghiệp năm thứ 4 học viên, chung một số người có lẽ có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Lấy được cái này một hệ liệt thành tích về sau, Ngụy Dịch cũng coi là hoàn toàn thoát khỏi phế vật cái danh này, ngược lại trở thành sự thật võ học viện tân tấn quật khởi nhân vật thiên tài, ngưỡng mộ bội phục chi không ít người. Đông đông đông. Ngụy công tử, ngài tại túc xá sao? Ngụy Dịch sáng sớm mới vừa dậy, đông nhiên ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, một cái vô cùng cung kính nhân cần thăm hỏi tiếng vang lên. Thanh âm này, làm sao nghe như thế quái? Ngụy Dịch mặt mũi tràn đầy hồ nghi đi qua mở cửa phòng, một trương chất đầy nụ cười đầy đặn mặt to trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước mắt, thình lình chính là trước kia bị hắn giáo huấn túc xá quản lý nhân viên Lô Đại Võ. Làm sao ngươi tới? Ngụy Dịch lạnh hừ một tiếng. Đối với Lô Đại Võ loại tiểu nhân này, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Trên thực tế từ khi hắn lần trước hung hăng giáo huấn một lần về sau, Lô Đại Võ cũng dọa đến không dám ở trước mặt hắn ngoi đầu lên, chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, Lô Đại Võ đều lẫn mất xa xa, nhìn hắn như thế thức thời, Ngụy Dịch cũng lười lại tìm hắn để gây sự, lại không có nghĩ tới tên này hôm nay lại chủ động tìm tới cửa. Làm sao? Lư đại quản lý viên lại muốn tìm ta thu quản lý phí. Ngụy Dịch thần sắc bất thiện thượng hạ dò xét hắn hai mắt, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Nghe thấy lời này, Lô Đại Võ trên mặt thịt mỡ run lên. Nhất thời dọa đến đầu đầy mồ hôi. Liên vội vàng lắc đầu giải thích nói. Không, không phải. Ngụy công tử ngài đừng hiểu lầm, ta nào dám thu ngài quản lý phí. Là có phía dưới có người tìm ngài, nếu không ta cũng không dám qua tới quấy rầy. Lô Đại Võ hiện tại là thật không dám đắc tội Ngụy Dịch. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn có chút báo thù ý nghĩ lời nói, như vậy tại biết Ngụy Dịch liên bại hai vị giáo viên về sau, cái kia điểm ý nghĩ là một chút xíu đều không có. Hắn mặc dù là cái tiểu nhân, nhưng lá gan cũng rất nhỏ, cũng biết người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội. Hiện tại hắn thấy, Ngụy Dịch là thuộc về loại kia tuyệt đối không thể đắc tội cái loại người này, Ngụy Dịch liền giáo viên cũng dám đánh, đánh hắn một cái nho nhỏ túc xá quản lý nhân viên lại tính được cái gì? Ồ, người nào tìm ta? Ngụy Dịch hỏi. Hắn tự xưng là ngài lão quản gia, bây giờ đang ở phía dưới chờ lấy, nhìn hắn bộ dáng, tựa như là đi đường suốt đêm tới, hẳn là có chuyện khẩn yếu. Nghe Lô Đại Võ như thế một giải thích, Ngụy Dịch lúc này mới chợt hiểu. Tốt, chờ ta một chút, ta ngay lập tức đi xuống. Một lát sau, Ngụy Dịch đi vào túc xá lầu dưới. Một cái ăn mặc mộc mạc lưng còng lão giả rất nhanh liền ra hiện tại hắn ánh mắt chung. Thiếu gia. Không đợi Ngụy Dịch mở miệng, lão giả này liền lập tức gương mặt mừng rỡ nên tới. Võ bá. Ngụy Dịch cũng rất nhanh nhớ tới lão giả này thân phận, đúng là nhà bọn hắn lão quản gia, đồng thời cũng là hắn phụ thân dòng chính thân tín. Bất quá Ngụy Dịch hiếu kỳ là, võ bá vì sao lại tự mình chạy tới học viện tìm hắn, ấn lý thuyết võ bá niên kỷ lớn như vậy, bình thường chân chạy sự tình căn bản không cần đến hắn, chẳng lẽ là gia tộc phát sinh cái đại sự gì? Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch không khỏi nhíu mày. Võ bá, làm sao ngươi tới, là gia tộc có chuyện gì không? Ngụy Dịch hỏi. Thiếu gia, gia tộc xác thực có chuyện phát sinh, mà lại đối với ngài tới nói rất trọng yếu, cho nên gia chủ mới khiến cho lão nô tự mình chạy đến tìm ngài. Sau đó tại võ bá giải thích xuống, Ngụy Dịch mới hiểu được đến chuyện gì phát sinh. Nguyên lai đây là cùng hắn thiếu chủ vị trí có quan hệ. Ngay từ đầu thời điểm, Ngụy Dịch làm Ngụy Thiên Dương con trai độc nhất, gánh thiếu chủ nhà họ Nhâm tự nhiên không ai dám nói hai lời. Nhưng là về sau Ngụy Dịch bị phát hiện người mang tuyệt mạch vô pháp tu luyện, lập tức liền có không ít người có ý kiến. Một cái thân hoài tuyệt mạch vô pháp tu luyện phế vật, hiển nhiên vô pháp đảm nhiệm Ngụy gia thiếu chủ chức vụ. Điểm này, liền liền thân vì gia chủ Ngụy Thiên Dương cũng không có cách nào thay Ngụy Dịch tranh luận. Bởi vì coi như hắn cưỡng ép đem Ngụy Dịch nâng lên vị trí này, Ngụy Dịch chính mình không có thực lực thủ hộ, tộc khác người cũng sẽ không phục, đối với Ngụy Dịch tới nói ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Bất quá khi đó mưu cầu vị trí này quá nhiều người, cũng liên lụy tới gia tộc các mặt lợi ích quan hệ, cho nên thiết lập tân thiếu gia chủ sự tình một mực trì hoãn xuống tới. Thế nhưng là gần nhất Ngụy Dịch giải quyết tuyệt mạch lại tu luyện từ đầu tin tức truyền trở về, những người kia nhất thời liền ngồi không yên. Thật vất vả có ngồi lên thiếu chủ ngai vàng thời cơ. Nếu như tin tức này là thật, chờ Ngụy Dịch tăng thực lực lên trở về, lại thêm Ngụy Thiên Dương ở sau lưng ủng hộ, cái kia còn có bọn họ sự tình gì? Cho nên tại Ngụy gia mấy vị trưởng lao sướng nghị dưới, Ngụy gia lập tức liền bắt đầu đề cử tân thiếu gia người công tác. Mà Ngụy Thiên Dương phái võ bá đến tìm Ngụy Dịch ý tứ chính là muốn hỏi rõ ràng Ngụy Dịch đến có phải là thật hay không đã giải quyết tuyệt mạch vấn đề. Nếu như tin tức là thật, Ngụy Dịch có thực lực có lòng tin giữ vững thiếu chủ vị trí, vậy thì nhanh lên trở về. Mà nếu như tin tức đều là giả, Ngụy Dịch như trước vẫn là tuyệt mạch không có cách nào tu luyện, vậy coi như làm chuyện gì không có phát sinh, vẫn là thành thành thật thật ngốc ở trong học viện, cũng tiết kiệm trở về bị nhằm vào. Lão gia nói, hết thảy đều từ thiếu gia ngài tự mình làm chủ lựa chọn. Võ bá mở miệng nói ra. Võ bá, ngươi biết muốn tranh đoạt thiếu chủ vị trí chủ yếu có người nào sao? Ngụy Dịch không trả lời mà hỏi lại. Võ bá đương nhiên sẽ không có ý kiến, lập tức trả lời. Chủ yếu cũng là tam đại trưởng lão công tử, bọn họ đều muốn tranh đoạt thiếu chủ vị trí. Trước đó cũng là bởi vì bọn họ tranh đoạt, không ai nhường ai, cho nên mới thiếu chủ nhân tuyển mới một mực chưa có xác định, sự tình cũng cứ như vậy kéo xuống tới. Nhưng là hiện tại bọn hắn ở giữa tựa hồ đạt thành hiệp nghị, đều nhất trí quyết định trước lập vị kế tiếp tân thiếu gia người lại nói, lấy lao nô xem ra, cũng là muốn trước tiên đem ngài từ vị trí này bên trên kéo xuống. Ngụy Dịch gật gật đầu, cũng minh bạch những người này ý đồ. Náo hải trung chi nhớ, hắn đối này tam đại trưởng lão công tử có chút ấn tượng, cái kia ba vị anh họ tuổi tác đều so với hắn muốn lớn không ít, tuy nhiên không tính thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không tính là tuổi mục. Từng cái đều rất sớm đã đột phá võ sư cảnh giới, bây giờ chỉ sợ khoảng cách đại võ sư tầng thứ cũng đã không xa, đối với phổ thông tộc nhân tới nói, so sánh với hắn như thế một cái phế vật, ba người này không thể nghi ngờ đều là tân thiếu gia người thí sinh thích hợp. Đốt, người chơi Ngụy Dịch phát động nhiệm vụ Ngụy gia thiếu chủ. Nhiệm vụ yêu cầu, giữ vững Ngụy gia thiếu chủ vị trí. Nhiệm vụ thời gian, 1 tháng. Nhiệm vụ khen thưởng, tu vi kinh nghiệm 10.000, kỹ năng kinh nghiệm 10.000, huyền phẩm võ kỹ một bản. Cùng lúc đó, Du Hí hệ thống thanh âm bỗng nhiên tại đầu óc hắn trùng vang lên. Ngụy Dịch lập tức không khỏi cười rộ lên. Căn bản không cần hắn lựa chọn, Du Hí hệ thống liền chủ động giúp hắn làm lựa chọn, cũng 10 phần phù hợp tâm hắn trùng suy nghĩ. Võ bá, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về gia tộc. Ngụy Dịch ánh mắt sáng rực, cười lạnh mở miệng nói, những cái kia tôm tép nhại nhép muốn đoạt ta vị trí, cũng phải nhìn bọn họ có hay không tư cách này cùng thực lực. Ai, thiếu gia, ta nghe ngài. Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, lão quản gia võ bá trọng trọng gật đầu, nhất thời mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hắn từ nhỏ nhìn lấy Ngụy Dịch lớn lên, tự nhiên hy vọng Ngụy Dịch có thể tiếp tục đảm nhiệm Ngụy gia thiếu chủ, về sau tốt tiếp lao gia ban. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 18, nửa đường tập sát. Lúc buổi sáng, hai con khoái mã cùng nhau từ Thật Võ Học Viện vọt ra. Mã thượng kỵ sĩ chính là Ngụy Dịch cùng Võ Bá hai người. Ngụy gia chỗ thành Kim Lăng cùng Thật Võ Học Viện cách xa nhau lộ trình cũng không tính quá xa, nếu như khoái mã đi đường lời nói, nửa ngày thời gian là đủ. Hiện tại Ngụy gia phát sinh dạng này sự tình, Ngụy Dịch tự nhiên muốn mau chóng chạy trở về, bằng không đợi hết thảy đều kết thúc, hắn khi đó lại chạy trở về cũng chậm. Phụ thân hắn Ngụy Thiên Dương mặc dù là chủ nhà họ Ngụy, ở gia tộc trung quyền hành cực nặng, nhưng là tộc trung tam đại trưởng lão cũng đồng dạng quyền thế không nhỏ. Dưới mắt tình huống, theo Ngụy Dịch, cũng là tam đại trưởng lão liên hợp lại muốn đem hắn từ Ngụy gia thiếu chủ vị trí bên trên kéo xuống. Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Tuy nhiên hắn ở sâu trong nội tâm cũng không chút nào để ý cái thân phận này, nhưng là khác đồ, vật, chủ động cho người khác có thể, muốn từ trong tay hắn trắng trợn cướp đoạt lại không được. Hừ, ta ngược lại muốn xem, mấy tên kia dựa vào cái gì từ trong tay của ta cướp đoạt thiếu chủ chi vị. Nếu như còn tưởng rằng ta lúc trước cái kia Ngụy Dịch, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng phải thất vọng. Ngụy Dịch tâm trung cười lạnh, không ngừng vung roi ngựa, tăng tốc dưới hông tuấn mã tốc độ chạy. Võ Bá thì là giục ngựa đi sát đằng sau Ngụy Dịch đằng sau. Tâm hắn trung ngược lại là tràn ngập mừng rỡ. Bởi vì hơn một năm thời gian không thấy, hắn phát hiện thiếu gia nhà mình trở nên rất khác nhau, không chỉ có là thực lực tu vi mạnh lên, càng là cả cá nhân tính cách cũng biến thành tự tin kiên cường đứng lên, trong mắt hắn, mơ hồ đã có mấy phần lão gia khí chất phong phạm. Có lẽ, thiếu gia thật đã lớn lên. Tâm hắn trung tự lẩm bẩm, tràn ngập vui mừng. Hai người riêng phần mình nghĩ đến riêng phần mình tâm tư, một đường dục ngựa hướng về phía trước. Hơn một canh giờ về sau, hai người đi ngang qua một mảnh hoang dã sơn lĩnh, đồng nhiên mấy chục dã chim từ núi N trung sợ hãi bay lên tới. Ngụy Dịch nhịp tim đập đột nhiên tăng tốc. Không tốt. Võ Bá cẩn thận. Ngay tại Ngụy Dịch lời nói vừa ra khỏi miệng thời điểm, đường hai bên đường rừng cây trung đống nhiên thoát ra 6 cái người áo đen, đều là cầm trong tay trường kiếm, đồng thời bay vọt mà tới, không để ý đến đằng sau Võ Bá, toàn bộ huy kiếm hướng về Ngụy Dịch đánh tới. Thiếu gia. Võ Bá lúc này coi như có ngốc cũng nhìn ra được hai người tao ngộ tập sát, hơn nữa còn là loại kia sớm có dự mưu tập sát. Trông thấy Ngụy Dịch lâm vào hiểm cảnh, sắc mặt hắn nhất thời liền không nhịn được đại biến. Chết! Bất quá này 6 cái người áo đen lại sẽ không bất kể hắn là cái gì ý nghĩ, bọn họ từng cái đều là võ sư, cổ động trong đan điền khí, quán chú bảo kiếm chi trùng, đồng thời huy kiếm đánh tới, lục đạo đáng sợ kiếm khí giống như một trương đại tướng Ngụy Dịch hoàn toàn bao phủ, căn bản không cho hắn bất luận cái gì bỏ chạy thời cơ. Mà lại Ngụy Dịch giờ phút này ngồi trên lưng ngựa, hành động bị hạn chế, cũng căn bản không có cách nào tiến hành né tránh. Muốn chết. Ngụy Dịch mắt lộ hàn mang, ánh mắt chung đều là dày đặc sát ý. Thanh công kiếm trong nháy mắt liền ra hiện tại hắn tay chung, không chút do dự liền thi triển ra gió bão kiếm pháp trung đại chiêu, lấy hắn lục giai võ sư tu vi, lại thêm V10 mát cấp võ kỹ, trong chớp mắt liền hóa ra bóng ánh khắp nơi kiếm mạc, quang mang lấp lóe, vậy mà đem này lục đạo đáng sợ kiếm khí đều toàn bộ ngạnh kháng xuống tới. Vâng. Ngụy Dịch tuy nhiên chịu được, nhưng là hắn dưới hông tuấn mã lại không thể thừa nhận. Vốn là đã phi nước đại hơn một canh giờ, bây giờ lại gặp thụ cường đại như vậy áp lực, trực tiếp liền ngã nhào xuống đất bên trên, Ngụy Dịch cũng theo đó trên lưng ngựa lăn xuống tới. Mà hoàn toàn ngay lúc này, mặt đất bụi mù lăn lộn, 10 cái khôi ngô đại hán cùng một chỗ từ núi N trung nộ hống rít ra, mỗi người đều là thần sắc dữ tợn, toàn thân trên dưới sát khí cường thịnh, nhìn bộ dáng liền biết là hung hãn vô cùng dân liều mạng, cùng một chỗ điên cuồng đánh tới. Ngụy Dịch lần nữa rơi vào vây quanh. Bất quá lúc này, Ngụy Dịch lại ngược lại buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn vừa rồi ngồi trên lưng ngựa không tốt thi triển, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, hiện tại cước đạp thực địa, hắn liền có tiến thối chỗ trống. Hắc thủy thân pháp thi triển đi ra, cả người hắn giống như một dòng nước, trong chớp mắt sẽ xuyên qua trùng điệp ngăn cản, đồng thời một bả nhấc lên vừa nhảy xuống ngựa độc Võ Bá, hai người trong nháy mắt lui ra phía sau vài chục trượng xa, cùng những sát thủ kia kéo dài khoảng cách. Các ngươi là ai? Ngụy Dịch đem Võ Bá buông xuống, nhìn lấy những người này lạnh lùng chất vấn. Hơn 20 người, vậy mà toàn bộ đều là võ sư. Đặc biệt là xuất thủ trước nhất này 6 cái người áo đen, nếu như Ngụy Dịch không nhìn lầm lời nói, đều đã đạt tới bát cửu giai võ sư tầng thứ, có thể so với Thật Võ Học Viện 1-2 tuổi giáo viên, dạng này đội hình đã không coi là nhỏ thủ bút, đối phó phổ thông đại võ sư đều đã dư xài. Bây giờ lại cầm tới đối phó hắn một cái nho nhỏ võ sư. Có thể thấy được người sau lưng là không muốn chừa cho hắn bất luận cái gì mạng sống thời cơ. Tiểu tử, ngươi làm sao lại hát thủy thân pháp? Dẫn đầu một người áo đen đống nhiên thanh âm khàn khàn lạnh lùng chất vấn. Nhìn hắn ánh mắt, ẩn ẩn còn có mấy phần khó có thể tin. Ngụy Dịch trong lòng nhất động, liên hệ chính mình hát thủy thân pháp nơi phát ra, trong nháy mắt có suy đoán, cười lạnh nói, xem ra các ngươi thân phận đều là hát thủy tặc đi. Hắn cái này vừa nói, vừa mới tra hỏi người áo đen kia sắc mặt lập tức đại biến. Người áo đen làm sao không nghĩ tới, chính mình tùy tiện một vấn đề liền làm cho đối phương đoán ra phe mình lai lịch. Xem ra các ngươi thật đúng là hắc thủy tặc. Xem ra các ngươi hẳn là cũng biết thân phận ta đi, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ phụ thân ta cùng Ngụy gia trả thù. Nói đi, đến người nào phái các ngươi đến, ta có thể ra gấp đôi thù lao. Ngụy Dịch không chút do dự ưng thuận hứa hẹn. Hắn tuy nhiên giết qua mấy cái hắc thủy tặc tiểu lâu la, nhưng hắn không tin có mấy tiểu lâu la hắc thủy tặc sẽ phái ra dạng này đội hình đột kích giết hắn, phía sau khẳng định còn có người khác sai sử an bài. Chớ cùng hắn nói nhảm, cùng tiến lên. Giết hai người bọn họ chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Mặt khác một người áo đen sát ý mãnh liệt, lập tức liền đoạt mở miệng trước. Vừa mới nói xong, hắn trực tiếp liền dẫn đầu hướng về Ngụy Dịch vọt tới. Người khác thấy thế cũng không chần chờ nữa, cùng nhau gầm thét chửi rủa lấy hướng về Ngụy Dịch xông lại. Thiếu gia, ta cản bọn họ lại, ngươi chạy mau. Không đợi Ngụy Dịch mở miệng, Võ Bá liền vượt lên trước ngăn ở Ngụy Dịch trước người. Võ Bá tuy nhiên cũng là cửu giai võ sư, nhưng hắn đã tuổi già sức yếu, căn bản ứng phó không dạng này cục diện, hiển nhiên là hạ quyết tâm lấy cái chết làm đại giá đến ngăn chặn những người này, vì Ngụy Dịch tranh thủ đào mệnh thời cơ, dù là thời cơ xa vời. Ngụy Dịch tâm trung cảm động. Võ Bá, ngươi lui ra phía sau đi, hết thể giao cho ta. Vừa nói, Ngụy Dịch lập tức liền kích phát huyết mạch lực lượng, đối mặt nhiều như vậy võ sư sát thủ, hắn cũng chỉ có thể như thế. Huyết mạch lực lượng một vụ nổ phát, Ngụy Dịch thực lực trong nháy mắt bạo tăng, nguyên bản hắn chỉ là lục giai võ sư, bây giờ trong chớp mắt liền trèo lên đến võ sư điên phong cảnh giới, thậm chí đã ẩn ẩn siêu việt cấp độ này. Chạy như bay, trong nháy mắt nhất chuyển, Ngụy Dịch ngược lại ngăn ở Võ Bá trước người, tay trung thanh công kiếm liên tục vung chạm, một mảnh kiếm mạc tùy theo quét ngang mà ra, uy lực khủng bố cùng cực. Trước mắt 5-6 người còn không tới kịp xuất thủ liền bị chạm bay trở về. Mà cái này còn không phải kết thúc. Ngụy Dịch ngay sau đó tiến lên trước 3 bước. Gió bao kiếm pháp thật hóa thành một trận cuồng bão táp, trứng mắt cuồng bạo kiếm sáng long lánh, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng, phía trước nhất những người kia còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác cổ họng mát lạnh, không tự chủ được che vị trí hiểm yếu, liên tiếp ngã xuống. Trông thấy tình cảnh như vậy, dù là ở đây đều là thủ đoạn độc ác dân liều mạng, cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, khó nén vẻ sợ hãi. Ngụy Dịch thần sắc lạnh lùng cất bước đi tới, bọn họ ngược lại thần sắc hoảng sợ liên tục bại lui. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 19, thất giai vũ sư. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết hắc thủy tặc võ sư một tên, tu vi kinh nghiệm 6. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết hắc thủy tặc võ sư một tên, tu vi kinh nghiệm 800. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết hắc thủy tặc võ sư một tên, tu vi kinh nghiệm 720. Liên tiếp nhắc nhở âm thanh vang lên, Ngụy Dịch hệ thống màn hình bên trên tu vi thanh điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tăng trưởng một mảng lớn. Chỉ kém gần một nửa liền có thể đạt tới thất giai võ sư cảnh giới. Không thể không nói, giết người xác thực muốn so liệp sát yêu thú thu hoạch kinh nghiệm nhiều không ít. Ngụy Dịch tuy nhiên không phải loại kia khát máu sát nhân của ma, nhưng là đối với những này suýt chút nữa thì mạng hắn hắc thủy tặc sát thủ, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, một cái đều sẽ không bỏ qua. Nói đi, đến là ai phái các ngươi tới giết ta? Ngụy Dịch mở miệng lần nữa chất vấn. Lúc này, mọi người phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Trước đó không có người để hắn vào trong mắt, một cái 16-17 tuổi người trẻ tuổi, có thể có cái gì dạng thực lực. Làm sao có thể là đối thủ của bọn họ, trong mắt bọn hắn cũng là một bàn đồ ăn. Nhưng là bây giờ, nay đấm máu sự thật lại nói cho bọn hắn, người trẻ tuổi trước mắt này căn bản không thể dùng phổ thông người trẻ tuổi phạm trù để cân nhắc, không phải một bàn đồ ăn, mà chính là một đầu nhắm người mà phệ hung hổ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không dám lại dẫn đầu xông về phía trước. Thậm chí liền liền Võ Bá cũng trừng to mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hơn một năm thời gian không thấy, thiếu gia nhà mình không chỉ có giải quyết tuyệt mạch tu luyện vấn đề, thực lực còn trở nên cường đại như vậy. Hắn lập tức liền đứng ra, trừng mắt những hắc thủy tặc đó sát thủ phẫn nộ quát. Còn không mau nói đến người nào phái các ngươi đến. Nói chuyện, các ngươi còn có thể có một đầu sinh lộ. Không nói, chờ thiếu gia của chúng ta xuất thủ. Các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Võ Bá cái này ngược lại có mấy phần cáo mượn oai hổ bộ dáng. Ngụy Dịch thấy thế cũng không nhịn được tâm trung mỉm cười, nguyên bản tâm trung nộ khí ngược lại tiêu giảm không ít. Chớ cùng hắn nói nhảm, ta cũng không tin, một mình hắn có thể địch nổi chúng ta nhiều người như vậy. Một cái áo đen đầu lĩnh khẽ cắn môi la lớn. Hắn như thế một hô, ngược lại là khôi phục không ít sĩ khí. Dù sao hắc thủy tặc đều là chút dân liều mạng, ngày thường hung hãn ương ngày quen, vừa rồi chỉ là nhất thời bị Ngụy Dịch trấn nhiếp. Bây giờ thở ra hơi, từng cái mắt chung lại lần nữa toát ra hung quang. Đừng nói cứu cái gì quy củ, xanh đậm tử chào hỏi. Lão giả kia cũng không thể bỏ qua. Gầm thét ở giữa, còn lại hơn 10 người lại lần nữa vọt tới. Không chỉ có đao binh tương giao, các loại ám khí cũng đều không hề cố kỵ xuất ra. Võ bá nhanh lui về. Ngụy Dịch vội vàng nhắc nhở hô, vừa nói, tay hắn trung thanh công kiếm múa, hóa ra một mảnh kiếm mạc, đem sở hữu bay tới ám khí đều ngăn cản lại tới. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy bản thiếu gia liền thành toàn các ngươi. Ngụy Dịch không còn có mảy may lưu thủ. Hắc thủy thân pháp toàn lực vận chuyển, thân ảnh chợt trái chợt phải, khiến cho nhân nạn lấy năm lấy, trong chớp mắt hắn liền chui tiến đối phương đám người chi chung. Gió bao kiếm pháp rất nhiều kiếm chiêu đều là phạm vi tính công kích, Ngụy Dịch cũng không khách khí, nội khí toàn lực thôi động, nhưng hắc thủy tặc đó rất nhanh liền một cái tiếp một cái chết thảm thanh công kiếm phía dưới, thế nhưng là bọn họ lại cầm Ngụy Dịch không có bất kỳ biện pháp nào. Những này hắc thủy tặc thực lực so với Thật Võ Học Viện giáo viên không thể nghi ngờ còn hơi kém hơn không ít. Thật Võ Học Viện phổ thông giáo viên đều không phải là Ngụy Dịch đối thủ, những người này lại như thế nào có thể ngăn cản Ngụy Dịch công kích. Lại thêm có mát cấp hắc thủy thân pháp tại, bọn họ cho dù nhiều người, cũng không có cách nào hình thành vây kín ưu thế, ngược lại bị Ngụy Dịch nhẹ nhõm từng cái đánh tan. Ngắn ngắn một chút thời gian quá khứ, nguyên bản hơn 20 cái mai phục tập sát hắc thủy tặc sát thủ, cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người. Còn lại mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, mắt chung đều là hoảng sợ e ngại, bọn họ coi như lại hung hãn ương ngạnh, cũng vô pháp làm đến trực diện tử vong, mà lại dưới mắt còn nhìn không đến bất luận cái gì chiến thắng hy vọng, mấy người lập tức liền lựa chọn có cẳng chạy trốn. Đáng tiếc là, bọn họ thân pháp tốc độ quá chậm. Cho dù chung một số người cũng luyện hắc thủy thân pháp, nhưng cùng Ngụy Dịch mát cấp hắc thủy thân pháp so sánh vẫn là không cách nào so sánh. Mấy cái vừa đi vừa về tránh túng, còn lại mấy cái kia hắc thủy tặc liền lần lượt ngã nhào xuống đất, không chết có thể chết lại. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, bất quá lần này, lại là thăng cấp hệ thống nhắc nhở. Đốt, người chơi Ngụy Dịch lục giai võ sư tu vi điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp thất giai võ sư. Cảm nhận được trong đan điền khí tăng cường, Ngụy Dịch trên mặt cũng không nhịn được phát ra vẻ tươi cười. Cái này một đợt không lỗ. Không chỉ có không có nhận đến tổn thương gì, ngược lại còn để hắn thu hoạch không ít, thuận lợi tấn cấp thất giai võ sư cảnh giới, những này hắc thủy tặc thậm chí có thể nói là ngàn dặm đưa kinh nghiệm, thật sự là người tốt. Võ bá, thu thập một chút chiến trường. Ngụy Dịch phân phó nói. Không có vấn đề. Thiếu gia, việc này ngươi liền giao cho lão nô đi. Võ bá cao hưng đáp ứng. Bất quá lúc này, Ngụy Dịch chợt nhướng mày, ngăn cản nói, võ bá, ngươi trước chờ một chút. Vừa nói, Ngụy Dịch đi đến một bộ người áo đen trước thi thể mặt, hơi hơi nheo cặp mắt lại, lập tức không nói hai lời, tay hắn trung thanh công kiếm liền trực tiếp tuột tay vung ra, đâm thẳng người áo đen kia trái tim mà đi. Hiu. Một tiếng rít, thanh công kiếm lại cắm vào trong đất. Ban đầu nên nằm ở nơi đó người áo đen lại bỗng nhiên lập tức đứng lên, không có chút nào dây dưa dài dòng, động tác mạnh mẽ như là thỏ chạy, cấp tốc hướng về phía trước phi nước đại đào tẩu. Rất lợi hại hiển nhiên, gia hỏa này trước đó một mực đang giả chết. Chạy đi đâu? Ngụy Dịch vận chuyển hắc thủy thân pháp, không hề nghĩ ngợi liền lập tức truy sát tới. Thế nhưng là truy đến nửa đường, không nghĩ tới hắc y nhân kia chợt quay người, hai tay thành chảo, hung dữ hướng về Ngụy Dịch ở ngực cùng vị trí hiểm yếu hai nơi chụp tới. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hắn tu vi ầm vang bạo phát, rõ ràng là thập giai võ sư cảnh giới. Mắt chung đều là hung tàn ác độc thần sắc, khóe miệng cũng hiện ra một vòng xảo trá cười lạnh, thiên tài lại như thế nào? Tay chung không có am hiểu nhất võ khí, còn không phải muốn chết ở trên tay hắn. Nghĩ tới đây, hắn ra tay càng thêm hung ác, vận chuyển 12 phần lực lượng hung hăng chụp tới. Người chết là ngươi. Ngụy Dịch giận quát một tiếng, thanh công kiếm không trên tay, hắn lập tức thi triển ra tuổi tâm trưởng. Cương đại vận chuyển nội khí tiến vào thủ trưởng, hóa thành một cỗ kỳ dị chi lực, ngay tại người áo đen hai tay lập tức sẽ bắt lấy Ngụy Dịch trước đó, Ngụy Dịch thủ trưởng hung hăng đánh ra chung hắn lồng ngực, đáng sợ nội kình thấu thể mà vào, trong nháy mắt chấn thương hắn phế phủ, cuồn phún một ngụm máu tươi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Người áo đen trừng to mắt nhìn lấy Ngụy Dịch, nửa ngày, nghẹo đầu, rốt cục hoàn toàn mất mạng. Ngụy Dịch trên mặt cũng phát ra một tia khó nén tái nhợt. Vừa rồi một phen giao thủ sắc thực hung hiểm cùng cực, hắc ý nhân kia tâm cơ cùng thực lực đều có thể xưng kinh người, Ngụy Dịch mặc dù không có trực tiếp tiếp nhận đối thủ võ kỹ công kích, nhưng vẫn là có một cỗ quỷ dị hàn khí rót vào trong cơ thể hắn, có thể thấy được người áo đen kia ấp ủ đã lâu võ kỹ tuyệt đối không phải bình thường, nếu quả thật cứng rắn thụ xuống tới, hắn chỉ sợ không chết cũng sẽ rơi lấp ra. Cũng may Tử Hà công có thể hóa giải dị trùng chân khí, Ngụy Dịch lập tức vận chuyển Tử Hà công, đem này thấm nhập thể nội hàn khí chấn áp xuống dưới. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết võ sư Tôn Thiên Tứ, tu vi kinh nghiệm 900, tồi tâm trưởng, kỹ năng kinh nghiệm 700. Lúc này, Du Hí hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên theo. Ngụy Dịch không khỏi sững sờ. Tôn Thiên Tứ. Có vẻ như hắc y nhân kia cùng hắn những hắc thủy tặc đó thân phận không giống nhau lắm. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lúc này, Võ Bá hốt hoảng chạy đến, mắt trung tràn ngập lo lắng. Đều do lão nô mắt mở không thấy rõ ràng, nếu không cũng sẽ không để thiếu gia ngài chấn kinh. Võ Bá, không trách ngươi, người này sớm có mưu tính, ta cũng thiếu chút lấy hắn nói. Thiếu niên ngài biết bọn họ thân phận sao? Có phải hay không là ba vị trưởng lão bọn họ an bài? Bằng không hắn người cũng chưa chắc biết rõ đường hành tung chúng ta đi. Võ Bá không vô ác ý phỏng đoán nói. Ba vị trưởng lão. Ngụy Dịch đột nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, lắc đầu, hẳn không phải là ba vị trưởng lão, hành tung chúng ta không có dấu diếm, chỉ cần hơi chú ý đều có thể nhận được tin tức. Ta biết đại khái là ai gây nên. Có ít người, liền là ưa thích chính mình tìm đường chết. Nhìn lấy thật võ học viện phương hướng, Ngụy Dịch mắt trung phát ra một tia lạnh lẽo sắc cơ. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngò em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Truy cập trang web tàu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tìm đường chết người. Thật võ ngoài học viện một tòa xa hoa trạch viện trung. Tôn Văn Tông cầm quyển dựa vào ghế lẳng lặng đọc qua. Tôn Văn Nguyên thì là trong sân tới tới lui lui không ngừng đi lại. Có thể nhìn ra được, hắn giờ phút này tâm tình rất lợi hại nôn nóng, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Đại ca, ngươi chẳng lẽ liền một điểm không nóng nảy sao được? Tôn Văn Nguyên nhịn không được hỏi. Gấp có làm được cái gì? Tôn Văn Tông nhàn nhạt về hắn một câu, tiếp tục túi đầu đọc sách. Trên thực tế, chỉ có hắn tự mình biết, hắn căn bản liền nhìn không đi vào, trong lòng của hắn cũng rất gấp, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài a. Mà vừa lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, rất nhanh một cái Tôn thị võ người đi vào viện tử. Hai huynh đệ đồng thời quay đầu nhìn lại. Tôn Thiên Tứ đâu? Nhìn thấy người tới, Tôn Văn Nguyên không kịp chờ đợi hỏi. Khởi bẩm nhị công tử, Thiên Tứ ca. Hắn chết. Người tới mặt lộ vẻ bi thương. Nghe thấy lời này, Tôn Văn Nguyên nhất thời trừng to mắt. Tôn Văn Tông đứng lên, tay chung quyển sách rớt xuống đất. Làm sao có thể? Tôn Văn Tông cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, lập tức tức giận chất vấn. Tôn Thiên Tứ chính là thập giai võ sư, càng tu luyện có huyền phẩm võ kỹ Hàn Trảo Công, mà lại tâm hắn tính trầm ổn, từ trước đến nay mưu sau đó định, tầm thường đại võ sư hơi không chú ý đều có thể sẽ hắn nói, hắn làm sao lại chết tại một cái tân tấn võ sư trên tay. Hùng chi còn có nhiều như vậy hắc thủy tặc tương trợ. Đúng a, những hắc thủy tặc đó đâu? Hơn 20 tên võ sư, luôn không khả năng chết hết đi. Tôn Văn Nguyên cũng kịp phản ứng. Xác thực đều chết. Tên kia Tôn thị võ người bất đắc dĩ gật gật đầu, mà lại trải qua tiểu nhân kiểm tra, những người kia đều là chết tại Ngụy Dịch trên tay. Nghe thấy đối phương lời này, Tôn Văn Tông cùng Tôn Văn Nguyên huynh đệ nhất thời nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Người này giống như Tôn Thiên Tứ, đều là Tôn thị gia sinh tử, đối Tôn gia trung thành tuyệt đối, tự nhiên không có khả năng lấn lừa bọn họ. Chẳng lẽ đều là thật? Hơn 20 tên võ sư đều chết tại Ngụy Dịch trên tay. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, hai người khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, tâm trung cũng nhịn không được toát ra từng tia hàn ý. Không sai, Ngụy Dịch hai người nửa đường lọt vào tập sát, cũng là hai người bọn họ huynh đệ mưu đồ tính kế. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Tôn Văn Nguyên cuối cùng nhắc gan, nghe nói nhiều người như vậy đều không làm gì được Ngụy Dịch, hắn toàn bộ mặt nhất thời đều không huyết sắc, lập tức nơm nớp lo sợ hỏi. Vội cái gì? Tôn Văn Tông tập trung ý chí, quát lớn một tiếng, đến tuổi tác lớn hơn một chút, rất nhanh khôi phục chấn định. Tôn Thiên Tứ là ngụy trang thành hắc thủy tặc thân phận, Ngụy Dịch coi như giết hắn, cũng chỉ hội tưởng lầm là hắc thủy tặc gây nên, cùng chúng ta có quan hệ gì. Thế nhưng là, nếu hắn có một ngày phát hiện đâu? Tôn Văn Nguyên vẫn là sợ hãi, hắn hiện tại là thật sợ Ngụy Dịch. Không có ngày đó. Tôn Văn Tông mắt lộ ngon sắc, hắn cùng Ngụy Dịch quan hệ mâu thuẫn quá sâu, mà lại căn bản là không có cách hòa hoãn, Ngụy Dịch thiên phú càng cao thực lực càng mạnh, với hắn mà nói uy hiếp lại càng lớn. Tôn Thiên N. Hắn mãnh liệt xoay người nhìn về phía này Tôn thị võ người. Tiểu tại. Ngươi chờ chút cầm ta thư tín tiến về gia tộc, mời Đông Tam Thúc cùng Lưu Đầu Lĩnh tới một chuyến, cụ thể công việc, ta lại ở thư tín trung viết rõ. Đại ca, ngươi làm muốn. Tôn Văn Nguyên nghe vậy không khỏi trừng to mắt. Không sai, Đông Tam Thúc cùng Lưu Đầu Lĩnh đều là đại võ sư, đến lúc đó hai người bọn họ đồng loạt ra tay, lại thêm một nhóm võ sư, ta ngược lại muốn xem, này Ngụy Dịch còn có thể hay không trốn được. Tôn Văn Tông mắt chung đều là dày đặc sắc cơ, dù là Tôn Văn Nguyên cái này thân đệ đệ gặp cũng nhịn không được làm sợ hãi. Đã hơn 20 tên võ sư không được. hai vị kia đại võ sư lại thêm một nhóm võ sư đồng loạt ra tay đâu. Giờ này khắc này Ngụy Dịch tự nhiên không biết Tôn Văn Tông tàn nhẫn tính kế. Hắn tuy nhiên đoán ra Tôn Thiên Tứ khả năng cùng Tôn Thị có quan hệ, nhưng là hắn dưới mắt lại không có rảnh tìm đến Tôn Văn Tông hai người huynh đệ phiền phức, bởi vì hắn bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, cái kia chính là Ngụy gia thiếu chủ chi tranh. Tôn Thị huynh đệ ở nơi đó sẽ không chạy mất, hắn tùy tiện lúc nào báo thù đều có thể, mà lại hắn thực lực để bạt phi tốc, càng vãn báo thù năm chắc ngược lại càng lớn, cho nên hắn tuyệt không sốt ruột. Nhưng là Ngụy gia thiếu chủ chi tranh lại các loại chẳng phải lâu. Nếu như hắn ra ngoài trì hoãn mấy ngày, nói không chừng vị trí này liền là người khác, khi đó còn muốn cướp về, sự tình liền không có đơn giản như vậy, ăn vào miệng bên trong thịt, tam đại trưởng lão làm thế nào có thể tùy tiện phun ra. Cho nên Ngụy Dịch mới không chút do dự lựa chọn lập tức chạy về nhà tộc. Ngụy gia là thành Kim Lăng số một số hai đại gia tộc, thực lực mạnh mẽ, quyền thế cực lớn, xương chi là chúa tể một phương cũng không quá đáng chút nào, liền xem như thành Kim Lăng người cũng phải khách khí đối đãi. Ngụy thị dòng chính cùng tộc nhân hệ thứ tổng cộng có hơn 1000 người. Nếu như lại thêm những phụ thuộc đó võ người cùng nô buộc tạp dịch, Ngụy gia tổng số người càng là gần vạn. Ngụy Dịch cùng võ bá hai người như vậy dòng chống khua chiêng trở về gia tộc, không thể nghi ngờ gây nên rất nhiều người chú ý, ai cũng đoán được, Ngụy Dịch lần này trở về khẳng định cùng Ngụy gia thiếu chủ chi tranh có quan hệ. Bất quá Ngụy Dịch đã giải quyết tuyệt mạch có thể tu luyện tin tức tuy nhiên truyền về, nhưng là tin tức này lại không phải người người đều biết, đại thể vẫn là cực hạn tại trung cao tầng chi trung, phổ thông tộc nhân đều cơ bản cũng không biết hiểu, trong mắt bọn hắn, Ngụy Dịch vẫn là cái kia không thể tu luyện phế vật. Cho nên bọn họ đều rất ngạc nhiên, Ngụy Dịch trở về tranh cái gì? Một cái không thể tu luyện phế vật hắn có thể tranh đến qua người nào? Chẳng lẽ hắn cho là mình còn có thể giữ được thiếu chủ vị trí? Nghĩ tới đây, không ít người cũng nhịn không được tối trung giễu cợt. Ở cái này võ người là vua thực lực vi tôn thế giới, chỉ có thật lực lượng mới có thể để người tin phục. Ngụy Dịch làm gia chủ con trai độc nhất, thân phận địa vị tuy nhiên rất cao, nhưng là nếu như không có thực lực lời nói, vẫn là không ai sẽ đối với hắn tin phục. Thiếu gia, chúng ta nhanh lên, lão gia bảo hôm nay khả năng liền sẽ bắt đầu. Võ bá lo lắng nói ra, nếu như không phải thời gian cấp bách, hắn cũng sẽ không sáng nay sáng sớm liền đuổi tới thật võ học viện, tính toán thời gian, hắn thực nửa đêm liền từ Ngụy gia xuất phát. Cũng làm khó hắn lớn tuổi như vậy còn 43. Bất quá loại chuyện này cũng chỉ có thể giao cho tín nhiệm nhất người, nếu không trên đường cố ý trì hoãn một chút, kia cái gì đều mượn. Nghe thấy võ bá lời này, Ngụy Dịch gật gật đầu. Hiện tại đã là buổi chiều, thời gian xác thực rất cấp bách. Gia chủ cùng ba vị trưởng lão hiện tại ở đâu? Ngụy Dịch giữ chặt bên người một cái Ngụy thị con cháu hỏi. Người nào nghĩ hắn như thế kéo một phát, này Ngụy thị con cháu lại được đà lấn tới trực tiếp mắng lên, Ngụy Dịch ngươi kéo ai đây? Có hay không điểm lễ phép quý củ? Thật ban về đến, ta vẫn là ngươi anh họ. Ngụy Dịch mặt nhất thời liền hắc. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch trước kia cái Ngụy Dịch vì cái gì không muốn về nhà tộc, người thiếu chủ này cũng thực sự nên được quá bất ức, tùy tiện một người cũng dám cùng hắn làm trái lại. Ngụy Thanh, ngươi làm gì? Thiếu gia hiện tại vẫn là Ngụy gia thiếu chủ, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Còn không mau theo thiếu gia xin lỗi. Võ bá tức giận mắng,